Dạo này rất nhiều người tìm đến hắn nhờ giúp đỡ hoặc nói bóng nói gió, ngay cả Hoàng Tiểu Hoa ở phòng huyện ủy cũng gọi điện thoại đến thăm dò. Nội dung mà Hoàng Tiểu Hoa nói cũng không có gì tốt đẹp cả, Trần Kinh nghe giọng nói có chút miệng ai. Trường Phong Trần, người phụ trách vị trí phó phòng thu hút đầu tư phải là một trợ thủ đắc lực, người này rất quan trọng, nếu chưa tìm được người phù hợp, tôi có thể tiến cử một vài người để cậu dễ chọn. Hoàng Tiểu Hoa nói như thế, Trần Kinh đành đáp lại. Được thế thì tốt quá, nhờ Hoàng chủ nhiệm tham mưu giúp thì trong tương lai gần phòng kinh tế thương mại nhất định sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nghe Trần Kinh nói như vậy, Hoàng Tiểu Hoa liền giới thiệu ba người xuất sắc này mấy năm nay đều do Hoàng Hoa nâng đỡ, trong đó Diêu Minh phó bí thư đảng ủy xã Lệ Hà là người có tiền đồ nhất, một người cán bộ trẻ được đào tạo tại ban tổ chức cán bộ huyện ủy, vì đãi ngộ của cấp phó phòng nên chắc chắn ý thì sẽ đồng ý. Người thứ hai C cũng làm Trần Kinh mở rộng tầm mắt, không ngờ Hoàng Hoa cũng tiến cử cả Phương Tiệm Hồng trưởng phòng phòng xây dựng đô thị. Mặc dù phòng xây dựng đô thị cũng chỉ thuộc cấp phó phòng nhưng dù sao thì Phương Tiệm Hồng cũng là một trưởng phòng, làm gì có trưởng phòng nào đồng ý chuyển sang vị trí phó phòng. Và người thứ ba đó là Hồng Lực toàn phó phòng phòng xét duyệt, rõ ràng người này cũng không thích hợp vì ưu đãi phòng xét duyệt không khác gì nhiều so với phòng kinh tế thương mại, ngay lúc đầu Hồng Lực toàn đã tham vọng chức trưởng phòng rồi. Hơn nữa Y Lìa rất có khả năng sẽ thay vào vị trí trưởng phòng, theo kinh nghiệm của Trần Kinh thì Y Lìa sẽ không bao giờ đồng ý làm trợ thủ cho hắn. Trần Kinh suy nghĩ kỹ thì đã hiểu rằng trong ba người mà Hoàng Tiểu Hoa giới thiệu thì người mà Y Lìa thực sự muốn tiến cử chính là Diêu Minh. Trần Kinh đang cân nhắc đi cân nhắc lại mấy người này thì có người gõ cửa. Cốc! Cốc! Trần Kinh vội ngừng dòng suy nghĩ lại. Vào đi! Mao Thanh bước vào, tay cầm một hộp trà, cười nói. Trường Phong Trần! Em trai tôi vừa từ vùng Duyên Hải trở về có mua vài hộp trà Thiết Quan Âm, tôi biết anh rất thích uống trà nên tôi mang đến kỷ niệm anh một hộp. Trần Kinh liền đứng dậy. Ơ kìa! Anh Mao cẩn thận quá, em trai mang chút đặc sản về thì để lại uống dần chứ, ai lại mang cho khắp như thế, bà xã biết được lại mắng cho đến phá sản đấy. Mao Thanh để hộp trà xuống bàn trà. Tôi giống với trưởng phòng là không sợ kẻ khác hủy hoại mình. Cách anh giải quyết vấn đề khu phát triển kinh tế mới, lấy lại danh dự cho phòng kinh tế thương mại. Nếu nói về khía cạnh phá sản thì anh là tấm gương cho chúng tôi rồi. Mao Thanh nói dứt câu thì Y Lìa và Trần Kinh nhìn nhau cười ha hả, khiến bầu không khí rất vui vẻ. Trần Kinh mời Y Lìa ngồi và nhờ thư ký pha trà. Trong lòng Trần Kinh rất rõ việc Mao Thanh tìm đến thì chắc chắn có liên quan đến việc đương nhiệm chức phó phòng. Mao Thanh rất tham vọng vị trí phó phòng thu hút đầu tư nên dạo này Y Lìa rất tích cực đi vận động. Không biết chủ nhiệm Lưu Minh Huy ở phòng giải quyết cấp huyện có quan hệ gì với Y Lìa mà chủ nhiệm Lưu gọi điện cho Trần Kinh ngay mở đầu đã tiến cử Mao Thanh vào vị trí phó phòng thu hút đầu tư, khuyên Trần Kinh nên để bạt người trong nội bộ vào vị trí chuyên phụ trách thu hút đầu tư. Trước khi Lưu Minh Huy gọi điện thoại, Mao Thanh đã không đợi được mà tự ra mặt đến nói chuyện trực tiếp với Trần Kinh, nội dung nói chuyện cũng không có gì quan trọng lắm, có lúc Trần Kinh cảm thấy trà và thuốc là hai thứ không thể thiếu. Trong phòng làm việc có hai thứ này nên bất kể ai đến cũng không lo là không có gì để nói, thậm chí nếu cứ có trà và thuốc thì ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Điều quan trọng là nói mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải suy nghĩ cân nhắc nhiều nhưng hai bên vẫn có thể thăm dò được rất nhiều thông tin của nhau. Có thể hiểu được những thông tin ấy hay không? Đây chính là cách để kiểm tra chỉ số EQ của người đó. Trần Kinh phát hiện ra rằng, trong cuộc nói chuyện hắn hay ngầm tiết lộ một vài thông tin. Bình thường khi có khách đến hắn sẽ tự rót trà mời khách, nếu hắn để khách rót trà thì có nghĩa là không có việc gì quan trọng. Và không muốn nói chuyện nữa, động tác quen thuộc của Trần Kinh đó là di tắt tàn thuốc sau đó mở cửa sổ cho thoáng, hoặc là tay bưng chén trà từ từ thưởng thức, hoặc là ngắt tấm điện. Nếu trong phòng làm việc mà thiếu trà và thuốc thì không biết cuộc nói chuyện với khách sẽ đi đến đâu, Trần Kinh ngồi nghĩ linh tinh, đây chắc là nguyên nhân dẫn đến thói quen không tốt của nhiều cán bộ. Đang nói chuyện với Mao Thanh được khoảng 30 phút thì có người gõ cửa. Trần Kinh hơi nhíu mày. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, Trần Kinh hơi sửng sốt vì hắn không ngờ người gõ cửa lại chính là Nhâm Chí Hiền. Mao Thanh nhìn thấy Nhâm Chí Hiền cũng cảm thấy bất ngờ liền đứng dậy cười ngượng. Trần Kinh phản ứng rất nhanh. Phó phòng Nhâm, anh đến thật đúng lúc. Tôi cũng vừa pha xong ấm trà, mời anh ngồi xuống. Trưởng phòng Trần, anh không cần rót trà đâu. Tôi đến để báo anh một tin vô cùng quan trọng. Nhâm Chí Hiền nói, trên tay Y Lìa đang cầm một tệp tài liệu. Hai ngày nay phòng thu hút đầu tư nhận được điện thoại từ bên phía tập đoàn Hồng Thành Đài Loan, họ muốn đến Lệ Hà để đầu tư. Họ vừa gọi điện thoại đến, tôi và anh Lương chưa dám quyết định nên tôi phải báo với anh ngay. Hồng Thành. Trần Kinh nhíu mày, đây là một tập đoàn lớn của Đài Loan, chuyên sản xuất những sản phẩm ứng dụng cho máy tính xách tay, đã được xuất khẩu đến khắp các nước châu Á và châu Âu. Một tập đoàn lớn như vậy mà lại gọi điện đến phòng thu hút đầu tư để đề nghị được đầu tư ư? Trần Kinh hơi nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt Nhâm Chí Hiền thì không giống nói đùa, hắn hỏi. Lúc anh nhận điện thoại thì họ đã nói những gì? Nhâm Chí Hiền nuốt nước bọt. Hôm nay họ gọi điện thoại đến, bên đối tác tự xưng là họ Hoàng. Ông ấy nhắc đến một vài vấn đề mang tính chuyên môn, tôi và anh Lương lúc đó chưa trả lời được liền bảo ông ấy lát sau gọi lại, tôi vừa nối máy đến phòng làm việc của anh rồi. Nhâm Chí Hiền nhìn đồng hồ. Tôi gác điện thoại cũng khoảng 20 phút rồi, chắc khoảng 10 phút sau ông ấy sẽ gọi lại. Trần Kinh rất ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, tập đoàn Hồng Thành lớn như vậy mà lại trực tiếp gọi điện thoại đến phòng thu hút đầu tư thật đáng ngạc nhiên, hơn nữa lại nhiều lần gọi điện thoại đến càng khó hiểu. Liệu ông ấy có tiếp tục gọi điện thoại đến không? Không chỉ có Trần Kinh kinh ngạc mà Mao Thanh cũng phải giật mình, trong lòng y lìa rất khinh thường hành động của Nhâm Chí Hiền, không phải là muốn tranh quyền phụ trách thu hút đầu tư đấy chứ. Còn vẽ ra cái trò này, lại còn lôi cả tập đoàn Hồng Thành vào, sao không lôi nốt tập đoàn Mạch Cờ Dô Sóc vào đi? Nhưng khi y nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng với thái độ bình tĩnh của Nhâm Chí Hiền, y có ý xin rút lui, trong lòng ấm ức, Nhâm Chí Hiền chẳng qua cũng chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi, dám cướp cơ hội của y. Reng. Reng. Tiếng điện thoại reo, Trần Kinh nhìn Nhâm Chí Hiền rồi bình tĩnh nhấc điện thoại. Alo, phòng kinh tế thương mại xin nghe, tôi là Trần Kinh. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, khoảng vài giây sau thì có một giọng nói rất rõ ràng. Xin chào. Anh là người phụ trách mảng thu hút đầu tư của huyện Lễ Hà phải không? Tôi là Hoàng Hải ở phòng đầu tư tập đoàn Hồng Thành Đài Loan. Cú điện thoại này là thật. Trần Kinh khẳng định trong nháy mắt bởi vì điện thoại phòng hắn có lắp hệ thống hiển thị số gọi đến, đầu dây bên kia là Kinh, trước kia lúc dự đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, từng làm những việc trong văn phòng Đài Loan nên hắn biết điều này. Mặt khác, hắn còn biết, kẻ lừa đảo bình thường, công ty lừa đảo, rất ít khi ngụy trang thành công ty Đài Loan, phần lớn là Hồng Kông. Đài Loan và Đại Lục quan hệ mẫn cảm, đây là nguyên nhân chính, lấy danh nghĩa Đài Loan lừa đảo, là thương tổn đến cảm tình nhân dân hai bên bờ biển, trách nhiệm này rất lớn. Hơn nữa, Trần Kinh và Hoàng Khải nói chuyện mấy câu, hắn lập tức đoán được Hoàng Khải rất chuyên nghiệp. Hoàng Khải nói chuyện trực tiếp, bọn họ có kế hoạch đầu tư vùng Sở Giang và Sở Bắc hai xí nghiệp sản xuất đồ điện tử, cụ thể quy mô còn chưa xác định, nhưng yêu cầu thì bọn họ đã tỉ mỉ đưa ra. Sở Thành và Sở Bắc hai tỉnh giáp danh trong kế hoạch của bọn họ. Y hy vọng Lễ Hà có thể phối hợp, đưa ra một số văn kiện chính sách và dự án sau khi đầu tư, cụ thể thực hiện quy hoạch. Hoàng Khải còn tỏ thái độ rõ ràng, đoàn khảo sát của công ty bọn họ sắp đến Đại Lục, đến lúc đó hy vọng có thể trực tiếp đến Lễ Hà khảo sát, ngày cụ thể, bọn họ sẽ thông báo cho các cơ quan liên quan ở Lễ Hà sau. Chương 155, rất nhiều thủ đoạn. Điếu thuốc lá cháy gần hết, thiếu chút nữa là bỏng tay, Trần Kinh vội vàng vứt tàn thuốc vào gạt tàn, thở dài một tiếng. Trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, tập đoàn Hồng Thành muốn đầu tư vào huyện Lễ Hà là một việc rất quan trọng, hắn nên giao việc này cho huyện ủy để huyện ủy chỉ đạo và sắp xếp công việc. Nhưng không biết vì lý do gì mà Trần Kinh luôn cảm thấy không yên tâm, hắn đang cân nhắc, nội nhỡ việc này xảy ra sai sót gì thì các lãnh đạo huyện Lễ Hà mất công toi, đúng là làm trò cười cho thiên hạ, Trần Kinh cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Hắn nghĩ cần phải tìm hiểu lại tin tức của Nhâm Chí Hiền. Anh đang nghi ngờ liệu có đúng là đối tác trực tiếp gọi điện thoại đến phòng kinh tế thương mại huyện Lễ Hà không? Đối tác làm sao biết được số điện thoại của phòng kinh tế thương mại? Mặc dù hiện nay hình thức liên lạc đang phát triển, tin tức khắp nơi có thể thông suốt nhưng phòng kinh tế thương mại vẫn mới chưa có gì nổi bật, tập đoàn Hồng Thành tận bên Đài Loan làm sao có thể biết được? Trần Kinh cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng hắn không thể trực tiếp hỏi Nhâm Chí Hiền về việc hắn đang nghi ngờ, hắn phải tìm cách khác để kiểm tra lại tin tức này. Hắn liền cầm điện thoại hơi do dự rồi ấn số máy của Lương Binh người phụ trách cổ phần thu hút đầu tư bảo y kìa đến phòng làm việc rồi gắt máy, hắn vẫn thấy hơi đắn đo rồi lại cầm điện thoại gọi cho Nhâm Chí Hiền. Anh Nhâm, lát nữa anh có thời gian không? Khoảng 30 phút sau anh qua phòng tôi chúng ta bàn chút việc nhé. Vâng, thưa trưởng phòng, tôi sẽ xử lý công việc xong ngay đây, đúng 30 phút sau tôi có mặt. Sau khi gắt máy, Trần Kinh cầm tệp tài liệu trên bàn làm ra vẻ đang xem chăm chú, Lương Binh gõ cửa. Trần Kinh vẫy y ỉa lại nhưng đôi mắt vẫn dán vào tệp tài liệu khiến Lương Binh đứng chờ phải đến 5 phút, đông Trần Kinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lương Binh. Lương Binh! Trưởng phòng, anh có gì muốn dặn dò ạ? Trần Kinh hơi cau mày, anh vứt tệp tài liệu xuống bàn, lớn tiếng. Anh làm việc kiểu gì thế? Hay là muốn mau chóng lập công? Sắc mặt Lương Binh hơi thay đổi. Trưởng phòng, anh đang nói đến việc gì, tôi? Ánh mắt Trần Kinh vẫn nhìn thẳng Lương Binh, y hơi lung túng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Trần Kinh. Ý lìa nuốt nước bọt. Xin trưởng phòng hãy nói rõ ra, tôi không hiểu anh đang đề cập đến vấn đề gì. Trần Kinh vẫn ngồi điềm tĩnh. Anh thật sự không hiểu hay là anh giả vờ không hiểu? tôi vừa gọi điện thoại hỏi các bộ ngành trên tỉnh, việc tập đoàn Hồng Thành đến khảo sát, họ đã biết từ lâu rồi và đã có sự sắp xếp đâu vào đấy. Tôi muốn biết thế này là thế nào? Lương Binh tỏ ra rất lúng túng. Việc này chúng tôi việc đó. Trần Kinh đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trở nên nghiêm túc. Anh hãy nói đầu đuôi ra đi, tôi cũng không ngờ được rằng việc này cũng có vấn đề. Tôi đã thông báo việc quan trọng này đến huyện ủy, bí thư huyện ủy đã trực tiếp gọi điện thoại hỏi lại tôi, ông ấy nói khiến tôi không nói lại được gì. Lúc đầu Lương Binh có tâm lý gặp may nhưng khi nghe thấy bí thư đã chất vấn việc này, ý thì sợ hãi ngồi thụp xuống ghế sofa. Bị Trần Kinh chất vấn, Lương Binh không còn cách nào liền nói ra hết sự thật. Hóa ra, nguyên nhân là do Nhâm Chí Hiển đã đi đến thành phố Đức Cao, sau khi trở về đã đưa cho Lương Binh số điện thoại của tập đoàn Hồng Thành, bảo Lương Binh với tư cách là người phụ trách đầu tư để liên hệ với họ. Rất rõ ràng đó là do Nhâm Chí Hiển đã tạo ra việc này, bây giờ phòng kinh tế thương mại đang tìm người vào vị trí phó phòng phụ trách thu hút đầu tư, Nhâm Chí Hiển rất tham vọng vị trí này. Huyện ủy đã quyết định, phó phòng thường trực phòng kinh tế thương mại sẽ giải quyết những đãi ngộ như trưởng phòng, điều này rất hấp dẫn Nhâm Chí Hiển. Trưởng phòng ở một đơn vị cấp huyện, khoảng cách khá xa, Nhâm Chí Hiển hy vọng có thể hưởng mọi đãi ngộ cấp trưởng phòng. Hơn nữa nếu làm tốt công tác thu hút đầu tư thì con đường thăng tiến của Nhâm Chí Hiển sẽ ngày càng rộng mở. Nhâm Chí Hiển muốn thăng tiến là một chuyện, nhưng mối quan hệ giữa Y Lý và Trần Kinh gây trở ngại cho sự nỗ lực của Y Lý, thế là Y Lý đành kết hợp với Lương Binh diễn vợ tập đoàn Hồng Thành Đài Loan muốn đầu tư vào huyện Lễ Hà. Lương Binh khai hết sự việc với Trần Kinh, mặt Y Lý đỏ bừng. Trưởng phòng Trần, việc tập đoàn Hồng Thành muốn đến đại lục đầu tư là có thật, và mục tiêu họ chọn cũng là khu vực Trung Nguyên, việc này thì không có vấn đề gì cả. Hơn nữa trưởng phòng Hoàng đã trực tiếp nói chuyện điện thoại với anh cũng chính là thành viên của tập đoàn Hồng Thành. Chỉ có điều là cái người tự xưng là trưởng phòng Hoàng hình như chưa rõ đâu là thành phố đâu là huyện, họ cũng đã liên hệ với vài thành phố phía bắc tỉnh Sở Giang, lúc chúng tôi chủ động liên hệ trước với họ, họ cho rằng chúng ta giống với thành phố Đức Cao, cho nên. Trần Kinh nhíu mày, hắn đoán quả không sai, sau chuyện này đúng là có dùng thủ đoạn, hóa ra là do Nhâm Chí Hiền làm, lại còn tỏ vẻ khoe khoang ở huyện Lễ Hà. Chiêu này còn khiến Y Lý hết đường, nếu mà không phải lòng ham muốn của Y Lý quá lớn dám liên hệ với tập đoàn Hồng Thành, thì ai có thể tin được việc Y Lý đã làm, hơn nữa vì mỗi người mỗi việc nên Trần Kinh có thể tin là thật, cho rằng đây là cơ hội tốt và sẽ hoàn toàn tín nhiệm Nhâm Chí Hiển. Thôi được rồi anh Lương, tôi hiểu tâm trạng của anh. Lần này tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nhưng đừng để tái phạm lần thứ hai. Nếu xảy ra lẫn nữa thì anh không cần phụ trách thu hút vốn đầu tư nữa, tôi sẽ phải sắp xếp lại. Tuy Trần Kinh nói rất nhỏ nhẹ nhưng trong giọng nói của hắn lại hàm chứa một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Lương Binh vui mừng gật đầu lia lịa, sau đó tự kiểm điểm bản thân. Trưởng phòng Trần, tôi nhất định sửa chữa sai lầm, bây giờ tôi về phòng tự kiểm điểm ngay đây, vậy tôi xin phép. Chờ một chút. Anh nhìn đồng hồ, hãy còn sớm, ngừng một lát. Phạt anh làm một việc, lau dọn sạch cho tôi bàn trà, tôi cho anh 8 phút, nhanh lên. Sau khi Lương Binh trở về phòng làm việc, Trần Kinh bỏ kính xuống lấy khăn lau kính cẩn thận. Rồi hắn lại đeo lên, mắt kính có vẻ sáng hơn nhưng sắc mặt hắn vẫn lộ rõ sự trầm ngâm. Lúc Nhâm Chí Hiền bước vào, sắc mặt Y Lì rất xấu hổ không tự nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Kinh, Y Lì chỉ muốn có thể chui xuống đất ngay. Lúc đầu Y Lì rất hài lòng và phấn khởi nhưng khi gặp Lương Binh ở cầu thang, thấy Lương Binh cứ cúi gằm mặt xuống Y Lì liền cảm thấy không ổn rồi. Y Lì vội hỏi Lương Binh đã xảy ra chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi thì Lương Binh đã nói. Phó phòng Nhâm, anh tha cho tôi đi. Trưởng phòng Trần biết cả rồi. Anh ta đã gọi điện trực tiếp đến các bộ ngành trên tỉnh, không có việc gì có thể lừa được anh ta đâu. Tâm lý Nhâm Chí Hiền hơi lo, định hỏi Lương Binh cho rõ ràng thì kẻ nhát chết này đã vội trốn tránh. Ngồi đi. Trần Kinh chỉ vào ghế sofa, Nhâm Chí Hiền chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lần này, việc Y Lì đã gây ra Y Lì rõ hơn ai hết, Y Lì bỗng thấy chột dạ. Tuy nhiên tin tập đoàn Hồng Thành sẽ đầu tư vào đại lục là hoàn toàn chính xác nhưng Nhâm Chí Hiền lại dám bày ra thủ đoạn bị bậm này. Nếu Trần Kinh thực sự đi truy cứu việc này, thì vì Y Lý giả báo tin thu hút đầu tư nên Trần Kinh nhất định sẽ cho Y Lý vào danh sách đen, sau này chức phó phòng kia thể nào tay Mao Thanh cũng sẽ chiếm ưu thế hơn Y Lý rồi. Anh Nhâm, tôi đã báo cáo lên cấp trên về việc tập đoàn Hồng Thành sẽ đầu tư cho huyện Lễ Hà rồi. Anh có ý kiến hay đề nghị gì về việc này không? Trần Kinh nhìn thẳng Nhâm Chí Hiển. Nhâm Chí Hiển nghe xong ngậm tam, nếu Trần Kinh đã báo cáo việc này lên cấp trên vậy thì các cán bộ trên huyện đã biết. Mà một khi họ đã biết thì nhất định sẽ vạch trần chuyện này, Nhâm Chí Hiển không còn đường sống rồi. Nói chính xác là Nhâm Chí Hiển đã đùa giỡn với các bộ ngành huyện ủy, xảy ra việc như vậy, Nhâm Chí Hiển làm gì còn cơ hội thăng quan tiến chức. Nhâm Chí Hiển mất tập trung, im lặng một lúc lâu. tôi xin gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi sẽ tự đi giải quyết vấn đề này. Y Lệ nói câu này, khác gì với việc giơ tay đầu hàng, trong lòng hẳn là đã hoàn toàn sụp đổ. Trần Kinh không nói gì, hắn mở ngăn kéo lấy ra hộp trà Cao Sơn mới mua, pha một tấm trà. Anh Âm, anh đừng bi quan như thế. Tôi đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc, tập đoàn Hồng Thành đầu tư ở Đại Lục là có thật, hơn nữa họ sẽ đầu tư với quy mô lớn ở Sở Giang, thông tin này hoàn toàn chính xác. Vì Lễ Hà cũng là một bộ phận của tỉnh Sở Giang, nên chúng ta hãy cùng nhau đóng góp sức lực. Nói đến đây, Trần Kinh uống một ngụm trà. Khẩu hiệu của Diêu Minh hoàn toàn đúng, chỉ cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng từ bỏ thì nhất định sẽ thất bại. Bây giờ cơ hội đã đến thì chúng ta phải cố gắng hết mình. Nếu hạng mục đầu tư này thành công, huyện Lễ Hà sẽ ngày càng phát triển, đến lúc đó chúng ta đều có công lao lớn. Việc thu hút đầu tư tạm thời cứ đến đây đã. Hiện nay bên ngoài đang đồn rằng trưởng phòng thường vụ Vũ sắp đến phòng kinh tế thương mại, đây chỉ là tin đồn không chính xác, nội bộ chúng ta có rất nhiều người mạnh về mảng thu hút đầu tư, hà tất phải tìm ở nơi khác. Đột nhiên Nhâm Chí Hiền ngẩng đầu nhìn Trần Kinh, y không tin những gì mình vừa nghe thấy, y đã mắc sai lầm nhưng tình hình bỗng nhiên lại chuyển biến theo chiều hướng tốt, Trần Kinh không những không truy cứu y, ngược lại còn có ý ủng hộ y vào vị trí phụ trách thu hút đầu tư. Trần Kinh đang về phe nào chứ? Nhâm Chí Hiền không thể nghĩ ra. Ý thì không biết Trần Kinh đang nghĩ cái gì. Anh Âm, tính tôi cứ hay nói thẳng. Trước kia tôi có một vài khúc mắc, nguyên nhân rất phức tạp thôi thì cũng không đáng nói. Quan trọng vẫn là bây giờ và sau này, tôi luôn đánh giá khách quan, đối với những người thực sự có thực lực tôi sẽ luôn tạo cơ hội cho họ. Phòng kinh tế thương mại của chúng ta là một tập thể có nhiều cán bộ, tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể đoàn kết cùng cố gắng hết mình, chỉ có đồng tâm hiệp lực chúng ta mới có đủ tài năng để cùng tiến bộ và phát triển. Chương 156, Ngưu Nhân mời khách. Tập lái xe, một đám người tập luyện cả ngày trên sân, rồi tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm đánh giám. Tần Hưng Ngưu lại bắt đầu khoe khoang chuyện công ty Y Kìa đánh giá xí nghiệp hàng đầu cấp thành phố. Y Kìa nói, dù sao tình hình bây giờ chính là như vậy. Chúng ta tổng cộng 8 nhà xí nghiệp liên quan đến nông nghiệp trình báo xí nghiệp hàng đầu cấp thành phố. Trước mắt nhà máy của chúng ta trên cơ bản đóng băng rồi. Các anh em, sư huynh chúng ta đứng đầu trận. Tới lúc chuyện này thành, ta nhất định mời mọi người ăn một bữa, sau đó chơi một trận cho thật vui. Ý Nghĩa vừa nói, Hoa Danh Lôi tới gần phụ họa. Cô gái này, càng mặc càng diêm dúa. Hôm nay mặc cái dây đeo áo lót màu đen, chỉ có 2 sợi mang tính tượng trưng trên lưng. Vốn là ngực số lớn nhất, nhưng vì loại trang phục này, càng có đặc điểm hở ra thịt. Dưới cổ trắng tuyết, để trần phần lớn ra thịt. Nhất là danh giữa 2 đỉnh quyến rũ người ta, được chăm chút rõ ràng nhất, đặc biệt bắt mắt. Đôi mắt của Tần Hưng Như luôn cố tình hay vô ý liếc nhìn về chỗ đó. Hoa Danh Lôi bèn che miệng cười. Còn Biện Minh Hoa lại đang cầm một cuốn sách tác giả tự cố, giống như con mọt sách không để ý tới chuyện bên ngoài. Lô Anh Tài trẻ tuổi ngạo mạn, tình cờ cũng sẽ để ý tới chỗ nhạy cảm của Hoa Danh Lôi. Hoa Danh Lôi càng trừng mắt nhìn Y Lìa. Lô Anh Tài một thời gian không tiếp xúc, cách nhìn của Y Lìa đối với Tần Hưng Như đã thay đổi nhiều. Trước đây bản thân Y Lìa luôn có một sự cao ngạo. Bây giờ Y Lìa lại vô cùng sùng bái Tần Hưng Nhiêu. Nguyên nhân là thời gian ngắn này, Y Lìa đi thăm công ty của Tần Hưng Nhiêu, đông chốc bị rung động, lối suy nghĩ cũng rẽ theo hướng khác. Lúc Tần Hưng Nhiêu khoác lác, Trần Kinh có lúc lơ đãng không để tâm. Lỗ Anh Tài tới vỗ lên vai của hắn nói. Các anh em, theo anh Tần học nhiều thứ, sau này đi xã giao, dùng tới một bộ đồ đó của anh Tần. Mỗi lần gặp tình hình này Trần Kinh bèn gật đầu. Tần Hưng Nhiêu bỗng nhiên khen ngợi Lỗ Anh Tài mấy câu. Cái gì sinh viên chính là tài giỏi, có ý tưởng, có cách nhìn. Rồi công ty quảng cáo có tiền đồ, Lỗ Anh Tài chọn một ngành tốt. Lâm Thiến bình thường hi hi ha ha, lúc quan trọng lại nói ra nguyên nhân Lỗ Anh Tài thay đổi. Vì Tần Hưng Nhu muốn đầu tư ủng hộ Y Y làm công ty quảng cáo, hơn nữa tuyên bố quảng cáo nhà máy của Tần Hưng Nhu sau này, Lỗ Anh Tài có thể làm. Hai người có vướng mắc lợi ích như vậy, Lỗ Anh Tài mới có thay đổi lớn 180 độ chứ. Mấy anh, không phải tôi thổi phồng anh Tần. Trên dưới Lễ Hà không có chuyện có thể làm khó được anh Tần ta, cũng không có chuyện tôi không biết. Mọi người có thể không biết, gần đây trong huyện Lễ Hà chính trị đấu tranh kịch liệt, lập tức chủ tịch huyện mới nhậm chức. Thư trị quốc đang mài đao giả soát, loại trừ đối lập đó. Hội nghị thường vụ lần trước, Triệu Nhất Bình trên cuộc họp quá mất mặt. Triệu Nhất Bình không làm chủ tịch huyện, có vẻ buồn trong cuộc họp. Trưởng phòng Trần phòng kinh tế thương mại nổi giận. Thư trị quốc ở đó không chiếm được thuận lợi. Ông vẫn chỉ mong có thể ở chỗ trưởng tờ HONG tờ ZN tìm chút mặt mũi. Ai ngờ, bước chân này lại đá lên cửa sắt. Người nhà trưởng phòng Trần tuy chỉ là dự thính hội nghị, nhưng mọi người rất cứng rắn. Trong hội nghị thường vụ đối nghịch với Triệu Nhất Bình, cuối cùng đề nghị của ông đa số thông qua, xem như là hung hăng tát Triệu Nhất Bình một bàn tay. Thần Hưng Mưu chậm rãi nói, đấu tranh nội bộ huyện ủy y thì xem giống như biểu diễn nghệ thuật huyền thủ vậy. Đương nhiên, đa số bọn họ đều là đoán mò. Nhưng, những chuyện này của y rõ ràng đại khái vẫn giống như vậy. Trần Kinh không thể không cảm thán uy lực của lời đồn đại. Người ngoài đảng như Tần Hưng Mưu thì biết nhiều như vậy. Mâu thuẫn của mình và bí thư Triệu Nhất Bình có ai không biết chứ? Cẩn thận nghĩ ngợi. Trần Kinh và Triệu Nhất Bình có mâu thuẫn gì? Nhưng bây giờ lan truyền như vậy. Hai người mỗi bên đều biết chuyện này, khả năng muốn giao hảo thân thiết hơn thì không dễ lắm. Anh Trần, thư trị quốc loại trừ đối lập. Sao ông ta tẩy chay cái cửa sắt Trần Kinh đó? Tôi lại nghe Trần Kinh là người của lão chủ tịch huyện Mã. Thư quốc trị lúc đó đối nghịch với Mã Bộ Binh, ông ta dễ dàng chấp nhận tồn tại của Trần Kinh. Lô Anh Tài chen mồm vào nói. Tần Hưng Mưu liếc nhìn Lô Anh Tài một cái, vỗ vỗ lên vai của y. Lô, vẫn còn quá trẻ, không hiểu chính trị. Trường Phong Trần làm sao chỉ là người của chủ tịch huyện Mã đơn giản vậy? Mượn sức ép thư trị quốc, ý nghĩa cũng quả quyết không dám đắc tội Trường Phong Trần. Nhưng ngược lại ý có cái tâm đó, khuyết điểm chính là cái gan đó mà thôi. Lâm Thiến bên cạnh cười ha ha. Được rồi, anh Tần đồn thổi cái Trường Phong Trần đó quá kỳ bí rồi. Một thằng nhóc hơn 20 tuổi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Có bản lĩnh cũng là dựa vào hậu đài. Lâm nói cái này đúng rồi. Ngày nay thì so hậu đài của hai cứng hơn. Bằng không so cái gì? So cái gì? Thần Hưng Mưu hỏi ngược lại. Như thế này, ông Trần cũng có hậu đài. Lâm Thiến nói. Bằng không sao khác với dân chúng chúng ta như vậy chứ? Thần Hưng Mưu cười ha hả, thần sắc có chút khoe khoang, nói. Có là có một chút. Bây giờ cả Lễ Hà, con đường của tôi đã mở rồi, có hậu đài không cũng không sao cả, không có hậu đài, tôi cũng có thể tạo ra hậu đài. Tán ngẫu thời gian bay nhanh qua. Lỗ Anh Tài liền ồn ào bảo Tần Hưng Như buổi tối mời khách, công ty của Tần Tổng Trình xí nghiệp hàng đầu cấp thành phố đã là ván đã đóng thuyền rồi, nên trước tiên mời mọi người ăn một bữa cho ngon, để chúc mừng. Người thanh niên trẻ Lỗ Anh Tài giỏi về hoạt động, ý nghĩa đánh kế dự phòng trước, nói với Biện Minh Hoa trước. Thầy Biện, tối nay bất luận thế nào thầy cũng phải nể mặt một chút. Bọn người chúng em, chỉ một mình thầy, chúng em tôn sư trọng đạo cũng muốn thầy cho cơ hội. Biện Minh Hoa không có kiêu ngạo như lần trước. Nghĩ đến mọi người cùng sống chung với nhau lâu trên sân tập luyện. Bộ mặt nạ kiên cố của y có chút buông lỏng, y cười không nói rõ ý kiến, không có lập tức tỏ thái độ. Lô Anh Tài liền qua vỗ vai Trần Kinh một cái, nói. Trần Kinh, hôm nay không cần tìm lý do nữa. Lý do gì cũng không được, không nể mặt anh Tần, chính là không nể mặt thằng Lô tôi, tự suy tính đi. Lô Anh Tài như vậy, Trần Kinh hết cách, chỉ đành nhận lời. Buổi tiệc tối ăn ở nhà hàng gia giáo. Tần Hưng Mưu mua đơn, ăn cơm. Mọi người đều uống chút rượu, hứng chí hẳn lên. Thần Hưng Mưu khoác lác đang hăng chí, ý ỉa giơ tay lên nói. Các anh em, mọi người đi tới phòng hát đế hảo ca múa nhé. Chúng ta mấy ngày làm một bữa tiếp tục uống, không say không về. Lâm Thiến đứng dậy không được. Vừa nãy điện thoại cô đổ chuông, cô nhận điện thoại có thể cha chồng xảy ra vấn đề, tình hình rất cấp bách, cô phải lập tức trở về. Lâm Thiến vừa đi, Trần Kinh định thuận theo tình thế lẩn trốn. Lô Anh Tài kéo hắn lại nói. Chuyện gì vậy? Ta thấy là Thư Thành ngốc rồi, cơ hội tốt như vậy để tiếp xúc anh Tần nhiều, sao tự mình không biết nắm bắt. Trần Kinh thật sự không muốn đi phòng hát đế hảo. Ở đó người quen quá nhiều, hắn sợ bị nhận ra. Hơn nữa, hắn đi cùng bọn này, cảm thấy cả người không tự nhiên. Bọn họ mắt mày hớn hở, Trần Kinh chỉ thấy đần độn vô vị, và lãng phí thời gian, chi bằng hắn trở về. Nhưng Lô Anh Tài hoàn toàn không cho hắn phân giải, kéo hắn đi, hoàn toàn là trâu bắt chó đi cày. Còn may, lúc tới đế hảo. Hôm nay đế hảo có buổi biểu diễn tối, người rất nhiều, vàng rau lẫn lộn. Trần Kinh lại ăn mặc bình thường khiêm tốn, không ai nhận ra hắn. Nhưng người bao một phòng thì không có, đành ngồi phòng lớn. Cũng may phòng lớn nhiều người, trên sân khấu có người biểu diễn, không khí rất tốt. Tần Hưng Mưu sắp xếp mọi người ngồi phòng lớn, chờ phòng riêng có trống thì vào. Buổi biểu diễn của đế hảo ở Lễ Hà được xem là vô cùng tiền vệ. Trên sân khấu bất chợt có diễn viên buông trọt thì phía dưới vỗ tay vang lên. Có một đoạn bề ngoài giống như là múa cột thét lên âm thanh chói tai, Tần Hưng Mưu và Lô Anh Tài đều xem đến mức hứng chí tràn đầy. Chính ngay cả thời biện vẫn luôn tỏ ra khá trầm lặng. Sau lớp kính dày dày đó, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng khác thường. Còn hoa danh lôi cả người đều dựa vào người Tần Hưng Mưu. Nếu không phải trường hợp không đúng, không chừng cô ấy dán vào lòng ngực Tần Hưng Mưu cũng không chừng. Một mình Trần Kinh uống rượu giải sầu, có chút chán chết. Hắn muốn gọi điện cho Kim Lộ, nhưng môi trường xung quanh quá ổn. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi thôi. Mà đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có cái gì đập lên mặt bàn. Rượu trên bàn đều lắc lư. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông chọc đầu, phía sau mấy người thanh niên đi theo, đang đứng trước mặt cái bàn. Ơ kìa! Đây không phải là Tần Tổng sao? Tần Tổng sao hôm nay cao hứng tới đây vậy? Người đàn ông chọc đầu xông tới Tần Hưng Nhu ồn ào, thái độ có chút tùy tiện. Tần Hưng Nhu dáng vẻ bệ vệ tỏ ra yếu hèn không ít, đứng lên nói. Chào Lý Tổng! Hôm nay cùng mấy người bạn đến chơi. Người đàn ông chọc đầu cười lớn ha ha, chỉ vào Hoa Danh Lôi nói. Sao? Con ngựa, không tồi à? Lao Tần càng ngày càng biết chơi. Người đàn ông chọc đầu cười sắc sược. Từ hậu đài sân khấu đi tới một cô gái tư sắc diêm dúa tới bên cạnh người đàn ông chọc đầu, bị ông ta ôm lấy một cái. Sao? Lao Tần, con ngựa của tôi so với con ngựa của ông thế nào? Mặt Tần Hưng Nhu căng ra đỏ bừng. Lô Anh Tài có chút tuổi trẻ cao ngạo, nói với người đàn ông chọc đầu. Vị đại ca này, ta nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta đều ra ngoài chơi mà thôi, hà tất làm mọi người không vui. Ôi chao! Người đàn ông chọc đầu chân mày nhướng lên, một tay đập lên bàn, nói. Giỏi cho Lao Tần, nuôi dưỡng mày càng ngày càng đê tiện. Tao nhớ Lao Tần, hôm nay là chê ta làm phiền, sau này đừng quấy rầy tao. Đôi mắt người đàn ông chọc đầu tối lại. Lao Tần, có cần tiền không nói toạc ra. Với chơi với tao, còn thiếu một bộ răng tốt, bọn tao cưới con lừa đi xem tập hát, chờ xem. Ông ta nói những lời này phá rối Tần Tổng rồi ung dung bỏ đi. Mọi người tới nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt thì biến mất trong đám đông. Tần Hưng Nhu sắc mặt tái mét. Y thì mặt mũi tốt nhất, hôm nay bị người khác vuốt mặt, tâm tình Y thì có thể nghĩ mà biết. Di động trên thắt lưng Y thì vang lên, Y thì cũng lời nghe, di động vang không ngừng. Hoa Danh Lôi bắt máy để sát bên hai. Cô nói mấy câu, sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nói. Không ổn rồi. Lâm Thiến gọi điện, cha chồng cô ấy phát bệnh nặng. Đưa tới bệnh viện người quá nhiều, không có bác sĩ tiếp nhận. Anh Tần, anh tìm cách giúp cô ấy đi. Chương 157, lộ vẻ hồ đồ. Tần Hưng Nhu mất mặt, sắc mặt rất khó coi. Ý thì anh ngừng lắc đầu, tự mình lẩm bẩm. Lý Sinh Long, không phải ỷ có một con cóc vàng dựa dẫm. Đợi bố mày chết rồi, thì giống như con có vàng té ngã ngay thôi. Lý Sinh Long cũng là làm cây nho khởi nghiệp. Gần đây làm cây nho gia tăng công nhiều. Lý Sinh Long thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật Tinh Nhất, cùng làm với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Dương Hà của Tần Hưng Nhu. Bọn họ đều đang trình xí nghiệp hàng đầu cấp thành phố, là cạnh tranh một mất một còn. Từ thực lực mà nói, Tần Hưng Nhu muốn mạnh hơn một chút. Lý Sinh Long trước đây là lăn lộn xã hội lập nghiệp, sau này lại làm chủ thầu xây dựng. Mấy năm nay, gã thấy quốc gia ủng hộ nông nghiệp dần tăng cao. Gã mới kinh doanh bên sản phẩm nông nghiệp, cũng là chuyện 2-3 năm nay. Lý Sinh Long so với Tần Tân Nhu, ưu thế lớn nhất là có thể chiếm được chỗ dựa vững chắc huyện ủy chủ nhiệm Hoàng Tiểu Hoa. Hoàng Tiểu Hoa là dượng của Lý Sinh Long. Có quan hệ này, Lý Sinh Long bình thường giải quyết sự việc vô cùng dễ dàng. Từ sau khi gã gia nhập làm gia công thêm sản phẩm nông nghiệp, làm thị trường sản phẩm nông nghiệp hỗn loạn một trận. Hơn nữa gã lại không theo quy tắc xuất bài. Kỳ thực không tuân theo quy tắc mua bán, động một chút thì lợi dụng quan hệ xã hội giải quyết sự việc. Thậm chí còn dùng tới thế lực đen tối lũng đoạn chiếm lấy thị trường. Danh tiếng trong dân chúng rất kém cỏi. Mà gần đây gã và Tần Hưng Nhu hoàn toàn cắt đứt. Gã gây sự khắp nơi, Tần Hưng Nhu thì khắp nơi nhượng bộ. Kỳ thực chuyện này quan hệ quá trọng ý hế, Tần Hưng Nhu cũng không thể một mặt nhượng bộ. Lúc này mới có chuyện hôm nay Lý Sinh Long khêu kích Tần Hưng Nhu. Bệnh viện Nhân dân huyện. Lúc đám người Trần Kinh đến, Lâm Thiến đang ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng đi lòng vòng. Mấy ngày nay bệnh viện Nhân dân rất nhiều người. Hai bên hành lang bên ngoài phòng cấp cứu đều người thân đang đứng trông. Mà cả nhà Lâm Thiến, đặc biệt nhìn rõ vì bên cạnh bọn họ, trên cái giường tạm thời một người già hơn 60 tuổi đang đắp chăn lăn qua lăn lại. Trên trán đổ mồ hôi to tròn, miệng phát ra tiếng kêu bi ai, người xung quanh đều biến đổi sắc mặt. Mấy người Trần Kinh đến, Lâm Thiến liền lại. Anh Tần, theo hiểu biết rộng của anh thấy ba của tôi không được rồi. Bác sĩ bệnh viện vẫn không nhận, tôi rất lo lắng ông ấy không chịu đựng được. Tần Hưng Nhu từ bên hông lấy ra cái di động bắt đầu bấm số, y lìa gắn mịt rộ phồn, một mình trốn ở chỗ gốc lầu. Trần Kinh nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hiểu một chút y lìa thuật, nhìn dáng vẻ người già đau khổ đó, chắc chắn là sỏi thận phát tác, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu vẫn để mặc cho bệnh nhân đau khổ như vậy làm tổn thương đến sức khỏe, thậm chí có thể sẽ vì đau đớn mà xảy ra biến chứng khác. Gặp phải chuyện thế này Trần Kinh bất chấp mọi thứ. Liền vội xoay người tới buồng vệ sinh lấy ra di động gọi của trưởng phòng Khuông Văn Hoa phòng y tế huyện. Điện thoại vừa kết nối, hắn liền lập tức nói rõ tình hình, giọng nói có chút quan trọng, vô cùng khẩn cấp. Trưởng phòng Khuông vừa nghe tình hình, liền nói. Trưởng phòng Trần, chuyện này cậu đừng vội, tôi lập tức gọi cho viện trưởng Đường, bảo đảm 5 phút có thể thu xếp tình hình. Trần Kinh tắt máy, đi ra buồng vệ sinh, chạm đầu Tần Hưng Nhu, Lâm Thiến chào hỏi. Anh Tần, thế nào? Tần Tân Mưu sắc mặt có chút trắng bệnh, nói. Hai ngày nay bệnh nhân cấp cứu nhiều, bác sĩ rất khẩn trương, ba của cô là sỏi thận, bác sĩ không coi trọng lắm, nên có y tá xử lý. Y tá xử lý. Chồng của Lâm Thiến vừa nghe thấy, sắc mặt thay đổi. Anh thấy người già đau đến sắp ngất đi, y tá sao có năng lực xử lý. Sỏi thận đau cấp cũng có thể làm chết người, còn có thể gây ra bệnh tim. Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, người hai xôn xao một trận, rất nhiều người đều xuống lại. Bác sĩ Bỉ, nhà của tôi tình hình thế nào? Bác sĩ Bỉ, tôi là người thân của Vương Kiên, phẫu thuật của ông ấy tiến hành thuận lợi không? Im lặng, im lặng. Một bác sĩ cao lớn mặc áo khác trắng cao giọng nói. Vị nào là Lâm Thiến? Sắc mặt Lâm Thiến hơi biến sắc, tiến lên trên nói. Là tôi là Lâm Thiến. Đây là ba của tôi, đau sắp ngất đi rồi, bác sĩ, xin ông giúp đỡ. Bác sĩ họ Bị gật đầu, quay lại nói với y tá phía sau. Nhanh sắp xếp phòng cấp cứu, lập tức bảo bác sĩ Hoàng đến xem tình trạng bệnh, Tiểu Sam chuẩn bị tiêm. Ông ta căn dặn đâu vào đấy, y tá sau lưng qua tiếp nhận đẩy giường của người già, nhanh chóng đưa vào khu cấp cứu. Cửa lớn sau khi người già vào khu cấp cứu, lại đóng ầm lại. Ồn ào huyên náo lúc này bị cánh cửa lớn chặn ở bên ngoài. Lâm Thiến một chút không kịp cảm ơn, trơ mắt nhìn bệnh nhân đẩy đi. Rất nhanh, có bác sĩ đến tìm chồng cô, bảo y lìa đến nói chuyện, ước chừng mười mấy phút, chồng cô quay lại, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều nói. Bác sĩ trích thuốc, tạm thời ngừng đau, ông cụ đã hôn mê rồi. Y thì tới Lâm Thiến nói. May là bạn của em tới, đây đều là sắp xếp của anh em mới quen biết đó. Lâm Thiến liên tục gật đầu. Cô đi thẳng tới Tần Hưng Như cảm ơn, nói. Chồng của Lâm Thiến họ Triệu, tên Triệu Thắng Lợi, cũng là làm ở phòng lao động, là một trưởng ban. Ý Lìa và Tần Hưng Như trao đổi danh tính. Triệu Thắng Lợi nói. Đại danh Tần Tổng tôi thật sự ngưỡng mộ từ lâu. Chuyện hôm nay hoàn toàn dựa vào Tần Tổng, đại ân không lời nào cảm tạ được. Hôm nay nếu quen biết rồi, sau này nhất định báo đáp. Tần Hưng Như liên tục khiêm tốn, trong lòng Ý Lìa cũng rất buồn bực. Ý Lìa vừa gọi điện thoại cho viện trưởng đường của bệnh viện, đối phương công tác ở tỉnh thành. Một lát sau đối phương gọi điện lại, ông ta nói với Tần Hưng Như, bệnh nhân của Tần Hưng Như chính là bệnh sỏi thận. Bệnh viện bất thình lình có chút khẩn trương, tạm thời dùng không được thuốc. Ngoài ra, bệnh nhân bệnh viện quá nhiều, nhất là đêm nay, chỉ có mấy bệnh nhân vô cùng khẩn cấp phải nhanh chóng xử lý, tài nguyên chữa bệnh có hạn, phải tập trung sử dụng. Ông ta bảo Tần Hưng Như kiên trì một chút, nhiều nhất 2 tiếng, chắc chắn sẽ xử lý. Đây là chuyện gì? Nói là 2 tiếng, bây giờ không tới 5 phút chuyện đã giải quyết rồi. Tần Hưng Như nghĩ đến khả năng đối phương viện trưởng đường là giữ lời hứa. Dù sao y ở bên ngoài, không hiểu tình hình trong nhà. Hơn nữa ông một viện trưởng đường, đích thân qua hỏi chuyện này, không chừng bác sĩ ở dưới cũng lập tức xem trọng, tốc độ nhanh cũng là trong tình lý. Vừa nghĩ tới điểm này, Tần Hưng Như có chút yên tâm thoải mái. Đối diện với ngàn ân vạn tạ của hai vợ chồng Triệu Thắng Lợi, tật xấu khoác lác của y lại tái phát, nói. Thằng Tần tôi không nói khác, nhưng nói tới trưởng nghĩa, tôi trước giờ không đánh mất lòng nhân hậu. Trường ban Triệu các anh không cần khách sáo, sau này chúng ta là bạn bè, chuyện gì cứ nói một tiếng, thằng Tần ta vẫn sẽ rút. Tần Tân Như khoác lác, lỗ anh tài nịnh bợ cùng theo tới cũng nổ rất vang dội. Hoa Danh Lôi không cam lòng ở phía sau, cười hì hì ra sức khen Tần Hưng Như. Lâm Thiến vừa dính chỗ tốt của mọi người, tự nhiên cũng vui vẻ lựa ý đùa theo. Nhất thời Tần Hưng Như nổi trội huynh hoang, ngay cả bực bội lúc lễ gặp Lý Sinh Long cũng tan theo mây khói. Ý gì nhất thời trở thành trăng được các vì sao vây quanh. Ở trong này. Trong này chính là người nhà của bệnh nhân. Một giọng nói vang lên, bác sĩ mặc áo khoác dài nói, chính là bác sĩ Bị lúc này bị mọi người vây bổ. Chỉ là ông không biết làm sao lần này từ cánh cửa lớn vào, mà bên cạnh ông là một người đàn ông trung niên mặc đồ tây. Các người là người nhà của Triệu Thiên Lâm à? Đây là viện trưởng đường của chúng tôi. Bác sĩ Bị đi tới đám người Lâm Thiến nói, trên sắc mặt tươi cười. Lâm Thiến hơi sửng sốt, Triệu Thắng Lợi lại phản ứng nhanh chóng, đi lên trước nói. Viện trưởng đường, rất cảm ơn, ba của tôi cuối cùng có thể yên tĩnh ngủ một giấc rồi. Bằng không đau đớn như vậy, tôi lo ông cụ thân thể không chịu được. Viện trưởng đường nhiệt tình gật đầu, ánh mắt lại tìm kiếm trong đám người. Đây là chúng tôi nên làm. Lại nói tiếp. Hôm nay chúng tôi quả thật là làm không tốt, để ông cụ chịu khổ rồi. Điều kiện trị liệu của chúng tôi đang cải tiến, còn phải các anh thứ lỗi và hiểu cho. Viện trưởng đường rất khách sáo, bắt tay rất chặt với hai người Triệu Thắng Lợi. Chúng tôi hiểu, trách nhiệm của bệnh viện nhân dân gánh quá nặng. Chúng tôi rất hiểu. Triệu Thắng Lợi nói chuyện Y Lìa làm ra bộ dạng rất hiểu, đột nhiên quên lúc nãy ba Y Lìa đau chịu không nổi, Y Lìa nóng nảy mắng lãnh đạo bệnh viện và tình hình bác sĩ. Viện trưởng Đường rất khiêm tốn, cách đó không xa, rất nhiều bệnh nhân chờ chuẩn bệnh, người thân của bọn họ cũng vô cùng dày vò trong lo lắng. Triệu Thắng Lợi thấy những cái đó, trong lòng Y Lìa tự có một cảm xúc ưu việt và nhẹ nhàng, ý oán trách lúc trước cũng biến mất theo mây khói. Thần Hưng Nhu thấy viện trưởng Đường tới, cũng chuẩn bị qua chào hỏi. Thì đang lúc này, viện trưởng đỗng nhiên mở miệng nói với Triệu Thắng Lợi. Vẫn mong anh giúp tôi nói tốt với trưởng phòng Trần. Phê bình của cậu ấy, công việc của chúng tôi làm không tốt, địa phương có cần kiểm điểm. Viện trưởng Đường nói cái này, Triệu Thắng Lợi lập tức ngạc nhiên, y quay đầu về phía Tần Hưng Nhu, Tần Hưng Nhu cũng mở mịt không biết. Trưởng phòng Trần. Trưởng phòng Trần nào? Lỗ Anh Tài bên cạnh nói xen vào. Chỗ chúng tôi không có cái người trưởng phòng Trần. Viện trưởng Đường vừa nghe Lô Anh Tài nói những lời này, trên mặt cười xấu hổ. Ngay lập tức, ông ta nói. Được. Có thể là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không quấy rầy các người, chúc người nhà các người sớm bình phục. Viện trưởng Đường mặc áo tây phẳng phiu đi rồi, để lại cho mọi người vẻ vô cùng băn khoăn. A, Trần Kinh đâu? Trần Kinh thằng nhóc này sao chuồn mất rồi? Lô Anh Tài quay đầu nói, thằng này không trượng nghĩa rồi. Chúng ta đều ở đây cùng chị Lâm, nó ngược lại tốt. Một tiếng không để lại thì chuồn mất. Tần Hưng Nhu và Lâm Thiến nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng của Trần Kinh. Hỏi Danh Hoa Lôi vừa nãy cũng không để ý. Triệu Thắng Lợi sửng sốt một chút, tới Lô Anh Tài nói. Cậu vừa nãy em nói là ai? Trần Kinh. Y Lìa nhìn về phía bà xã, Lâm Thiến gật đầu nói. Cũng cùng học lái xe với bọn em, một môn, thằng nhóc. Triệu Thắng Lợi hát một tiếng, nói. Trần Kinh không phải là trưởng phòng phòng kinh tế thương mại sao? Lần trước tôi họp ở huyện, đụng mặt qua cậu ta. Tuổi con rất trẻ, cũng là hơn 20 tuổi, náo loạn nửa ngày, là cậu ta gọi điện giúp chúng ta hồ đồ rồi. Chương 158, bước ngoặt quan trọng. Thức ăn thơm phức chuẩn bị dọn lên, Từ Lệ Thơm không ngừng nhìn lên đồng hồ trên tường, bộ dạng có vẻ lo âu. Đứa con trai 4 tuổi của cô hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng thơm phức trên tường, nước bọt cũng nhanh chảy ra, cuối cùng nó không kìm được giơ tay muốn lấy một miếng. Sắc mặt Từ Lệ Thơm biến đổi. Khẽ lên tay của con trai một cái nói. Con bên này, sao tham ăn thế này? Được, chúng ta về nhà, mẹ làm cho con ăn. Từ Lệ Thơm ôm đứa con ra cửa xuống lầu, cô ấy ở lầu dưới, cũng là căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khác. Căn phòng lớn thế này, trước giờ cô chưa từng ở qua. Buổi tối đầu tiên dọn vào, cô thức trắng cả đêm, cảm thấy trống trải. Bây giờ trưởng phòng Trần bảo cô dẫn con tới, hai mẹ con sống ở căn hộ thế này, Từ Lệ Thơm cảm thấy đặc biệt không phải. Tới lầu 2. Thằng bé Từ Bân không vào, hai mắt đen lấy cứ nhìn ra hành lang xem xét. Đột nhiên nó nói. Mẹ, mẹ, chú đã về rồi. Con bê con cứ lừa người ta, cũng không nghe tiếng xe vào sân, chú con sao? Từ Lệ Thơm nói được một nữa, lại nghe thấy tiếng Trần Kinh đùa với thằng bé. Sao vậy? Bân Bân nhớ chú phải không? Trên tay Trần Kinh đang cầm túi công văn, mặc cái áo khoác màu lam, hắn giơ tay sờ lên đầu của Từ Bân. Thằng nhóc này lúc nãy reo mừng, bây giờ có chút e dè. Quay đầu chui vào ngực của mẹ. Từ Lệ Thơm mừng rỡ nói. Trưởng phòng Trần về rồi à? Thức ăn đã chuẩn bị cho anh xong rồi. Trần Kinh bước lên cầu thang lên lầu, đồng nhiên quay đầu nhìn thằng bé, nói. Bân Bân, cháu tan học ăn cơm chưa? Hai mắt đen nhánh của Từ Bân chuyển động, đang muốn nói, Từ Lệ Thơm nói. Hai mẹ con chúng tôi đã ăn rồi, anh vẫn chưa ăn. Trần Kinh cau mày, nói. Cô nói dối. Bân Bân chưa ăn, nếu nó ăn rồi thì sẽ không trốn tránh. Cùng nhau ăn cơm đi, một mình tôi có thể ăn bao nhiêu. Và lại, một mình một bàn đồ ăn lớn, ăn cũng không có mùi vị gì. Trưởng phòng Trần, cái đó. Trần Kinh biến sắc nói. Cái gì cái này cái đó, cứ theo sắp xếp của tôi. Hắn giơ tay kéo Từ Bân đôi mắt sáng ngời nói. Cùng chú đi lên, chúng ta nói trước. Từ Lệ Thơm có chút khẩn trương, thấy thằng con ăn bám đó, cô rất muốn cho thằng con này một cái ót. Thấy Trần Kinh lại hình như rất vui mừng còn không ngừng cổ vũ. Giỏi quá. Thằng nhóc này có thể ăn thì chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh. Tiếp tục ăn như vậy mấy năm nữa thì có thể cao bằng chú rồi. Từ Bân nghe thấy lời nói này, ăn càng hăng say, một bát cơm ăn sạch sẽ mắt nhìn về hướng mẹ. Con ăn ít chút. Từ Lệ Thơm quát lớn. Thằng bé có thể ăn nhiều là chuyện tốt, ăn thêm một bát đi. Trần Kinh nói. Nhìn thấy thằng bé ăn cơm ngon lành, làm khẩu vị của hắn cũng ngon một chút. Từ Lệ Thơm trong lòng thầm thở dài, đành cho thằng bé thêm một bát. Mấy ngày nay trong lòng Từ Lệ Thơm đều khẩn trương. Ân Hồng ngầm nói với cô trưởng phòng Trần bảo cô dẫn con đến đó là giả vờ nói khách khí. Nào có mang theo con làm bảo mẫu? Chưa từng nghe nói qua. và lại, thằng bé Từ Bân là đứa trẻ hiếu động có mùi sân dã. Trường Phong Trần là người trong thành, thích sạch sẽ, thích yên tĩnh, làm sao chịu được một thằng nhóc thế này. Ân Hồng còn giả vờ nói cho Từ Lệ Thơm rất nhiều tâm lý của người có tiền. Vừa nói, cô cái sự ra sức quyến rũ lại kéo đến, đề tài nói chuyện dần dần chạy tới một bên. Cô nói cái gì người có tình có những chủ ý cứ thích bảo mẫu. Từ Lệ Thơm thiếu phụ dáng mạo thức tha, mùi vị đó là phù hợp nhất khẩu vị những người đó. Trường Phong Trần mặc dù có bạn gái đẹp, nhưng đàn ông nào không có trăng hoa. Hơn nữa, mùi vị ăn vụng hoàn toàn không giống. Từ Lệ Thơm nghĩ tới những cái này, không kìm được liếc nhìn dò xét bộ dạng của người thanh niên anh tú này. Má cô ửng hồng, xoay đầu qua một bên, thầm mắng mình chịu ảnh hưởng của Á Ân Hồng lẳng lơ đó, thật là suy nghĩ bậy bạn. Nhưng trong đầu cô, nụ cười lớn phóng đãng của Ân Hồng lại làm sao cũng không xóa đi được. Cô gái đó chính là đang ganh tị mình, thầm khen ngợi mấy tiếng. Các cô gái xinh đẹp như vậy, cứ nhàn rỗi thế này thì đáng tiếc rồi. Nếu không, cô rõ ràng nuốt chuẩn Trưởng Phòng Trần Anh Tuấn đó rồi. Dù sao mày có tiếng có một đời chồng, cũng không cần danh phận gì, có một người đàn ông cùng ăn, cùng ổng đợi mình, ngày tháng ung dung tự tại, mày còn âu sầu gì. Từ Lệ Thơm cảm thấy khuôn mặt đau bớt, vội vàng lặng lẽ tới nhà vệ sinh rửa mặt, thở dài trước cái gương, thầm cảnh báo mình sau này ít tiếp xúc với cô Ả Ân Hồng đó. Lúc đợi Từ Lệ Thơm ra ngoài, Trưởng Phòng Trần và Từ Bân hai người đã ăn rồi. Cô nhìn thấy đống hỗn độn trên bàn, trong lòng lại rất vui, trong bụng lại thầm kêu. Thức ăn ngon trên bàn, chính cô cũng cưỡng lại không được, cô cũng chưa ăn tối, bụng cũng cảm thấy khó chịu. Thật là ứng với câu nói của Trưởng Phòng Trần, muốn được mặt mũi, thì đói bụng, đó là xứng đáng. Từ Lệ Thơm cảm thấy mình thật là xứng đáng. Từ Lệ Thơm không vội thu dọn trước, cô pha cho Trưởng Phòng Trần một ly hồng trà thản dương dưỡng dạ dày. Từ Bân lại đang xem tiết mục truyền hình không chớp mắt. Từ Lệ Thơm lại phát hỏa rồi. Thằng bé này càng ngày càng cao tâm, tính khí lại không thể chấp nhận được. Cô thừa dịp thời gian Trần Kinh đi nhà vệ sinh, kéo thai đứa con, bụng miệng thằng nhỏ túm xuống lầu. Cô lo cho đứa con xong, lúc quay lại Trần Kinh liếc nhìn cô. Thằng bé mới 4 tuổi, chính là tuổi chơi, làm bài tập về nhà gì. Từ Lệ Thơm có chút đáp không lại lời nói, chỉ là nói. Thằng bé này hôm qua bị cảm, không nghỉ ngơi tốt. Bảo nó nghỉ sớm một chút. Cô nói như vậy, Trần Kinh không nói nữa. Nằm ngửa trên sofa chăm chú xem TV trên TV tin tức phát sóng nhạt nhẽo buồn chán, hắn xem đến mức thích thú. Gần đây có hai chuyện Trần Kinh phải xử lý ổn thỏa. Chuyện thứ nhất là trong huyện lần này định cổ vũ một đoàn doanh nghiệp tư nhân trình báo xí nghiệp hàng đầu cấp thành phố. Chuyện thứ hai là phòng kinh tế thương mại, phòng công nghiệp phải dẫn đầu huyện. Theo yêu cầu của huyện, phòng kinh tế thương mại phải chiếm vị trí lãnh đạo, nhất là nghiêng về phương diện xây dựng chính sách nông nghiệp. Những chính sách này chứng thực cơ bản toàn do phòng kinh tế thương mại làm chủ đạo. Chuyện này là một cơ hội của phòng kinh tế thương mại. Phòng kinh tế thương mại trong các ban cục huyện trổ hết tài này, làm thế nào có thể trở thành đơn vị mọi người thật sự chú ý lần này doanh nghiệp tư nhân trình báo phòng kinh tế thương mại xí nghiệp hàng đầu cấp thành phố chính là cần diễn tốt vai trò này. Trình báo lần này, nói không khoa trương, là kiểm kê tài sản lớn của xí nghiệp công nghiệp của huyện Lễ Hà. Doanh nghiệp tư nhân Lễ Hà cuối cùng có bao nhiêu, đường ra sau này của doanh nghiệp tư nhân Lễ Hà ở đâu? Đây là chuyện phòng kinh tế thương mại phải nắm, kích thích doanh nghiệp tư nhân phát triển, làm sống kinh tế doanh nghiệp tư nhân. Đây là việc làm có lớn lao và ý nghĩa sâu xa. Mà tất cả đạt được của chiến lược, Trần Kinh cho rằng, thì cần phải lấy cơ hội nhúng tay này. Công việc của phòng kinh tế phải nghiêm khắc quy phạm, nhận trách nhiệm, công bình công chính, chân chính làm được lợi ích thực tế cho huyện Lễ Hà, để xí nghiệp Lễ Hà đạt được mục tiêu này. Ngoại trừ chuyện này ra, chuyện thứ hai chính là chuyện tập đoàn Hồng Thành có ý đầu tư Lễ Hà. Trần Kinh cẩn thận phân tích qua chuyện này. Nguyên nhân gây ra chuyện này chỉ là vì một lòng ích kỷ của Nhâm Chí Hiển. Lòng ích kỷ này lại thu được hiệu quả ngoài ý muốn. Nếu người phụ trách chủ yếu phía Hồng Thành có hứng thú này, chuyện này hoàn toàn có thể đâm lao thì phải theo lao, dẫn dụ bọn họ tới Lễ Hà khảo sát. Lễ Hà ở trong thành phố Đức Cao vị trí địa lý vô cùng tốt, vì vừa đúng chỗ tốt tuyến Quảng Châu Bắc Kinh, so với đường sắt Đức Cao càng thuận tiện hơn. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi. Ngoài ra, sức lao động Lễ Hà tương đối tập trung. Xung quanh Lễ Hà vừa khớp cả Sở Giang đưa đến mấy cái chợ thị trường lao động nhiều nhất. Hồng Thành gia nhập Lễ Hà, về mặt sức lao động không cần lo lắng. Đương nhiên, những cái này đều là tốt, điều kiện có lợi. Nhưng Trần Kinh cho rằng, có hai điều kiện có lợi này, Lễ Hà có thể buông tay để nỗ lực. Chuyện này Trần Kinh đã mở 3 cuộc họp đảng ủy, cuối cùng hội nghị xác định, đem tin tức chuyện này đăng báo huyện ủy. Do huyện ủy đến chủ đạo làm tốt công việc thu hút đầu tư này. Mục tiêu đã có rồi, vấn đề Trần Kinh đối mặt tiếp theo chính là thực thi. Trong lòng Trần Kinh rõ, thời điểm phải buông tay vật lộn tới rồi. hắn chủ trì công việc phòng kinh tế thương mại. Bây giờ nên đón cơ hội trước nay chưa từng có, nếu có thể nắm bắt tốt cơ hội này.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa chặn đứt suy nghĩ của Trần Kinh, Từ Lệ Thơm đẩy cửa vào nói. Trưởng phòng Trần, bên ngoài có khách, nhất định muốn gặp anh. Trần Kinh nhướng mày, Từ Lệ Thơm nói thêm. Ông ta nói ông ta tên Văn Kiến Quốc.
Văn Kiến Quốc.
Trần Kinh trong lòng thay đổi suy nghĩ, gật đầu nói. Cô đi xuống trước đi, tôi và chủ nhiệm Kiến Quốc nói chuyện.
Phòng khách, Trần Kinh từ thư phòng đi ra giơ ra hai tay, nói.
Chủ nhiệm Kiến Quốc, đây là đột nhiên tập kích của ông à?
Đến chỗ của tôi làm sao không chuyện chào hỏi trước chứ?
Ông đến rồi, chúng ta thế nào cũng uống mấy mới ly được đó.
Kiến Quốc từ ghế sofa đứng dậy, nói.
Trưởng phòng Trần, có câu nói này của cậu, Lão Văn tôi cảm kích khó hiểu.
Hai người nắm chặt tay, trong lòng Văn Kiến Quốc cảm thấy cực kỳ phức tạp.
Văn Kiến Quốc nhìn căn hộ này, sàn nhà gỗ trải rộng thênh thang, một căn hộ và nhà riêng gỗ hồng theo phương thức giả cổ, được phối hợp trang dáng đặc biệt. Trên bàn trà bộ trà chất liệu sứ tỏ ra phẩm vị văn hóa của chủ nhân căn hộ này. Thôn cung tiêu tân bình thường, nhưng mặt sau lại có thể nhìn hết phong cảnh Lễ Hà, sân phía trước cũng là cây cối um tùm, đi vào giống như là vào công viên rừng rậm.
Kiến Quốc tự bước vào cái cửa này, y đi thầm giật mình. Y ở Lễ Hà hơn nửa đời người, vẫn chưa tìm được cái phòng ồn ào náo động này, quả nhiên có một chỗ trốn đồng lai tiên cảnh thế này.
Mà một chốn đồng lai tiên cảnh bình thường này, lại trở thành chỗ ở của Trần Kinh.
Thấy môi trường sống của Trần Kinh, tiểu cách và bố trí của căn phòng.
Lúc nãy thời gian không lâu, Trần Kinh có nguồn thực lực thế này, thật là không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được.
Văn Kiến Quốc khen ngợi trong lòng khó hiểu.
Chương 159, Tham vọng hồi sinh.
Kiến Quốc là số rất ít người hiểu bối cảnh Trần Kinh ở đấu trường chính trị Lễ Hà.
Trên dưới Hà Lễ khắp nơi có người đồn, Trần Kinh và Phó Chủ tịch tỉnh Trần có quan hệ.
Văn Kiến Quốc mỗi lần nghe thấy những tin đồn này, đều không kìm nổi thầm bật cười.
Nhà Trần Kinh Ý Ghi đã từng đến, ba của Trần Kinh Ý Ghi cũng có thăm hỏi qua.
Rõ ràng là gia đình bình thường, làm sao có thể có quan hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Trần.
Lại nói, Trần Kinh nếu thật có quan hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Trần, hắn còn có thể mấy năm năm thất bại ở Lễ Hà.
Cuối cùng dựa vào hơi mã bộ bình cuối cùng mới được trọng dụng, mới có ngày hôm nay.
Kiến Quốc vẫn là không làm sao xem thường Trần Kinh, Trần Kinh một thủ lĩnh, là con chim chưa khô lông, có thể có bao nhiêu kiên trì chịu đựng.
Nhưng đả kích hiện thực làm Văn Kiến Quốc không thể không xem trọng tồn tại của Trần Kinh.
Một hôm từ mã bộ bình rời khỏi Lễ Hà, Văn Kiến Quốc liền hoàn toàn sống dựa lưng.
Vâng sáng của bí thư một tay chính phủ ngày xưa trong một đêm mở nhạt đi.
Đấu trường chính trị Lễ Hà trong nháy mắt được ý gì hay quên mất.
Kiến Quốc tính tuổi của mình, mới 40 tuổi, cái tuổi này chính là cái tuổi ý gì phải triển khai kế hoạch lớn.
Khát vọng trong bụng ý gì không có vũ đài hiện thực, ở mức không thực hiện được của ý gì có thể hiểu được.
Nhưng so với tình hình bi thảm của Văn Kiến Quốc, Trần Kinh lại không lui mà tiến.
Hắn cao giọng tiến vào phòng kinh tế thương mại.
Phòng kinh tế thương mại có được sự trọng dụng của bí thư huyện ủy, lại dứt khoát giải quyết vấn đề của khu kinh tế mới, nổi danh nhất 102.
Kiến Quốc thấy hoàn cảnh chỗ ở của Trần Kinh hiện giờ.
Trong nhà còn có một bảo mẫu dịu dàng xinh đẹp đang chăm sóc, mệt uống chút trà, xem phong cảnh Lễ Hà.
Ngày tháng đó trải qua khỏi phải nói là vô cùng dễ chịu.
Càng quan trọng là, Trần Kinh bây giờ trên tay có quyền, bốn phương tám hướng đều có băng đảng theo bảo vệ hắn như vậy.
Văn Kiến Đức liếc nhìn mấy điếu thuốc đặt dưới bàn, y cảm thấy hôm nay tinh phẩm bạch sa mình mang đến khó coi vô cùng.
Trần Kinh bảo Văn Kiến Quốc ngồi xuống, trong lòng lại suy nghĩ tới ý đồ đến của Văn Kiến Quốc.
Kiến Quốc bóng gió nói.
Trưởng phong Trần, bây giờ bên ngày đồn khắp nơi, ngài có quan hệ không bình thường với Phó Chủ tịch tỉnh Trần.
Tôi cũng rất che giấu, cả ta cũng giấu nổi.
Trần Kinh nhăn mặt nhữ mày cười ha hà nói.
Ông Văn, thật tin những lời đồn này.
Tin đồn luôn là hư hư thật thật giả giả.
Trần Kinh tôi làm chính, lập ổn hoàn toàn không để ý những người khua môi múa mép đó.
Chuyện của tôi làm cũng lo không nổi.
Kiến Quốc dùng mình trong lòng, cảm nhận được không giống Trần Kinh.
Cái mông quyết định ý nghĩ, Trần Kinh vừa nhảy vào vị trí trưởng phòng phòng kinh tế thương mại.
Cách nói chuyện quả nhiên khác rất nhiều.
Đâu đầu cũng là bộc lộ tự tin, thậm chí còn có một nguồn khí thế bản thân mình có thể làm được.
Kiến Quốc bật người tỉnh táo lại, ý thức được khoảng cách chênh lệch thân phận của hai người.
Trần Kinh bây giờ chính là đang thuận buồm xuôi gió, Văn Kiến Quốc lại là hoàn toàn thất bại.
Văn Kiến Quốc lại có thái độ quả nho chua, lại đặt sai vị trí, thì có chút muốn không được.
Đứng dậy. Hôm nay Văn Kiến Quốc tới cũng là có việc cầu người, y đi mang đến một bình rượu nho, tốn gần 200 đồng, nhưng sau khi đi một vòng căn nhà lại đặt dưới mấy cái bàn, sợ bị Trần Kinh nhìn thấy.
Y hình như là có chút mặt mũi lau không ra, dù sau năm đó lúc y là tâm phúc ở bên cạnh mã bộ bình, Trần Kinh còn là một học sinh cấp 3,
bây giờ Y Y lại không leo qua được yêu cầu cánh cửa của Trần Kinh và Y Y. Có lẽ Y Y cũng cảm thấy đồ của mình mang đến khó coi, mấy chai rượu đặt ở dưới bàn, thì không có cấp bậc đó của Y Y xem ra trưởng phòng kinh tế quả nhiên là giàu nứt khố đổ vách, những thứ Y Y mang đến cứ cho là tốt, có thể không lọt vào mắt của mọi người. Trà quá 3 tuần, Văn Kiến Quốc chậm chạp không nói, Trần Kinh càng mỉm cười nói. Ông Văn có câu là không chuyện không leo lên Tam Bảo Điện. Hôm nay chủ động đến cửa, nhất định là có chuyện. Hai người chúng ta, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải che giấu. Kiến Quốc mất tự nhiên cười cười, nói. Là thế này, trưởng phòng Trần. Gần đây tôi nghe các tin tức phòng kinh tế thương mại muốn một ông phó phòng, tôi, cái này. Chạy bên ngoài mấy năm nay, bản lĩnh khác không có học được, nhưng giao tiếp với bên ngoài, tôi lại rất thành thục. Cho nên, tôi muốn cùng Mao Toại tự đề cử mình. Trần Kinh sửng sốt, trừng mắt nhìn Văn Kiến Quốc, nói. Chủ nhiệm Văn, không phải nói đùa chứ, làm trợ thủ của tôi. Văn Kiến Quốc mặt hơi đỏ lên, nhưng lúc này không chấp nhận Y Lý có chút khó xử. Lúc này, Y Lý nhất định phải mặt dày bỏ sĩ diện xuống, Y Lý nói. Trưởng phong Trần, hiện trạng của tôi cũng thấy rồi. Cao không, thấp không nói thật, tôi hôm nay mới 40 tuổi, chính là cái tuổi quá tốt để làm chuyện. Tôi rất khẩn thiết muốn là chuyện. Việc phòng kinh tế thương mại thu hút đầu tư, tôi vô cùng có hứng thú, tôi cũng rất có lòng tin. Chỉ cần trưởng phòng Trần cho tôi cơ hội, tôi vô ngực cam đoan, tôi nhất định không để thất vọng. Kiến Quốc chậm rãi nói, đem túng quẫn của mình nói thẳng ra, không có giữ lại chút nào. Ý gì rất rõ những năm qua của mình. Năm đó Ý gì cho Trần Kinh không ít nhãn dược. Không chừng bây giờ Trần Kinh còn ghi nhớ trong lòng. Nếu biết hiện tại, hà tất trước kia. Văn Kiến Quốc trong lòng rất hối hận chuyện của mình làm. Nhưng là lúc này, chạy đã như vậy, Văn Kiến Quốc cũng chỉ có thể dày mặt mà đến, bằng không Ý gì ở đâu giành lấy cơ hội. Nhân mã của Mã Bộ Bình, bao gồm người của Dịch Chu. Văn Kiến Quốc không phải hệ đó, Ý Lì và Hầu Hồng Quyên cũng không đi cùng chí hướng. Ý Lì không nắm chặt Trần Kinh cơ hội này, hoàn toàn không còn cách nào. Trần Kinh bưng một ly trà tinh tế thưởng thức, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xấu hổ của Văn Kiến Quốc. Kiến Quốc tận tâm với Mã Bộ Bình nhiều năm như vậy, cuối cùng ép tới bước này, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng, Văn Kiến Quốc nếu thật lòng muốn làm thu hút đầu tư, Trần Kinh còn khá xem trọng Y Lì, dù sao Y Lì thường trú ở sở thành mấy năm. Tiêu dùng của Y Lì ở tỉnh thành, cũng là triệu kế. Món tiền đó văng ra, ít nhiều vẫn nổi lên chút tác dụng. Có nền tảng này, Văn Kiến Quốc làm thu hút đầu tư, điều kiện tương đối gặp may mắn hơn người khác. Ông Văn, nếu như vậy, nói thật, trong lòng tôi rất cảm động, cũng rất khâm phục. Trần Kinh nghiêm trang nói, hắn nâng ly trà lên. Chỗ tôi không có rượu, tôi lấy trà thay rượu kính ông một ly. Trần Kinh uống cạn ly trà. Đặt ly trà xuống bàn, bắt chuyện. Ông Văn, cách này, tôi có thể phản ánh với huyện ủy. Nhưng cuối cùng huyện ủy quyết định thế nào? Tôi kiểm soát không được. Ngoài ra, nếu huyện ủy cuối cùng để vào phòng kinh tế thương mại, tôi cũng xấu hổ. Phòng kinh tế thương mại cái chỗ này là chỗ lấy thành tích và năng lực. Tôi tuy ông quan hệ, nhưng tính cách của tôi hiểu rồi, chuyện như vậy nhất định không thể được. Kiến Quốc vui mừng quá đỗi, gật đầu giống như gà mổ thóc, nói. Đó là tự nhiên. Hậm hực của thời gian này, để Văn Kiến Quốc đối với chút cơ hội nhỏ nhoi nào đều rất trân quý, cái thứ mất mát và tịch mịch của vắng vẻ, không trải qua hoàn toàn không cảm nhận được. Sau khi mất qua, càng hiểu trân trọng, lời nói này chuẩn xác nhất trên người của Văn Kiến Quốc. Lời nói của Trần Kinh làm cho Ý Ý liều thuốc can thần. Lúc này, Ý cảm thấy mình giống như đã hoàn toàn thích ứng vai diễn. Trước đây Ý chỉ nhận một ông chủ, đối phương chính là Mã Bộ Bình. Bây giờ thậm chí về sau, trong thời gian khá dài, chỉ có thể nhận một ông chủ, đó chính là Trần Kinh. Y Lì nhất định đối đãi Trần Kinh giống như đối đãi Mã Bộ Bình, thậm chí còn hơn một chút. Y Lì theo Mã Bộ Bình những năm như vậy, cuối cùng lại không có để Y Lì thành công như ý. Bây giờ, đã qua mất mát và trầm luân, Y Lì ở khe hở nên đón một cơ hội mới. Y Lì thầm cảnh cáo mình nhất định phải nắm bắt cơ hội này, bất luận thế nào cũng phải nắm bắt cơ hội này từ rời khỏi nhà Trần Kinh. Văn Kiến Quốc tâm tình vô cùng nhẹ nhàng, Y Lì từ cổng thôn cung Tiêu Tân ra. Nhìn thấy con đường lớn xe qua lại, Y cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nhất là lúc Trần Kinh nhắc tới Lý Sinh Đạo anh họ của Y, trong lòng Văn Kiến Quốc rất căng thẳng. Y quá hiểu người anh họ miệng rộng của mình, gã miệng đầu chạy xe lửa, có đắc tội Trần Kinh ở chỗ nào không? Nhưng tình hình Trần Kinh, Văn Kiến Quốc không khỏi mỉm cười, Y không thể không cảm thán kỳ diệu của thế giới này. Anh họ cái miệng lớn của mình lại còn nói Trần Kinh là tương xứng sư huynh đệ. Còn Văn Kiến Quốc nghe ý của Trần Kinh, chuyện xin xí nghiệp hàng đầu lần này Lý Sinh Đạo là đối tượng quan trọng phải ủng hộ, cái này làm Văn Kiến Đức rất vui. Lý Sinh Đạo mấy năm nay ủng hộ không ít Văn Kiến Quốc, còn Văn Kiến Quốc dê giúp không ít. Hai người một kinh tế, một chính trị, tăng sức mạnh lẫn nhau, đã từng hợp tác ăn ý vô cùng. Nhưng từ sau khi Văn Kiến Quốc thất thế, Lý Sinh Đạo không có chỗ dựa ý, lại bắt đầu bị dồn nén khắp nơi. Mấy năm gần đây, tình hình sản nghiệp nông nghiệp biến hóa tốt, người muốn phân phối bánh ngọt cũng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Lý Sinh Đạo chống đỡ vô cùng gian nan. Mỗi lần gặp khó khăn, Lý Sinh Đạo sẽ theo bản năng nghĩ đến Văn Kiến Quốc. Nhưng ý gì đem chuyện này nói với Kiến Quốc, chỉ có thể làm tăng u sầu trong lòng Văn Kiến Quốc, không có gì tốt. Bây giờ, Văn Kiến Quốc cảm thấy mình có thể quật khởi. Có Trần Kinh làm chỗ dựa vững chắc, ý gì sẽ ra hổ làm cờ lớn, có gì không thể. Tuy hiện tại chính thức bổ nhiệm chưa đưa xuống, Văn Kiến Quốc không thể nói toàn ra, nhưng là ngầm ở trong, ý gì lại có thể nói ra chút điều cho Lý Sinh Đạo. Về đến nhà, vợ của Văn Kiến Quốc khẩn trương tiến lên hỏi tình hình. Văn Kiến Quốc giả vờ thở dài, bà vợ sắc mặt buồn, quay đầu vào phòng. Lúc đợi bà ấy đi ra, lại nghe thấy ở phòng khách Văn Kiến Quốc mặt mày hớn hở gọi điện thoại. Anh, chúng ta có thực lực không cần sợ. Trưởng phòng Trần vừa nãy theo em rồi, là điều quan trọng chúng ta ủng hộ, sản lượng nho liên quan với thu nhập và cuộc sống của mọi người, không thể phớt lờ, yên tâm đi. Đó chúng là có phúc phận. Yên tâm, trưởng phòng Trần quen biết nhiều, lòng dạ cậu ta cởi mở, sẽ không để ý đến miệng chạy xe lửa. Văn Kiến Quốc trấn an nói, ý chuyện vừa chuyển. Nhưng, sau này phải cẩn thận, không thể lấy thái độ đó nữa, người không biết không có tội, nếu biết rồi, thái độ phải thay đổi. Một cuộc điện thoại đường dài, gọi nữa giờ Văn Kiến Quốc mới cúp máy điện thoại. Bà vợ tiến lên trước chừng mắt nhìn ý gì đang muốn nói. Văn Kiến Quốc một tay ôm lấy vợ, một hồi rất lâu mới nói. Hy vọng hôm nay hồi sinh rồi. Chương 160, Chủ tịch mới nhậm chức. Huyện ủy, Thư trị Quốc vừa thay đổi hình tượng nhạy cảm trầm lặng thường ngày, bước về văn phòng làm việc, tỏ vẻ có chút hưng phấn. Cốc, cốc. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Thư trị Quốc trấn tĩnh lại, nói. Vào đi. Hoàng Tiểu Hoa đẩy cửa vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, toàn bộ động tác nhẹ nhàng cẩn thận, giống như làm công việc âm thầm bình thường, không đợi ý gì mở miệng nói, Thư trị Quốc nói trước. Anh xem tiêu điểm bài phóng sự hôm qua chưa? Hoàng Tiểu Hoa ngạc nhiên, không biết sao Thư trị Quốc vội vàng nói tới bài phóng sự. Bình thường Hoàng Tiểu Hoa xem tin tức, nhưng đúng lúc tối qua y có việc không có quan tâm tới tiêu điểm phóng sự và tin tức phát sóng, không biết tiêu điểm phóng sự hôm qua là nói cái gì. Mảnh đất phi pháp bên phía mấy tỉnh Tây Nam, tài nguyên đất ruộng bỏ lâu không dùng. Chính phủ quốc hội bên đó tiến hành chỉnh đốn tu sửa chuyên môn. Tiêu điểm phóng sự hôm qua chính là chuyện này. Tỉnh Tây Nam có huyện Ngân Phong, khu kinh tế cũng là mấy chục ngàn mẫu đất để chống không dùng. Trọng điểm hôm qua chính là làm phóng sự của huyện này, phóng sự xâm nhập rất sâu, rất làm người ta suy nghĩ. Thư trị Quốc nói. Hoàng Tiểu Hoa sửng sốt một hồi, trên mặt lộ ra chút tươi cười. Y Lì vào cửa thì phát hiện thần sắc khác thường của Thư trị Quốc. Không ngờ lại là chuyện lần trước Trần Kinh nói nội các chính phủ kiểm tra đất phi pháp mấy tỉnh Tây Nam, bây giờ cuối cùng được chứng minh là đúng. Thấy Hoàng Tiểu Hoa trong lòng có chút chua xót. Trần Kinh bây giờ ở Lễ Hà nghiễm nhiên là người may mắn lớn, từ trên trời rơi xuống, há miệng nói chính là Trần Kinh. Lần này Trần Kinh lại lộ diện trước mặt Thư trị Quốc. Lần này, hắn sẽ gây nên sóng gió gì? Hoàng Tiểu Hoa trầm ngâm một hồi, nói. Về vấn đề buổi tiệc tối chào đón Chủ tịch huyện Lô đã chuẩn bị xong rồi, đặt ở nhà khách Phòng Sơn, anh thấy thế nào? Thư trị Quốc nhíu đầu chân mày, mỉm cười lắc đầu nói. Phòng Sơn là đơn vị tiếp đãi huyện ủy. Tôi hy vọng buổi tiệc chào đón lần này sẽ theo khuynh hướng bên phía chính phủ một chút. Chúng ta đổi chỗ khác đi, đặt ở nhà hàng Kim Ngọc. Nhà hàng đi. Hoàng Tiểu Hoa gật đầu, trong lòng lại càng chua xót. Nhà hàng Kim Ngọc trước giờ Thư trị Quốc vẫn không thích, mấy lần yến tiệc gần đây ý nghĩ lại nhiều lần chọn chỗ này. Hoàng Tiểu Hoa biết rõ, đây là có liên quan với Trần Kinh. Lần trước Trần Kinh và Thư trị Quốc bàn chuyện, địa điểm chọn chính là nhà hàng Kim Ngọc. Bữa cơm đó hai người bàn chuyện gì, Hoàng Tiểu Hoa chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này cũng không biết chút gì. Thư trị Quốc dường như không có để ý tới suy nghĩ của Hoàng Tiểu Hoa. Chính ý nghĩa đã hoàn toàn bị tình cảm phấn kích lấn át. Y Lì Hoa tay múa chân trước Hoàng Tiểu Hoa, giọng điệu phấn kích không nói nên lời. Chủ nhiệm Tiểu Hoa, phòng thương mại kinh tế Trần Kinh nắm giữ ân soái, chúng ta là chọn đúng người rồi. Hắn đi làm mới mấy ngày, liền tạo ra thành tích, anh vẫn chưa nghe nói sao. Đồng chí thu hút đầu tư của chúng ta liên hệ với tập đoàn Hồng Thành Xí nghiệp gia công điện tử lớn nhất Đài Loan. Người phụ trách của bọn họ tỏ ý có ý đầu tư Lễ Hà chúng ta. Đoàn khảo sát đầu tháng sau sẽ tới. Tiểu Hoa à? Tin tức này lại làm lòng người ta phân chấn khó lường đó. Nếu cái đầu tư này có thể thành công, Lễ Hà chúng ta chắc chắn chào đón cơ hội phát triển chưa từng có đến nay. Diện mạo lạc hậu của Lễ Hà chúng ta, hy vọng trong 3 năm được đổi mới hoàn toàn. Hoàng Tiểu Hoa giật mình hít một hơi, nói. Cái gì? Tập đoàn Hồng Thành? Chuyện này tôi thấy không phải nhỏ đâu. Một tập đoàn người ta lớn như vậy, có thể tìm một cái huyện trấn nhỏ nhoi chúng ta đầu tư. Cho dù là chúng ta đàm phán, lãnh đạo trong thành phố trong tỉnh đó sẽ ngăn cản bọn họ, thật làm chúng ta chiếm được thuận lợi. Thư trị quốc lắc đầu nói. Chúng tôi nhìn chuyện không cần có tư tưởng này. Chỉ cần Hồng Thành có thể đến, đây chính là chuyện vui. Về cuối cùng bọn họ quyết định thế nào, chúng ta bây giờ đều không biết. Lễ Hà chúng ta làm sao không có điều kiện thu hút bọn họ đầu tư chứ? Hoàng Tiểu Hoa ngượng ngùng cười, không nói. Y Lì lúc này vẫn đang suy nghĩ, Trần Kinh muốn thổi gió từ chỗ nào? Y Lì nghĩ mãi không ra, hành động của Trần Kinh đã tới rồi. Miếng mồi lớn này, há miệng là nuốt một cái. Khó không thành Y Lì cũng phải cùng Y Lì ra ngoài huyện ủy hoạt động. Sắp xếp như vậy đi. Mấy lãnh đạo chủ chốt chính phủ huyện ủy chúng ta nhanh chóng sắp xếp một cuộc họp. Chúng ta gặp mắt thương lượng chuyện này trước. Anh phụ trách thông báo. Thư trị quốc nói, Y Lì giơ tay xem đồng hồ thì 3 giờ chiều, lúc anh thông báo Trần Kinh. Nói cậu ta là 2 giờ rưỡi họp, thằng nhóc đó có quan niệm thời gian không nhiều, để cho cậu ta chuẩn bị. Nhưng buổi trưa chủ tịch huyện Lỗ vừa đến. Hoàng Tiểu Hoa mở miệng. Lần này chủ tịch huyện Lỗ lên trước, là phó trưởng ban cán bộ ban tổ chức thành ủy. Chúng ta. Tôi biết ý của anh. Thư trị quốc giơ tay chặn lời của y thì chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, với chuyện làm chấn động lòng người này đến nên đón chủ tịch huyện Lỗ gia nhập bộ máy Lễ Hà ta. Hội nghị của chúng ta chính là bắt đầu 3 giờ. Chúng ta còn phải nhân cơ hội này, đem tin vui này thông qua phó trưởng ban Vương chuyển tới thành phố. Chúng ta làm việc, bất luận thành công hay thất bại, trước tiên phải có thái độ. Có thái độ, thì có tinh thần, gặp khó khăn, chúng ta có tự tin và dũng khí khắc phục. Bằng không, chúng ta cứ luôn nhìn trước ngó sau, suy nghĩ quá nhiều, làm sao chúng ta có được thành tích chứ? Thủ tướng Nam Tuần nói rõ giải phóng tư tưởng. Chúng ta ngày ngày treo bên miệng cũng là giải phóng tư tưởng, nhưng suy nghĩ của chúng ta thật sự giải phóng chưa? Tôi thấy chưa chán, có một số đồng chí của chúng ta vẫn còn suy nghĩ rất hạn chế, có lối suy nghĩ thiết thực, chính là năng lực thiết thực, quan niệm này, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Hoàng Tiểu Hoa thấy thư trị quốc tình cảm xúc động mãnh liệt, y lìa giữ lời nói trong cổ họng không có nói ra ngoài. Y lìa theo thư trị quốc nhiều năm như vậy, thư trị quốc trước giờ đều trầm lặng khó nắm bắt. Sở trường nhất của thư quốc trị chính là không biểu lộ ý nghĩ của mình, làm người phía dưới tranh đoán, còn người bên cạnh y lìa thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng lơ đãng dẫn dụ triển khai của chuyện vào ý đồ của y. Không nói khoa trương, thư trị quốc hôm nay đối với Hoàng Tiểu Hoa mà nói ra rất xa lạ. Thư trị quốc giữa đột nhiên thay đổi mãnh liệt, trở nên tràn đầy ý chí, trở nên lập trường rõ ràng dứt khoát như vậy, đây còn là thư trị quốc không? Hoàng Tiểu Hoa âm thầm nghiêm nghị, y đối với Trần Kinh biết nhiều hơn một chút. Trần Kinh so với tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn nhiều. Không nói khác, đơn giản mà nói hắn có thể chỉnh sửa điểm thất thố thư trị quốc như vậy. Thằng nhóc này chính là một nhân tài. Trần Kinh còn nắm bắt một điểm khác, đó chính là nội bộ huyện ủy. Ngoài trừ tôn trọng thư trị quốc, đối với bất cứ người khác, hắn âm thầm có biểu lộ tự ngạo. Trước kia, Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy Trần Kinh là tuổi trẻ tự ngạo, hơi đắc ý có chút quên có thể. Nhưng bây giờ xem ra, lúc này là chỗ tinh túy lợi hại của Trần Kinh. Loại khác biệt lớn của Trần Kinh đối với người, hoàn toàn là nguyên nhân được thư trị quốc xem trọng. Nếu hắn đối với mỗi người huyện ủy đều khách khí, làm sao có thể thể hiện ra cảm giác ưu việt? Sở trường nhất của Hoàng Tiểu Hoa chính là suy đoán tâm lý con người. Y Lì bình thường làm việc cũng là cao thủ đánh tâm lý. Lễ Hà đều đồn Y Lì là vớt mông ngựa, đó chính là bởi vì do Y Lì hiểu tâm lý con người. Mà bây giờ Hoàng Tiểu Hoa phát hiện mầm móng Trần Kinh này, thằng nhóc này rất giỏi ngụy trang, giả mình trẻ tuổi đắc chí, bộ dạng tuổi trẻ cao ngạo, hắn xem đây là hiểm hộ. Chuyện thầm nghĩ trong lòng, chuyện chuẩn bị làm lớn thế nào? Ủy ban thường vụ huyện Lễ Hà thông báo đồng chí Lô Quyền đảm nhiệm phó chủ tịch huyện chính phủ nhân dân huyện Lễ Hà. Bổ nhiệm quyền chủ tịch huyện, coi đây là dấu hiệu, kể từ này Lô Quyền đến từ văn phòng chính phủ thành phố Đức Cao chính thức gia nhập vào ủy ban nhân dân huyện. Vì chào đón Lô Quyền, huyện ủy mở đại hội cán bộ toàn huyện. Trong cuộc họp, ban tổ chức cán bộ thành ủy phó trưởng ban Vương tuyên bố bổ nhiệm tổ chức. Thư quốc trị huyện ủy phát biểu nói hơn 600.000 bà con huyện Lễ Hà nên đón nhậm chức chủ tịch huyện của Lô Quyền. Lô Quyền vừa mới 40 tuổi, còn rất trẻ, dáng người cao lớn, thoạt nhìn đều không giống là từ văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đến, ngược lại giống như là từ nhân vật từ cơ sở để bật lên. Cảm giác của ông ta cho người ta là mãnh liệt, thực lãng, lời nói của ông ta càng mãnh liệt giạt giảo. Nghe qua ông ta nói một lượt, Lễ Hà gần như thay đổi so với thành thị vùng duyên hải có ưu thế phát triển hơn. Ưu thế của Lễ Hà là ưu thế, hoàn cảnh xấu có thể khéo léo hóa thành ưu thế, tương lai Lễ Hà, trong lời nói của Lô Quyền gần như đã xác định hướng đi rồi. Tiếng vỗ tay trong cuộc họp rất náo nhiệt, cảm xúc mãnh liệt Lỗ Quyền cũng càng ngày càng tăng cao, tới cuối cùng, ông ta nói. Các đồng chí, Lỗ Quyền tôi tới Lễ Hà, không phải tới làm quan, cũng không phải tới hưởng phúc căn nhàn. Tôi đến là làm việc, chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau nỗ lực. Tôi tin, tương lai của Lễ Hà chúng ta, là tốt đẹp vô hạn. Tiếng vỗ tay như sấm. Trong tiếng vỗ tay sấm dậy, Lỗ Quyền kết thúc bài diễn thuyết. Y từ đài diễn thuyết đi xuống, bắt đầu bắt tay với từng bộ máy chính phủ và đảng ủy Lễ Hà, cả hội trường đứng dậy vỗ tay, không khí nóng lên. Trần Kinh trốn trong tiếng vỗ tay của đám đông, mắt lại nhìn lên đài xem xét. Cái chủ tịch huyện này năng lực tạm thời không bàn, nguồn không khí này ngược lại rất sôi sục, trên dưới Lễ Hà, bây giờ gần như thiếu chính là điểm này. Hy vọng lần đến của Lỗ Quyền có thể thay đổi không khí nặng nề của đấu trường chính trị Lễ Hà. Trần Kinh giơ tay nhìn đồng hồ đã 2 giờ rồi. Tin tức hắn nhận được là 2 tiếng rưỡi tới họp huyện ủy, hội nghị do đích thân thư trị quốc chỉ trì. Nhưng bây giờ tất cả lãnh đạo đều vẫn đang họp, thời gian họp có thể chính xác không? Từ sâu trong nội tâm hắn, trong lòng Trần Kinh còn có chút không an. Chuyện tập đoàn Hồng Thành có ý đầu tư Lễ Hà, hắn báo huyện ủy đã có mấy ngày rồi. Hắn là trực tiếp báo cáo chuyện này cho thư trị quốc, nhưng mấy ngày qua, chuyện này không có tin tức, hội nghị hôm nay là thảo luận chuyện này phải không? Trần Kinh trong lòng có chút lo. Mà lúc này, người xung quanh lần lượt ngồi xuống. Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Dịch Chu, Chủ tịch thị trấn Lương Thu tới gần Trần Kinh cười cười. Trường Phong Trần, cậu thật là nhìn xa trông rộng đó. Vấn đề lần trước cậu xử lý khu kinh tế, chúng tôi còn có chút băn khoăn lo nghĩ. Bây giờ xem ra, cách xử lý của cậu là chính xác. Tiêu điểm thảo luận hôm nay đã đưa ra rồi. Vấn đề trung tâm chính là kiểm tra đất thu hồi phi pháp. A, Trần Kinh giật mình, ngay lập tức trong lòng hắn ổn định lại, bất giác hô một câu. Thật là trời cũng giúp ta. Chương 161, đi đến tỉnh thành. Lỗ Quyền nhậm chức việc xem xét đầu tiên chính là thị sát khu kinh tế mới. Cùng hôm đó, Trần Kinh tham gia buổi lễ kết thúc khóa học lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ thanh niên trường đảng huyện ủy. Đợi hắn từ trường đảng trở về, Phùng Vi Quốc khuôn mặt tái xanh, đang đứng trước cửa văn phòng chờ hắn. Trần Kinh thấy dáng vẻ của Phùng Vi Quốc, chau mày hỏi. Sao rồi? Bị phê bình à? Phùng Vi Quốc lại thở dài, nói. Chủ tịch huyện nghiêm khắc phê bình chúng tôi. Phê bình rất nặng, khu kinh tế mới chúng ta quả thật là làm việc không tốt. Tôi phải kiểm điểm sâu sắc. Vào, vào đi. Trần Kinh mời Phùng Vi Quốc vào nhà, đưa cho Phùng Vi Quốc chén trà, mới bảo Phùng Vi Quốc từ từ kể lại chuyện đã qua. Hôm nay Chủ tịch huyện Lỗ cùng với chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân huyện Lưu Minh Huy. Phòng bảo vệ môi trường huyện cùng lãnh đạo liên quan thị sát khu kinh tế mới. Vốn thị sát vẫn tiến triển thuận lợi, không có vấn đề gì. Nhưng, thị sát tới giữa đường, lúc chưa sắp xếp ăn cơm, chủ tịch huyện Lỗ lách ra cửa sau khu kinh tế mới, thấy hai nhà máy sản xuất hóa chất, thái độ ông ta bỗng nhiên thay đổi. Đầu tiên ông phê bình phòng bảo vệ môi trường sao không quản lý tốt, mấy nhà máy hóa chất rõ ràng mức ô nhiễm vượt mức nghiêm trọng. Mấy nhà máy này làm cho toàn bộ thị trấn không khí ngột ngạt. Trưởng phòng Dương phòng bảo vệ môi trường khá căng với người này, không hiểu được chuyển biến, yêu cầu thực sự yêu cầu là một trong những tình hình của khu kinh tế mới. Từ sau khi thành lập khu kinh tế mới, vẫn luôn hữu danh vô thực. Vì ủng hộ khu kinh tế mới, huyện lỵ mạnh mẽ xuất đầu bảo nhóm xí nghiệp buộc di rời, không cho một chút chính sách ưu đãi. Trong những chính sách ưu đãi này, thậm chí có chính sách về tiêu chuẩn ô nhiễm có vấn đề. Chủ tịch huyện Lỗ nghe xong báo cáo này, giận tím mặt, lập tức trách việc làm của khu kinh tế mới, ông ta nói. Việc làm của khu kinh tế mới, quan trọng là quản lý cho tốt, hành vi quy phạm xí nghiệp. Chúng ta cần phải đầu tư thêm, muốn phát triển kinh tế, cũng không thể lấy ô nhiễm để đổi. Vì phát triển khu kinh tế mới mấy xí nghiệp hóa chất, là môi trường cả huyện mấy trăm ngàn người sinh sống biến đổi ác liệt. Đất nước Lễ Hà chịu ô nhiễm trầm trọng, cái giá như vậy đáng không? Phùng Vi Quốc lúc đó là nhân viên đi cùng, liền bị Lỗ Quyền điểm danh ra khỏi hàng, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp tiến hành chất vấn ý nghĩa. Phùng Vi Quốc tới lúc này. Thần sắc vẫn như cụ khói tránh khỏi kích động, ý nghĩa nói. Trưởng tờ HONGTZN, khu kinh tế mới không phải là quy định của một mình Phùng Vi Quốc tôi đặt ra, sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, đó là huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng Bộ Công Thương thống nhất giám sát. Phùng Vi Quốc tôi là ai, tôi có thể hoa chân múa tay nhà máy hóa chất người ta. Bây giờ ngược lại thì tốt, dung túng xí nghiệp làm môi trường ô nhiễm. Không làm thì đem chậu phân đổ lên đầu tôi, vậy công bằng không? Anh Phùng, đừng kích động. Chủ tịch huyện Lỗ cũng là nhất thời nóng giận, khu kinh tế mới là địa bàn, ông ta ở địa bàn nhìn thấy vấn đề, ông ấy không nổi giận, còn hướng ai phát hỏa. Trưởng phòng Trần an ủi Phùng Vi Quốc, trong lòng hắn lại nhủ thầm. Lỗ Quyền chủ tịch huyện mới nhậm chức có chút giả lai bất thiện, kẻ đến thì không thiện, vừa đến đã đem mâu thuẫn đổ lên đầu khu kinh tế mới. Xem ra, ông ta vừa đến là chuẩn bị phía kinh tế đưa vào thi hành biện pháp chính trị. Ông ta thật muốn cắt giảm chỉnh đốn tất cả xí nghiệp huyện. Bây giờ làm thế nào? Chúng ta có phải bảo hai nhà máy phân bón Hải Loa và Điền Viên ngừng chỉnh đốn lại? Phùng Vi Quốc nói. Ý thì ấy lắc đầu cười nói. Hay là địa bàn của tôi vốn không làm nổi, còn thật có chút châm trọng. Không làm chủ được, thì không cần gánh vác trách nhiệm. Trần Kinh nói. Tìm phòng bảo vệ môi trường, việc này giao cho bọn họ xử lý. Chuyện của họ, họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Chủ tịch huyện Lỗ có yêu cầu, phòng bảo vệ môi trường cũng không thể ăn cơm, bọn họ phải hành động. Reng, reng, reng. Điện thoại trên bàn vang lên. Trần Kinh cầm điện thoại, trong điện thoại giọng của Lưu Minh Huy chủ nhiệm văn phòng huyện vang lên. Trưởng Phong Trần, chuyện hôm nay chắc biết rồi. Lão Lưu tôi chính là Trượng Nghĩa, gọi điện mấy lần, là điện thoại mình khóa máy không nhận. Chuyện nếu đã biết rồi, thì chuyện đó, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không xác định được. Mình trong lòng có dự tính. Trần Kinh thản nhiên cười nói. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Chủ tịch huyện Lỗ mới lên trước, đầu tiên đổ lửa tới chỗ tôi, quả thật làm tôi có chút trở tay không kịp. Lưu Minh Huy cười khẽ, nói. Trưởng Phong Trần trước giờ đều là điềm tĩnh, trên đời này còn có chuyện trở tay không kịp à. Trần Kinh và Lưu Minh Huy nói đùa mấy câu, rồi gắt máy, tới Phùng Vi Quốc nói. Thông báo hai nhà máy Hải Loa và Điền Viên, ngừng kinh doanh chỉnh sửa lại, sắp xếp mức sản xuất gây ô nhiễm, bằng không chỉ có thể đình công. Trưởng Phong Trần, như vậy. Phùng Vi Quốc giật mình, nói. Hai nhà máy hóa chất Hải Loa và Điền Viên, đây là xí nghiệp trụ cột hóa chất Lễ Hà. Nông dược, phân bón của bọn họ sản xuất, cũng là nguồn cung cấp chủ yếu phân bón và thuốc cho dân chúng cả huyện Lễ Hà. Quan trọng hơn là, hai nhà máy này liên lụy đến rất nhiều quan hệ, nếu một khi ép bọn họ đình công, cái này còn không bùng bổ à. Trần Kinh thở dài một hơi, khoát tay nói. Cứ làm như vậy đi, đừng cứ nghĩ làm người hiền lành, có những lúc nên diễn vai ác, vậy thì cần diễn vai ác. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Ngày mai tôi đi tỉnh thành một chuyến, tập đoàn Hồng Thành lập tức phải đến khảo sát, chúng ta không thể không chuẩn bị gì. Sau này có chuyện gì gọi điện cho tôi, như vậy cũng tốt. Anh đi đi, đừng lo lắng sau này, cứ yên tâm can đảm làm đi. Mục tiêu bây giờ Trần Kinh rất rõ, hắn phải làm ra thành tích để thu hút đầu tư. Thậm chí mặt khác, đều là chuyện nhỏ không đáng kể, Trần Kinh không quá nghĩ đặt tinh lực trên mặt những chuyện này. Cho nên, Trần Kinh cũng không có tâm tư dùng tâm để nghiền ngẫm tín nhiệm ý đồ của Lỗ quyền chủ tịch huyện rốt cuộc là cái gì. Chủ tịch huyện Lỗ nếu đã kiên quyết như vậy, vậy thái độ của hắn cũng có thể kiên quyết một chút. Huống hồ, quan điểm của Trần Kinh và Lỗ quyền không khác mấy. Đối với hai xí nghiệp hóa chất của khu kinh tế mới, hắn cũng hận thấu xương. Nhất là trước đây lúc hắn ở thành Nam, sáng sớm ở trong sân một lớp bụi dày, đó đều là kiệt tác của ống khói phân bón Hải Loa. Trần Kinh cũng luôn muốn động đến hai xí nghiệp này, lúc đó hắn không có quyền lực, còn sau khi hắn phụ trách phòng kinh tế thương mại, lại không có vội tới mặt đó. Hơn nữa, hai xí nghiệp Hải Loa và Điền Viên cấm rễ sâu ở Lễ Hà, quan hệ rất rộng. Mình Trần Kinh đơn độc khiêu chiến hai xí nghiệp này, phần thắng không lớn còn phải đắc tội người ta, đây là cái hắn không thể không đắn đo suy nghĩ. Nếu bây giờ Lỗ quyền kịch liệt phê bình chuyện này, cơ hội này Trần Kinh cũng có thể nắm chắc, lúc này không xé ra hổ, thì đợi khi nào? Buổi tối, Kim Lộ đích thân thu dọn hành lý cho Trần Kinh. Trần Kinh ôm cô một cái, sắt vào thai cô nói. Cùng theo anh đi một chuyến tỉnh thành nhé. Mẹ anh thấy em nhất định sẽ hoa tay múa chân. Kim Lộ hai gò má ửng đỏ, trừng mắt nhìn Trần Kinh. Có thích như vậy à? Cứ lừa người ta. Trần Kinh ôm cô nói. Anh lừa khi nào, này ba mẹ em anh đã gặp rồi, giờ thì đợi gặp ba mẹ anh, sau đó hai bên ba mẹ gặp mặt, sau đó chúng ta. Kim Lộ nháy mắt nhìn Trần Kinh, giơ hai cánh tay ôm lấy eo của Trần Kinh, cái trán cọ cọ vào ngực của Trần Kinh, hai mắt cô khép hờ, làm ra bộ dạng vô cùng say mê, cô hít thở một cái thật dài, rồi bật hơi ra. Lần này hay là không đi nhé? Chuyện trong nhà còn chưa xử lý xong. Kim Lộ hạ giọng nói, thần sắc có chút phức tạp, dường như có chút ảm đạm. Trần Kinh cũng có chút thất vọng, chuyện hắn mấy lần gặp ba mẹ, Kim Lộ đều hàm hàm hồ hồ. Lúc bắt đầu cô thì thời cơ chưa tới, bây giờ lại đổ thừa có chuyện, Kim Lộ cả này lo chuyện gian hàng như vậy, thì ngày nào có thời gian dành chứ. Trần Kinh đang kiên trì thêm một chút, di động trên lưng lại vang lên. Hắn móc điện thoại ra, không ngờ là Thư Trị Quốc gọi đến, sắc mặt hắn biến đổi, nhận điện thoại đi vào thư phòng. Thư Trị Quốc giọng điệu rất ôn hòa. Ý Lìa nói, Trần, lần này đi tỉnh thành, tôi ký thác kỳ vọng rất cao. Tôi tin, lần này nhất định có thể thắng lợi trở về. Trần Kinh nói, Bí thư, ông cứ như vậy, tôi cảm thấy áp lực trên vai mình quá lớn. Thật ra lần này tôi chủ yếu là làm rõ chi tiết tin tức của tập đoàn Hồng Thành, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là kinh nghiệm ông bà ta để lại, chúng ta nếu đã quyết định dốc sức toàn lực, vậy phải nắm bắt mỗi chi tiết, nhất định phải làm tốt khâu chuẩn bị.
Được, có thể có thái độ như vậy, tôi cảm thấy rất mừng, thái độ Thư Trị Quốc càng thêm ôn hòa, ngôn ngữ cũng nhiệt tình.
Yên tâm, trong khoảng thời gian đi tỉnh thành này, công việc của phòng kinh tế thương mại sẽ không lệch khỏi quỹ đạo.
Gần đây tôi cũng có nghe nói một số tin tức, bây giờ Lễ Hà chúng ta hình như có luồng gió không tốt chính là luồng gió đau mắt.
Nhìn thấy phòng kinh tế thương mại muốn ra thành tích, có người đỏ mắt, tình hình này là phải nghiêm khắc phê bình giáo dục, điểm này thái độ cá nhân tôi rất rõ ràng.
Cảm ơn ủng hộ và hiểu cho của bí thư.
Trần Kinh nói, trong lời nói bộc lộ tình cảm kích động.
Nếu dùng lòng người nhìn Thư Trị Quốc,
Thư Trị Quốc hẳn là đang lợi dụng Trần Kinh.
Nhưng lúc này, Trần Kinh có thể có được ủng hộ lớn như vậy của Thư Quốc Trị, cái này chắc chắn là đáng quý.
Mấy ngày trước Văn Kiến Quốc còn khen ngợi, bí thư Thư làm việc ủng hộ một người như vậy. Bí thư Thư ủng hộ Trần Kinh nhiều năm như vậy có thể là không tiền khoáng hậu, thậm chí vượt cả ủng hộ của Y Lìa đối với mình.
Nếu năm đó Thư Trị Quốc lấy thái độ như vậy ủng hộ công việc của Mã Bộ Bình, có lẽ diện mạo của Lễ Hà sớm đã không như vậy.
Đêm, Lễ Hà, nước sông cuồn cuộn, ánh trăng chiếu xuống nổi lên gợn sóng màu bạc.
Trần Kinh nằm trên giường, Kim Lộ bên cạnh nghe được đều thở dài, trong màu đêm đẹp như vậy, Trần Kinh phát hiện mình hoàn toàn không thể ngủ được.
Hắn càng ngày càng cảm thấy mình giống như người Lễ Hà chính gốc.
Từ Lễ Hà đi tỉnh thành một chuyến, cái loại cảm giác đi công tác xa này đặc biệt mãnh liệt.
Hắn nhớ tới mấy năm trước, tình hình vì bị trao quyền cho cấp dưới mình, hắn chịu không nổi.
Hắn cảm thấy mình nên cảm ơn những người này, vì hết sức lông đông và không thông nhân tình của hắn, do đó mới bị giáng chức trao quyền cho cấp dưới.
Hắn đã từng hối hận, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mỗi bước đi của mình đều không hối hận, cũng không nên hối hận.
Chương 162, Đại Khẩu Vị.
Trần Kinh đi tỉnh thành rồi, căn phòng to lớn thoáng có chút vắng vẻ.
Trần Kinh không ở nhà, Kim Lộ càng không thể đến.
Lầu hai này, hai căn phòng, chỉ còn lại hai mẹ con Từ Lệ Thơm.
Lúc Từ Lệ Thơm nhàn rỗi không khỏi có chút chán chết.
Cô không chịu ngồi yên, mỗi ngày quét căn phòng trên lầu mấy lần, quét không còn hạt bụi, đến lúc mệt lử, cuối cùng cô có thể bỏ xuống thoải mái ngồi trên sofa xem TV.
Trưởng phòng Trần lần này đi công tác không biết bao nhiêu ngày.
Từ Lệ Thơm cảm thấy mình chính là ăn không ngồi rồi, có lúc trong lòng cô cảm thấy phát hoảng.
Ân Hồng từ lâu đã muốn tối thăm môi trường làm việc của Từ Lệ Thơm.
Trước đây vì có trưởng phòng Trần, Từ Lệ Thơm không dám bảo cô ấy tới, nhân dịp cơ hội này, cô ấy mới gọi điện cho Ân Hồng.
Thêm một người nói chuyện phiếm, cũng có thể giết bớt thời gian.
Ân Hồng tự bước vào cái sân của thôn Cung Tiêu Tân, trong miệng không ngừng chật lưỡi khen ngợi.
Mảnh đất này, một năm không biết đi bao nhiêu lần, sao tôi không tới xem chứ?
Ngoan ngoan của tôi ơi, bên ngoài thấy sơ sát, vừa vào lại khác bên ngoài một trời một vực đó.
Cô xem cái xe này, đây là hiệu gì, không phải là cái gì đó chính là cái hiệu của Nhật Bản.
Ân Hồng hoa tay múa chân sung sướng, không chút e dè hình tượng của mình.
Đừng xem cô ăn mặc phong cách Tây, ăn mặc theo mốt, thật ra trong bụng cũng không đọc mấy sách, vừa mở miệng thì nói hoang hoang.
Lan lộn bên ngoài thấy qua một chút quen mặt, nhưng nói tới lại không có từ diễn đạt.
Điểm này cô thậm chí cũng không bằng Từ Lệ Thơm.
Từ Lệ Thơm chỉ một mực ở phía trước dẫn đường, hoàn toàn không để ý tới ngạc nhiên của Ân Hồng.
Tới chỗ ở, Ân Hồng vừa đi vào thì cao giọng reo, giống như kiểm tra xung quanh nhà mình, tuần tra một lần xong, cô chẹp miệng nói.
Hoàn cảnh vẫn không tệ, điều kiện cũng vẫn được, nhưng trưởng phòng hắn ở chỗ đơn giản thế này, cũng lăn lộn quá kém đi.
Từ Lệ Thơm nói.
Đây không phải là chỗ trưởng phòng Trần ở, đây là chỗ tôi ở.
Ân Hồng sửng sốt, ngay lập tức, há hốc miệng, rất lâu cô chỉ vào Từ Lệ Thơm nói.
Tốt đó, con nhỏ này bây giờ phát đạt rồi, một mình ở căn phòng lớn thế này. Hơn nữa căn phòng còn tốt thế này, có thiên lý không, năm đó tao cùng anh lôi kiếm sống, cũng không hưởng thụ được như mày.
Không được, tao cũng muốn dọn đến ở cùng mày.
Dù sao căn phòng lớn thế này một mình mày ở không được.
Ân Hồng nói.
Từ Lệ Phương liên tục xua tay, nói.
Vậy lại không được, trưởng phòng Trần ở lầu trên, tớ không thể để cậu dọn tới chỗ này.
Làm gì vậy?
Sợ tao quyến rũ đàn ông của mày à?
Ân Hồng liếc Từ Lệ Thơm một cái.
Từ Lệ Thơm đỏ mặt. Nổ nước miếng rồi nói.
Đừng nói những lời không đứng đắn này, trưởng phòng Trần là người quân tử, không giống như cậu nói.
Khi.
Ân Hồng thô lỗ.
Mày đừng nói những cái này nữa, trưởng phòng Trần tao cũng rất quen, vừa nhìn thì không phải đèn cạn dầu.
Lệ Thơm, tao thật sự không phải mèo chưa từng ăn trộm, là mày cứ thật thà, nghĩ chết mất.
Nếu là tao, tao đã sớm cầu cậu ta rồi.
Ân Hồng ngẩng đầu nhìn lên trời, chật chật nói.
Nếu câu được con cá lớn thế này, tao nhất định phát tài rồi.
Cô ấy càng nói càng sinh khí, Từ Lệ Thơm tức giận nói.
Tiểu Hồng,
thớ không nói với cậu nữa. Cô ấy vừa tức giận, Ân Hồng có chút sợ. Cô ấy ngửa mặt nằm trên ghế sofa nói. Cho dù tao không lo, mày không để tao và mày cùng sống chung cũng được. Nhưng Trần Kinh không phải đi tỉnh thành rồi sao? Mấy ngày nữa mới trở về. Mấy ngày này tao có thể ở đây. Thế mày không có ý kiến chứ? Từ Lệ Thơm thở dài một hơi, lắc đầu, nói. Vậy được, Bân Bân cậu phụ trách chăm sóc. Chúng ta nói rồi, chỉ có thể ở mấy ngày, Trần Kinh trở về, cậu lập tức đi. Được, được. Ân Hồng gật đầu như gà mổ thóc, trên mặt lộ vẻ đắc ý, mà tay thì phấn khởi hoa tay múa chân, trong miệng không quên thì thào. Phát tài rồi cùng Lệ Thơm chúng ta hưởng phúc. Từ Lệ Thơm cười cười, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng. Ân Hồng và cô là bạn chơi cùng từ nhỏ. Hai người từ nhỏ gia đình đều nghèo. Ân Hồng càng tệ hại, cơ bản có người sinh, không có người nuôi, là dựa vào ăn cơm mọi người mà lớn. Lại nói tiếp, Ân Hồng bản chất cũng không hư hỏng. Thế nhưng từ nhỏ theo phố phường lớn lên, hoàn toàn không ai quan tâm cô, yêu cô ở đó có thể không đi đường á sao. Từ Lệ Thơm nghĩ tới những cái này, cô lại không kìm được nghĩ tới những ngày tháng của mình, lại bắt đầu không kìm nổi nước mắt. Đã từng, Từ Lệ Thơm cảm thấy mạng của mình thật khổ, nhưng bây giờ cô hiểu, con trai còn phải dựa vào mình sống. Nghĩ tới đây, cô lại cảm kích Trần Kinh cho cô cơ hội. Cô cảm thấy mình nhất định phải tiếp tục làm thật tốt. Sau này tuyệt đối không để Bân Ban thua thiệt giống như mình. Tỉnh thành, lại là Phạm Giang tới đón Trần Kinh, hai người chạm mặt, Phạm Giang giơ ngón tay cái lên chỉ về hướng Trần Kinh. Thằng Châu cậu không thật thà ở Lễ Hà làm quan phụ mẫu của cậu còn kiêm luôn chức chủ nhiệm kịch bản, cậu đây là một lòng dùng nhiều, nghị phát tài muốn điên à. Trần Kinh thối y ghẻ một quyền, nói. Châu cái rắm, tôi thấy tất cả chuyện đều là cậu dụ đến. Nếu không phải là cậu bảo tôi tham gia chuyện phim ấn tượng Lễ Hà hôm nay sẽ làm ra nhiều chuyện rắm thế này à? Cậu thì biết gì chứ? Phạm Giang trả lời lại một cách niệm ai. Bây giờ là nhân họa đất phúc, không chỉ nhanh chóng phát triển trên con đường làm quan, tài hoa bản thân cũng có thể phát huy nhuần nhuyễn. Phương Tổng thật là sáng suốt nhìn chúng cậu, thật không biết là mắt cô ấy tốt, hay là cậu may mắn. Phạm Giang thở dài một hơi, Phương Nguyễn Kỳ từ truyền thông Tam Giang ra ngoài tự lập môn hộ, càng để cô lên tiếng dọa người trước, làm ra danh tiếng. Hàng loạt nghiệp vụ của truyền thông Tam Giang bị Phương Nguyễn Kỳ cứng rắn cướp đi. Mà chỉ một cây bút sinh hoa của Trần Kinh đó cũng quả thật làm mấy hạng mục của công ty Phương Nguyễn Kỳ phát sáng. Có thứ chữ viết này thoạt nhìn chỉ là mấy ký hiệu, nhưng người khác nhau dùng, cảm giác chính là khác nhau. Trời sinh Trần Kinh chính là chơi chữ. Chữ gì từ tay hắn viết ra, tuyệt đối đều là đỉnh đỉnh, không thấy miệng của Trần Kinh nói nhiều như vậy, nhưng thằng nhóc này vừa đọc bút, một đống cất trâu cũng có thể được hắn viết ra đoá hoa. Phạm Giang có chút may mắn mình không có làm văn án. Bằng không y thì thật sự bị Trần Kinh chèn ép đến nổi không ngẩng đầu lên được. Bây giờ kịch bản của truyền thông Tam Giang chính là khổ không nói nổi, nghe nói ông chủ đang tìm kiếm cường thủ ở chỗ kịch. Phạm Giang, tôi nói với cậu, chuyện tôi đến tỉnh thành, cậu nhất định đừng với Phương Nguyễn Kỳ. Lần này đến là có trọng trách, không được có chút phân tâm, bên lỗ thai phải đặc biệt yên tĩnh mới được. Trần Kinh nói, cậu nói cái này là ý gì? Ý của cậu là Phương Tổng làm thai cậu không được yên tĩnh. Phạm Giang có chút vui. Cậu tự kỷ có chút quá đáng đấy. Tôi nói cho cậu biết. Công tử mỗi ngày bám chặt theo sau Phương Tổng trang bị thêm một chiếc xe. Cậu bộ dạng thế này. Được, được, thằng nhóc này xéo qua một bên. Tôi là sợ Phương Nguyễn Kỳ bảo tôi đi tham quan công ty gì đó. Tôi là bắt người tiền tài thay người tiêu thai, không muốn tới công ty gì đó. Trần Kinh xua tay nói. Phạm Giang nhìn Trần Kinh chăm chăm như là con quái vật. Y thì tin Trần Kinh là thật, y thì thở một cái dài, cảm thấy thế giới này có chút lộn xộn. Y cảm thấy càng ngày càng khó hiểu. Mà lúc này Trần Kinh mới mấy tuổi đầu, khoảng cách của hai người lại càng ngày càng lớn. Qua mấy năm nữa, hai người còn có thể tùy tiện gọi là anh em không? Thành Đông Sở Thành, nhà hàng xung quanh khách sạn lớn Minh Châu Thành Động Tân Trang Giáng. Trên bàn salad, tôm nướng, thịt dê khoai quái, ngựa quay đây chính là món Tây theo kiểu Anh. Vương Phượng Phi cười khe khẽ, nói. Trần Kinh, chuyện ăn uống, là nghề của tôi, những đặc sản của cậu năm ngày ba bận đưa cho tôi. Gần như là bao gồm hết mỹ vị của Sở Giang. Tôi phải mời cậu ăn chút đồ đặc sắc, thì không phải dùng điểm tâm, nghĩ chút cách đi. Nhà hàng món Tây này rất ngon, vốn mùi vị chính gốc. Tôi đi Anh Quốc học mấy năm, cũng nhớ mùi vị món Tây Anh Quốc, cho nên chỗ này, tôi cũng thường tới ăn. Trần Kinh ăn một miếng tam minh trị, liên tục gật đầu nói. Mùi vị thật ngon, cũng chỉ có Vương Bí Thư ngài mời tôi mới có cơ hội hưởng thụ mỹ vị thế này, tự mình tôi tuyệt đối không dám tới chỗ sang trọng này. Cậu lắm lời đấy. Vương Phương Phi cười nói, ý chuyển đề tài. Nếu thế này, cậu trở lại tỉnh thành, tôi xếp cậu ở phòng làm việc quận ủy cấp hành chính tất cả tiền lương như cũ. Ngoài ra tôi 5 ngày 3 bận mời cậu dùng món Tây theo phong cách Anh của chỗ này, cậu thấy thế nào?
Vậy tốt quá.
Tôi cầu còn không được, cứ quyết định như vậy. Trở về tôi cùng bí thư chúng tôi thương lượng, bảo ông ta thả người.
Trần Kinh cười nói.
Hắn đơn thuần là nói giỡn. Tin tức của Vương Phượng Phi vô cùng thông. Trần Kinh nhận được đối đãi tốt từ chỗ Vương Phượng Phi. Lần này Trần Kinh đến tỉnh thành chuyện đầu tiên chính là thăm ông ta, thì muốn làm chút chuyện quan trọng, muốn mượn thế lực Vương Phượng Phi thám thính một chút tin tức. Vương Phượng Phi và Trần Kinh có chút quen biết, cũng khá tùy tiện, trong lúc hai người ăn cơm, Trần Kinh thẳng thắn nói cách nghĩ của mình ra.
Vương Phượng Phi nhíu mày nói,
tập đoàn Hồng Thành đến Đại Lục. Đây là chuyện khá mẫn cảm, thái độ của chúng ta nhất định là hoan nghênh. Nhưng một xí nghiệp lớn thế này nhất định gây sự chú ý trong tỉnh. Do liên quan trong tỉnh, vấn đề có thể trở nên phức tạp.
Trần Kinh gật đầu.
Điểm này tôi biết, nhưng tôi cũng rõ, Hồng Thành là một cái chân to. Lệ Hà chúng tôi vùng đất nghèo như vậy đừng nói là ôm cái chân to đó. Chính là trên cái chân to này bước một cộng lông xuống, cái này đối với chúng tôi mà nói đều là thành tích. Cho nên đó, chuyện này chúng tôi phải nghiêm túc đối đãi. Tôi chủ yếu là muốn thăm dò một chút tin tức, với phương diện chúng tôi chính thức tiếp xúc với bọn họ.
Tôi biết, chúng tôi ở hẻo lánh tin tức rất bế tắc.
Vương Phượng Phi cười lớn, chỉ vào Trần Kinh nói.
Thằng nhỏ này, thật là dám nghĩ dám làm, chỉ là khẩu vị này có chút quá lớn đấy.
Quận Đông Thành tỉnh thành chúng ta lại không có mục tiêu to lớn này của cậu.
Chương 163, quyền lợi hấp dẫn.
Một nhóm người đang cùng nói chuyện. Trần Kinh thấy trên đầu ba Trần Chi Đống và mẹ chúng Tú Quyên không ít tóc bạc, tâm tình rất có lỗi và chán nản. Hai vợ chồng Trần Chi Đống lại rất vui. Chúng Tú Quyên kéo tay của Trần Kinh, nói trong nhà đều rất tốt. Chị cuối cùng mang thai rồi, em gái gả cho gia đình tốt. Người nhà bên chồng đều thương nó.
Đương nhiên. Quan trọng nhất là chuyện của Trần Kinh bây giờ làm người ta yên lòng.
Trước đây hai vợ chồng cảm thấy Trần Kinh tới chỗ nghèo, không muốn nhắc tới đứa con này. Nhưng bây giờ, bọn họ rất kiêu ngạo chuyện này. Trước đây thân thích bạn bè nhắc tới Trần Kinh đều là lắc đầu, đánh giá Trần Kinh là con một sách, không có tiền đồ. Nhưng bây giờ, rất ít có người nói câu này. 5 ngày 3 bận các thân thích tụ tập lại, nói tới Trần Kinh đều giơ ngón tay cái lên. Cùng thế hệ của Trần Kinh lại càng khen ngợi và hâm mộ hơn. Trung Tú Quyên nói với Trần Kinh, chồng chị họ Diêm danh dăm 3 ngày đều tới nhà thăm hai vợ chồng, mỗi lần tới đều mang lễ vật rượu thuốc lá, vô cùng khách khí.
Nói tới đây, Trung Tú Quyên không phải không có kiêu ngạo nói.
Người già hưởng phúc, chủ yếu là muốn hưởng phúc con cháu.
Con cháu có tiền đồ, có danh đường, mọi người tôn trọng con, bằng không ai để ý tới mẹ và ba hai ông bà già này.
Lời nói này của Trung Tú Quyên rất giản dị, nhưng nói ra chí lý.
Tình người của người trong nước qua lại, luôn pha trộn rất nhiều thế tục.
Tình người của người thế tục, lợi thế là chiếm phần rất lớn.
Nhất là người già, vẫn ứng với những câu này, mặt mũi của người già đều dựa vào con cái tìm kiếm.
Trung Tú Quyên lôi kéo Trần Kinh díu dít không dứt, em gái Trần Sán cười sáng rỡ, nói.
Anh!
Bây giờ mẹ một tâm nguyện cũng không có.
Mẹ bây giờ đang chờ ông cháu, anh phải nắm cho chặt, nhưng đừng để mẹ chờ quá lâu.
Hôm nay Trần Kinh về nhà vợ chồng Trần Sán cơ bản đều ở bên này. Hai vợ chồng bọn họ bây giờ đang nghĩ mình làm chút chuyện. Gần đây ngành máy tính rất nóng, em rể xây dựng nền móng này, thì đã nghĩ bắt tay vào mặt này, mở một cửa hàng. Nhưng hai vợ chồng tích lũy không nhiều.
Mặt khác bên xây dựng, ba y sử văn minh quan điểm khá truyền thống, một lòng chỉ muốn xây dựng lớp học cho tốt, bình yên qua ngày, không hy vọng y đi hải mù quáng xúi rủ.
Ý tưởng của hai vợ chồng không thực hiện được, em gái Trần Sán thì tìm y đi hải làm chủ.
Bây giờ Trần Kinh ở trong suy nghĩ mọi người đều có trọng lượng.
Sử văn minh không tin lời của đứa con nhưng Trần Kinh nói gì? Thông thường ông vẫn khá tin phục.
Trần Kinh theo vào tỉnh thành, hai vợ chồng Trần Sán quấn lấy hắn, thế nào cũng nhờ Trần Kinh ra mặt giúp bọn họ thuyết phục ba mẹ, quyết định cho tiếp tục chuyện này.
Về vấn đề tiền, hai vợ chồng tổng cộng mấy năm nay dành dụm được hơn 10.000.
Chút tiền này hoàn toàn không đủ.
Lúc này Trần Kinh đóng cho Trần Sán 20.000, cũng nói cho hai vợ chồng biết.
Làm ăn thì phải làm từ nhỏ tích lũy kinh nghiệm, bây giờ trang cơ khá phát đạt, hai người liền chuyên làm trang cơ.
Lĩnh vực này Trần Kinh có chút quan hệ, tới lúc đó để Phạm Giang ra mặt liên hệ mấy cái đại học bọn họ có nghiệp vụ lui tới, để đại học mở của thuận lợi, bọn họ lấy thị trường chính là sinh viên.
Trần Kinh đều an bài thỏa đáng tất cả những chuyện này cho bọn họ.
Hai vợ chồng Trần Sán ngàn ân vạn tạ.
Sử Kiến cũng là một người hào phóng, ý ý nói.
Anh, tiền sẽ không để anh đầu tư vô ích.
Anh đầu tư tiền, thì phải tính anh một phần.
Chuyện này nếu không có anh ủng hộ, em và Sán Sán cơ bản không làm được.
Nói lời thật lòng, trước khi làm chuyện này, trong lòng em cũng lo lắng.
nhưng bây giờ anh đã tháo bỏ ý nghĩ này. Trong lòng em là 100% có lòng tin. Làm ăn này em nhất định kiếm tiền. Sử Kiến nói như vậy, Trần Kinh cũng không muốn làm tổn thương mặt mũi của người trẻ tuổi, liền nhận lời. Nhưng cổ phần hắn ủng hộ chủ yếu 3 phần. Kỳ thực Trần Kinh không có cảm thấy việc làm ăn này lớn. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này có thể kiếm chút tiền. Đối với người trẻ tuổi kiếm khoản tiền đầu tiên mà nói là một cơ hội. Bất kể cái gì có thể giúp đỡ người thân nhất của mình, nhất là đứa em gái Trần Sán này. Hai người từ nhỏ tình cảm rất tốt, có thể thấy những ngày tháng của bọn họ từng bước tốt đẹp, đối với Trần Kinh mà nói là niềm an ủi lớn lao. Cha mẹ ở đây, không đi xa. Câu nói này là của Hiếu Đạo nói. Nhưng lúc này, lại có cách nói đứa con trai ngoan trí tại bốn phương, Trần Kinh bây giờ đang ứng với câu nói sau này. Không thể ở bên cạnh phụng dưỡng ba mẹ. Trần Sán và chị phải phụng dưỡng hai ba mẹ già một chút. Điểm này đối với Trần Kinh mà nói vốn là tiếc nuối và áy náy. Bây giờ có cơ hội giúp đỡ một chút cho em gái, đây xem là bồi thường một chút nhỏ của Trần Kinh. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Cả nhà Trần Kinh đang nói chuyện phiếm cao hứng, chồng chị họ Diêm Danh và chị họ Hoàng Lệ tới nhà thăm hỏi. Diêm Danh đổi một chiếc xe mới, mạ xì mạ Hàn Quốc. Đầu năm nay xe riêng là tượng trưng của thân phận, mọi người vẫn không hiểu chạy theo thương hiệu. Bình thường Diêm Danh vì chiếc xe mới này tỏ ra khoác lác nhưng hôm nay, y lại đậu chiếc xe xa xa, đi bộ tới nhà Trần Kinh. Cái miệng ăn nói khéo léo của Hoàng Lệ, vừa tới cửa thì gọi thân thiết cậu mợ, sau đó rồi tới trước mặt Trần Sán hỏi han ân cần, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Diêm Danh cũng rất khách khí, sau khi hoàn thành lễ nghĩa xong, y ngồi xuống đối diện Trần Kinh, đưa cho Trần Kinh một điếu thuốc, nói. Trần Kinh, nghe nói cậu thăng chức rồi. Thăng nữa thì cậu phải tới tỉnh thành đấy. Trần Kinh nhẹ nhàng cười nói. Sao rồi? Thấy anh khí sắc tốt, nửa năm sau làm ăn không tệ, kiếm không ít tiền chứ. Diêm Danh liên tục gật đầu, nói. Nửa năm sau hiệu quả lợi ích còn được. Nuôi sống gia đình không thành vấn đề. Chuyện bến tàu lần trước vẫn thật cảm ơn cậu, không có giúp đỡ của cậu, cuộc sống nửa năm sau này của anh cũng trôi nổi rồi. Diêm Danh bình thường là người tùy tiện cậu thả, hơn nữa thích khoe khoang. Nhưng ở trước mặt Trần Kinh, y lại ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học, không những nói chuyện có vẻ lịch sự, ngay cả chiếc nhẫn trên ngón tay cái cũng tháo xuống để cho bà xã cất. Kính nể của y đối với Trần Kinh không chỉ là vì lần trước lúc Trần Sán kết hôn, y chứng kiến nhân mạch và thủ đoạn của Trần Kinh. Sau đó chính là chuyện của thời gian trước. Diêm Danh thầu một công trình đổ bê tông bến tàu. Đang lúc y thực lực không có, đồng thời là một gói đầu, người khác xa lánh y. Sau công trình bến tàu, người khác lấy cơ công trình không nghiệm thu làm không thanh toán tiền cho y. Lúc đó Diêm Danh đầu tư gần cả triệu, cổ phần rất lớn tiền mặt đều là vay mượn và khất nợ công nhân. Chủ nợ tới nhà đòi tiền, y ngay cả bán nhà tiền nợ cũng không thể trả hết. Tình hình lúc đó vô cùng tệ hại, Diêm Danh gần như đi tới con đường cùng. Dưới tình huống vô cùng bất đắc dĩ, y gọi điện cho Trần Kinh. Vốn y không có ôm hy vọng gì. Trần Kinh ở xa Lễ Hà, cho dù có chút quan hệ, đó cũng chỉ có thể xem như con rắn địa phương của Lễ Hà. Tỉnh thành này nước quá sâu, Diêm Danh y lăn lộn nhiều năm như vậy, tiêu không ít tiền, vẫn không trèo lên nổi cái chỗ lớn sang trọng. Trần Kinh lại có thể có bao nhiêu năng lực? Y gọi điện cho Trần Kinh, chính là ứng với một câu nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chính là cái gì cũng có thể thử này, thu được hiệu quả không thể tưởng. Lúc ấy cũng là trùng hợp, Vương Phượng Phi vừa đảm nhiệm bí thư đảng ủy quận Đông Thành, chính là lúc muốn tìm đột phá trạm khẩu ổn định chỗ đứng lập uy, mà bến tàu đó đúng lúc chính là trong phạm vi khu quản lý quận Đông Thành. Trần Kinh nói chuyện này cho Vương Phượng Phi. Vương Phượng Phi bảo người ta giải thích rõ tình hình, lập tức lấy nhúng tay vào. Hung hăng mỉa mai công trình bến tàu Thừa Ba Phương, sau đó có người chỉ điểm cho Thừa Ba Phương, chính là bọn họ đắc tội Diêm Danh. Lần này bọn họ vội vàng, phần nợ trả cho Diêm Danh, rồi nhận lỗi luôn bận việc. Đến tiếp sau lại trả cho Diêm Danh chăm sóc, lại cho ý nghĩa một hợp đồng công trình. Đến lúc này, Diêm Danh không chỉ cải tử hồi sinh, ngược lại kiếm được khoản lợi lớn. Mỗi lần Diêm Danh nghĩ tới tên quản lý gầy nhom của công ty công trình hợp đồng bến tàu trước sau thay đổi thái độ, kiêu ngạo lạnh lùng bắt đầu. Bỏ giống làm người ta khó chịu, tới sau đó cung kính khách khí, nụ cười trên mặt làm ướt hận trong lòng người ta tiêu tan, loại trước sau thay đổi 180 độ đó, trong lòng y cảm nhận được ảnh hưởng rất mãnh liệt. Sức hấp dẫn của quyền lợi, hiện hiện rõ ràng trước mặt Diêm Danh làm tâm y không khỏi không kính sợ. Y khổ cực cố gắng, vấn đề cơ bản không có cách giải quyết, gần như đã bức y tới bước đường cùng. Một cuộc điện thoại của Trần Kinh miêu tả sơ lược, làm tất cả vấn đề trở thành hư không. Lúc này làm Diêm Danh khâm phục và kính nể Trần Kinh trong lòng. Trước đây Diêm Danh khắc khẩu với Hoàng Lệ, mở miệng ngậm miệng là người bên nhà cô Hoàng Lệ không có tiền đồ. bây giờ nói thế này cũng không dám nói. Tồn tại của Trần Kinh, làm Y Lý không thể không bắt đầu chú trọng mối quan hệ tốt với người bên phía nhà cô Hoàng Lệ. Diêm Danh trước đây càng khoác lác khoe khang, bây giờ Y Lý không dám làm như vậy. Y Lý hiểu tính khí của Trần Kinh, biết Trần Kinh rất phản cảm chính là khoe khoang. Sáng sớm, mặt trời vừa mới lộ ra hơn nữa. Điện thoại đầu giường của Trần Kinh đã vang lên không ngừng. Trần Kinh vớ tay mò mẫm cái điện thoại, mơ màng nghe. Bên đầu dây kia điện thoại tiếng của Phương Nguyễn Kỳ lại vang lên chói tai. Sao rồi? Anh ngược lại càng ngày càng có thể rồi, vào tỉnh thành cũng không chào hỏi tôi một tiếng. Quan niệm cấp trên dưới anh cũng không có sao. Trần Kinh đột nhiên tỉnh táo, nói. Phương Tổng, cái đó không phải như vậy, tôi cũng vừa về tỉnh thành. Cái người anh rất thật thà, thật sự chính là không có chuyện không tới chỗ của Điện Tam Bảo. Anh đừng quên, bình thường không thắp hương, nước tới chân mới nhảy là đại kỵ. Anh đừng trách tôi không nhắc anh. Phương Nguyễn Kỳ nói, trong lời nói ít nhiều có chút ý uy hiếp. Trần Kinh ngượng ngùng cười, nói. Phương Tổng, tôi không phải là người như vậy, tôi cũng muốn tìm tổ chức chứ. Tiếng tăm của truyền thông Sở Giang tôi đã nghe nói qua, địa chỉ của công ty tôi lại không biết. Bây giờ tôi đang ở công ty, tôi lái xe tới dưới lầu tòa nhà, tôi cho anh nửa tiếng đủ không? Phương Nguyễn Kỳ nói. Nửa tiếng. Trần Kinh bỗng từ trên giường nhảy dựng dậy. Hắn định nói không đủ, nhưng hắn vừa nhớ tới buổi trưa còn có một chuyện khác phải xử lý, liền cắn môi nhanh chóng bỏ dậy, cũng không thèm rửa mặt. Mặt một bộ đồ liền ra khỏi nhà. Hắn vừa đi vừa chửi Phạm Giang thằng này dở trứng ương ngạnh. Thằng này sao quản nổi cái miệng của mình chứ? Quả thật phải dạy cho nó một bài học nhớ lời. Chương 164, gây ra phiền toái. Đã là mùa thu, nhưng Sở Thành vẫn nóng bức. Quán cà phê Hảo Thượng Hảo, Phương Nguyễn Kỳ buộc tóc cao, cô mặc áo phông polo màu lam, quần bảy phân màu nhạt, trang phục rất đơn giản, nhưng mặc ở trên người cô, cũng rất kinh diễm. Xung quanh đây chỉ có người lịch sự phong độ. Đều trong lúc vô ý đem ánh mắt liếc về phía bên này, đồng thời cùng với người đồng hành với tiểu thư trừng mắt. Và các cô thì với ánh mắt khiêu khích nhìn Phương Nguyễn Kỳ, rất nhiều khi, trong nội tâm cũng tự ti và xấu hổ, cũng có cô gái lôi kéo bạn trai tính tiền bỏ đi, tất cả các loại đều là bình dấm chua kích động, khó có thể gặp cảnh như thế. Trần Kinh ngồi ở đối diện Phương Nguyễn Kỳ, những ánh mắt sáng quắc xung quanh xem xét, trước mặt hắn là chính loại cà phê bình bỡ lạng cổ, loại này vừa đủ độ, khẩu vị nhuần nhuyễn không giống cà phê bình thường. Trần Kinh trước đây rất thích, nhưng hôm nay lại thấy có hơi vô vị. Nguyên nhân có lẽ là hắn ở Lễ Hà đã lâu có thói quen ẩm trà, uống trà có loại hương vị thiên nhiên, so với hương vị nồng của cà phê hàm súc hơn, càng ý vị sâu xa, lại càng làm cho người khó có thể quên. Sao lại thế? Anh nhìn chăm chú chân của tôi, xem ra chân của tôi so với khuôn mặt đối với anh có lực hấp dẫn hơn nhỉ? Phương Nguyễn Kỳ khẽ cười nói. Cô dường như rất thích cái kiểu thoáng xấu hổ của Trần Kinh. Lại luôn cố ý duy trì trạng thái nghiêm túc, cái loại này thoáng có chút trêu cợt, rồi lại không phải trò đùa dai quá phận, dường như là một chừng mực Phương Nguyễn Kỳ đối với Trần Kinh. Trần Kinh đã có thói quen Phương Nguyễn Kỳ có kiểu nói này, hắn thản nhiên nói. Nghĩ lại thì, hôm nay đi xem công ty của cô, khiến tôi cảm thấy theo chính trị không có tiền đồ, có lẽ nên lựa chọn đi xuống biển tiêu dao hơn một chút. Lúc Trần Kinh nói chuyện, tầm mắt không có thay đổi, theo tầm mắt hắn, vừa vặn có thể nhìn đến đôi chân ngọc duyên dáng của Phương Nguyễn Kỳ. Cùng đôi giày sang đan cao gót, phụ trợ cho đôi chân cô thành một bức tượng theo nghệ thuật điêu khắc, cái loại vẻ đẹp tự nhiên không tì vết này, đích thật là có thể làm nội tâm con người say mê cái đẹp. Anh nghĩ muốn xuống biển. Ha ha, nghĩ một đằng nói một nẻo. Người đàn ông theo đuổi không phải là tay cầm quyền lực, đem thế giới thu vào giữa lòng bàn tay, cho có cảm giác sao? Có câu, nói đàn ông đối với theo đuổi quyền lực, còn hơn so với đàn bà khát vọng xinh đẹp, là không thể ngăn cản. Phương Nguyễn Kỳ nói. Ai nói như vậy? Có lẽ là lời của Phương Tổng đi. Chúng tôi là người dân xuất thân bình thường, làm sao có thể đem thế giới thu vào lòng bàn tay? Trần Kinh cười lạnh nói. Trần Kinh đối với ngôn luận phân biệt đối xử luôn luôn không kìm nổi phải phản bác, đàn ông theo đuổi sự nghiệp đơn giản liền bao gồm quyền lực và tiền bạc có cái gì sai? Tuy nhiên bọn họ nắm trong tay chỉ là người bị lạc mà thôi. Một người đàn ông không theo đuổi sự nghiệp, người đàn ông như vậy, cuộc sống có bao nhiêu tình cảm và sức sống? Phương Nguyễn Kỳ tà nghễ nhìn Trần Kinh, đôi mắt toát ra nụ cười như không, Trần Kinh tự nhiên lại bị chọc giận, không kìm nổi trả lời một cách niệm ai, khiến cô cảm thấy rất thú vị. Cuộc sống của cô và Trần Kinh khác nhau, mà khác là đàn ông, trong lòng Trần Kinh không có một chút phù phiếm, hắn đi đường, làm việc, thậm chí nói chuyện, đều là thật. Chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến, Trần Kinh cũng không để ý. Cảm giác như vậy, thường sẽ cảm thấy Trần Kinh rất bình thường, bởi vì đàn ông trời sinh làm việc lớn. Loại tính cách tự nhiên phong khoáng, hào hùng văn trượng, ngạo nghệ tứ phương mới là đàn ông nên sở hữu. Nhưng điều này trên người Trần Kinh không thể hiện ra ngoài. Tâm tư Trần Kinh giấu khá sâu, chỉ có ở một khoảnh khắc tình cờ, Trần Kinh sẽ đột nhiên đem tình cảm mãnh liệt trong lòng mình nội tâm nở rộ, trong nháy mắt ấy, thường thường sẽ làm cho người xúc động, nhưng bất chợt, hắn lại sẽ trở nên bình thường và danh tiếng không đáng một xu. Người đàn ông tuổi còn trẻ, đáng ra nên có tinh thần phấn chấn bồng bột, nhưng Trần Kinh lại luôn có bộ mặt như lợn chết, rất khó thấy được sự lông đông của hắn. Người đàn ông như vậy có chút không thú vị, nhưng Phương Nguyễn Kỳ phát hiện, cùng Trần Kinh nói chuyện thiếm, không kiêng nể gì, có đôi khi lại hoàn toàn thích thú, khác xa loại giao lưu của những người sống khá giả luôn cho mình cảm giác tốt bụng, những người cả ngày đem chính mình giả dạng nhân sĩ thành công. Phương Nguyễn Kỳ hỏi Trần Kinh, nói Trần Kinh giống như một tảng đá ở góc núi Lễ Hà, có phải hay không ở Lễ Hà đợi quá lâu, con người liền có dáng vẻ quê mùa đặc sắc của Lễ Hà. Trần Kinh đối với câu hỏi của cô, có hơi tức giận, nói, tôi vẫn đều như vậy, có quan hệ gì với Lễ Hà? Lễ Hà cũng không phải cái dáng vẻ quê mùa, nhiều người Lễ Hà cũng ra biển, cô cho rằng chỉ người sở thành mới biết thời trang. Tại giây phút ấy, Trần Kinh đã lộ ra cảm tình của hắn đối với Lễ Hà, tại nơi mà chim không thèm đậu kia vài năm, lại yêu cái nơi ấy, Phương Nguyễn Kỳ cảm thấy Trần Kinh có hơi tẩu hỏa nhập ma. Thế giới Trần Kinh, xinh đẹp khó hiểu, cô chỉ hiểu được một ít, nhưng hiểu được một ít ấy, có đôi khi cẩn thận suy ngẫm, cũng có hương vị khác. Điều này cũng khiến cô tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu, cô muốn biết, ngòi bút thần kỳ sinh hoa này, một người đàn ông chất phác quê mùa, vì nguyên nhân gì lại kỳ lạ như thế. Được rồi, hôm nay cảm ơn cô mời cà phê, công ty tôi cũng xem qua, cảm xúc dạt dào, về sau tôi làm việc nhất định cố gắng, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Trần Kinh chuẩn bị muốn chấm dứt buổi nói chuyện với Phương Nguyễn Kỳ. Phương Nguyễn Kỳ cả ngày tiêu dao, cuộc sống xa hoa, Trần Kinh lại vô tâm suy nghĩ hưởng thụ. Hắn đến tỉnh thành một chuyến không dễ dàng. Xong xuôi công việc trước, hắn còn chuẩn bị thăm hỏi mấy chủ tịch xí nghiệp người Lễ Hà, cổ vũ bọn họ hồi hương đầu tư xây dựng nhà máy, trợ giúp quê hương kiến thiết. Trần Kinh vừa nói ra, sắc mặt Phương Nguyễn Kỳ trở nên khó coi. Cô thật muốn đứng dậy, mắng vào trước mũi Trần Kinh. Mở mắt ra nhìn, xung quanh đây cả trai lẫn gái, người nào không phải đối với Phương Nguyễn Kỳ câu ngước nhìn, chính là trong công tác bình thường và cuộc sống, người theo đuổi Phương Nguyễn Kỳ cũng là xếp thành trường long, đưa hoa văn phòng đều trợ. Thường thường làm đồng nghiệp nữ hâm mộ ghen tị đến phát cuồng. Chỉ có Trần Kinh mắt mù, giống như Phương Nguyễn Kỳ là đứng ốc, làm trì hoãn đại sự của hắn. Lại nói Trần Kinh có cái đại sự gì? Đơn giản chỉ là tìm vài cái xí nghiệp trở về Lễ Hà đầu tư, sau đó lại liên hệ đơn vị, cấp cho Lễ Hà một số trợ giúp. Chuyện lông gà vỏ tỏi này, thật sự trọng yếu như vậy sao? Tuy rằng Trần Kinh có bạn gái rồi, Phương Nguyễn Kỳ biết, hơn nữa Phương Nguyễn Kỳ cũng đã gặp qua Kim Lộ, thật sự là một người phụ nữ kinh diễm. Nhưng như vậy cũng không đến nỗi để Trần Kinh đối với người phụ nữ khác phải nhanh chóng rời xa như vậy. Thật sự là từ trong góc núi Lễ Hà đi ra, vẫn là một đầu gâu ngoan cố, chỉ biết ngòi bút sinh hoa, giá trị khác không nhắc tới. Loại đàn ông này rất không thú vị, chỉ làm cho người ta tức giận. Đi đi, đi đi. Tôi chúc anh cả đời đứng ở góc núi Lễ Hà kia, uống chén cà phê cũng vội vã, thật sự làm người ta mất hứng. Phương Nguyễn Kỳ hồn hển nói. Vẻ mặt Trần Kinh thản nhiên, nói. Vậy cô tiếp tục mất hình ạ, tôi không cùng cô mất hứng. Tôi đang đội. Trần Kinh đứng dậy, Phương Nguyễn Kỳ gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đi. Trần Kinh, sau này anh muốn tôi giúp đỡ, anh xem tôi có giúp hay không. Tôi không tin anh không có lúc cần tôi giúp. Vẻ mặt Trần Kinh có chút ngưng trọng, nói. Có một số việc đủ khả năng làm, nhưng mọi người nên hỗ trợ nhau. Cô nói lời này lúc không bình tĩnh. Đương nhiên, nếu cô nói lời này, tôi về sau tận lực ít tìm cô hỗ trợ. Vạn bất đắc dĩ phải tìm cô, cũng không để cô phải giúp không công, như vậy được chứ? Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, cơm trưa không ăn được, ngủ không ngon giấc. Một giây cũng không thể chậm trễ. Phương Nguyễn Kỳ như vậy trơ mắt nhìn Trần Kinh đi xa, trong bụng phát hỏa, dùng thìa quấy hết sức cà phê trong chén, làm cho một loạt người xung quanh ghé mắt nhìn. Mấy người phụ nữ đều dài cổ nhìn về phía xa, vừa rồi các cô không chú ý người đàn ông này, bây giờ các cô mới cảm thấy người này thật khốc lại thật đẹp trai. Quả thực là rất tuyệt. Mà lòng của những người đàn ông cũng đang nổi máu, tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, sao lại có một chủ nhân không biết thương hoa tiếc ngọc, thật sự là bông hoa nhài cắm bại phân châu, củ cải trắng bị heo ăn mất. Lễ Hà một buổi sáng bình thường, một đoàn xe đạp trên đường, mọi người lưu díu, đón ánh mặt trời buổi sáng, cùng nhau hướng về mục đích. Mấy nhân viên công vụ trong văn phòng huyện ủy đang đạp xe đạp trong đoàn. Lao Tiếu, hôm qua chuyện các anh nói, phòng kinh tế thương mại thật sự là dính nước tiểu. Tôi nghe nói ngày hôm qua họp, phó phòng bọn họ không ngờ chống lại phó chủ tịch huyện Vương, thật sự khiến người ta giật mình. Trong đám người, một thanh niên đeo đôi mắt kính nhỏ nói với người trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên khá trầm ổn, ý đi trầm ngâm một lát, nói.
Đúng vậy, ngày hôm qua Bí Thư Thư phải đứng ra hòa giải, nói quân của trưởng phòng Trần, gan đủ lớn.
Người trẻ tuổi mang đôi kính mắt cảm thán hai tiếng.
Tôi và trưởng phòng Trần tuổi sấp xỉ nhau, hiện tại trưởng phòng Trần người ta đã sớm thành người nổi tiếng Lễ Hà, tôi thấy kỳ lạ, tất cả mọi người đều xuất thân là sinh viên chính quy, sao hắn tham gia công tác lại có vận khí tốt như vậy, có thể làm trưởng phòng.
Người đàn ông trung niên cười nói,
để bọn người trẻ tuổi các cậu hiểu được, mấy lão già chúng tôi đã sớm chết rồi.
Tiểu Đỗ, tôi khuyên cậu một câu, vẫn nên chuyên tâm làm tốt công việc này của mình.
Đừng nghĩ ngợi lung tung.
Tiểu Đỗ khẽ cười, nói,
tôi cũng không phải nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn biết lần này phòng kinh tế thương mại làm sao vượt qua được cửa ải khó khăn.
Trưởng phòng Trần thật lợi hại, không chỉ dám động vào hai xí nghiệp hóa chất Hải Loa và Điền Viên, hơn nữa trực tiếp gây sự thẳng tới tập đoàn Thái Thủy. Tập đoàn Thái Thủy như một cái mộ chôn anh hùng, bao nhiêu người Lễ Hà phải nể mặt công ty ấy, lần này phòng kinh tế thương mại gây phiền toái, trưởng phòng Trần có thể kháng lại không?
Người đàn ông trung niên cười cười, đột nhiên quay lại nói.
Tiểu Đỗ, tôi cảm thấy cậu không đi làm phóng viên bắt quái quả thật là nhân tài không được trọng dụng. Hôm nào phải tìm chủ nhiệm Hoàng liên hệ với đài truyền hình huyện, đổi vị trí làm cho cậu mới được.
Tiểu Đỗ cười ha hả, mắt vừa nhìn lên thấy Quốc Uy trên cửa chính huyện ủy, y thở dài một tiếng. Không khỏi vì Trần Kinh mà mướt mồ hôi.
Chương 165, ngu như lợn.
Trần Kinh đã rời khỏi Lễ Hà, Phùng Vi Quốc thấy nhẹ cả người, hôm đó bị Lỗ Quyền chơi cho một vố, y vẫn còn bực bội trong lòng, y không chút kiêng dè khi hiện giờ lại có được sự ủng hộ của Trần Kinh.
Lại nói đến, hai nhà máy hóa chất ở khu kinh tế mới, chúng đều có kẻ điều khiển ở hậu trường cả, mặc dù Phùng Vi Quốc là chủ nhiệm ban quản lý, nhưng giám đốc xí nghiệp người ta lại chẳng coi cái chức chủ nhiệm ban quản lý của y là gì cả. Bình thường có việc gì là tìm Phùng Vi Quốc giúp giải quyết, y lìa giúp cho rồi thì đá văng y lìa sang một bên luôn.
Đừng nói là sự hiếu kính bình thường, một bao thuốc hay một bữa cơm Phùng Vi Quốc cũng chưa bao giờ được hưởng.
Đây cũng chính là điều Phùng Vi Quốc không yên lòng, nói thực ra, IT, phỏn phây bạ tạng nhờ ANIT, phỏn phây bạ tạ ngược vì ủng hộ hai xí nghiệp hóa chất này mà mấy năm nay tình trạng lệch lạc về chính sách đã rất nghiêm trọng, hoàn toàn là đang tiến hành đưa xí nghiệp tư nhân trở thành xí nghiệp quốc doanh. Số vốn tài trợ tài chính hàng năm được đưa cho cũng phải trên 1 triệu. Số tiền này không thể là của riêng một doanh nghiệp có được, quy tắc ngầm và mưu mẹo trong đây, trong lòng mọi người đều biết rất rõ.
Phùng Vi Quốc trong việc này hoàn toàn trong sạch, không nhận của ai một đồng nào, giờ lại lộ ra chuyện này, mọi cái xấu xa trong nó đều đổ lên đầu Y-Y-Y, nỗi giận này cho dù thế nào đi nữa thì Y-Y-Y cũng nuốt không trôi.
Lần này Y-Y sống thật với lòng mình. Trực tiếp lấy danh nghĩa của ban quản lý khu kinh tế mới đưa ra thông báo chỉnh đốn và cải cách đình công cho hai doanh nghiệp, lệnh cưỡng chế bắt buộc đình công, ban quản lý khu kinh tế mới điều người xuống giải tán công nhân đang thi công trên công trường, niêm phong cổng nhà máy, ai cầu xin cũng vô dụng.
Thái độ của Phùng Vi Quốc rất cương quyết, chủ tịch huyện và trưởng phòng đều hạ lệnh phải chỉnh đốn xí nghiệp, ý là kẻ thi hành thì có thể nương tay không.
Ý chỉ cần nhẹ tay là rơi mũ quan như chơi, nương tay coi như là vô trách nhiệm với hơn triệu người dân huyện Lễ Hà. Hai cái ống khói to đùng không ngừng phả khói suốt 4 mùa ở phía nam huyện Lễ Hà cuối cùng đã phải ngừng phả khói dưới sự can thiệp quyết liệt của Phùng Vi Quốc. Lần này, các giới trong xã hội ở Lễ Hà náo loạn, đặc biệt là hai xí nghiệp Hải Loa và Điền Viên, bình thường chúng phả ẩm ẩm trong huyện mà lãnh đạo huyện ủy đều làm ngơ đối với bọn họ, chỉ chằm chằm nhìn vào đóng góp tí chút của họ cho sự phát triển kinh tế của Lễ Hà, và là lực lượng đóng góp cho sự tăng thu nhập tài chính của huyện
Lễ Hà.
Giờ thì ngược lại. Ban quản lý khu kinh tế mới không thay đổi thi hành biện pháp cưỡng chế đối với bọn họ, không cho phép khởi công, điều này không chỉ khiến họ trở tay không kịp mà còn khiến bọn họ vốn rất kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, giờ thì bị nhòm ngó đến, nhất thời không thể chịu được và bắt đầu vào trong huyện làm loạn.
Bọn họ làm ầm ĩ, các phòng ban trong huyện đều nhao nhao tỏ ý ủng hộ, lãnh đạo trong huyện cũng đến chào hỏi ban quản lý khu kinh tế mới để cho Phùng Vi Quốc không cần cứng nhắc trong việc này.
Nhưng lần này, Phùng Vi Quốc không thèm IT, phỏn phây ảm. Quật điểm xỉa IT, phỏn phây ảm, quật điển tất cả, dù có khuyên ngăn cũng vô tác dụng, khẩu hiệu của Y là phải có trách nhiệm với nhân dân toàn huyện, Y không thể dễ dàng bỏ qua việc các doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng luôn tồn tại ở xung quanh thị trấn, đây là bổn phận và trách nhiệm của ban quản lý khu kinh tế mới.
Đến lúc này, Phùng Vi Quốc nếu vị lãnh đạo nào có thể trực tiếp chào hỏi Y chứ?
Mệnh lệnh trong huyện cũng không dễ đưa ra vì Phùng Vi Quốc Y bắt vấn đề bảo vệ môi trường là có lý có căn cứ của nó, nói Y bắt sai sao?
Đến phòng môi trường cũng không dám nói câu đó, chỉ có thể giơ tay lên ủng hộ cách giải quyết của Phùng Vi Quốc mà thôi.
Việc này phát triển đến đây vẫn chưa có hồi kết, hai công ty Hải Loa và Điển Viên dùng hết tài nghệ toàn thân vẫn không có cách nào phục hồi sản xuất, bọn họ cũng không thể ngờ tới chiêu hiểm này. Hai công ty này bắt tay với nhau cùng phản ánh lên huyện ủy, nói rằng chất thải ra môi trường của bọn họ vẫn chưa vượt quá tiêu chuẩn, ban quản lý khu công nghiệp mới bắt bọn họ phải ngừng sản xuất để chỉnh đốn, họ cũng không một câu oán hận. Nhưng lượng thải ra của tập đoàn Thái Thủy còn nghiêm trọng hơn của công ty họ, phản ánh của quần chúng nhân dân kịch liệt hơn, tập đoàn Thái Thủy cũng đình công chỉnh đốn, trong cùng một huyện không thể thực thi hai tiêu chuẩn cùng lúc như vậy. Miếng này của bọn họ đã cắn vào Thái Thủy, tình hình bỗng chốc trở nên bất đồng. Vấn đề của Thái Thủy trong thời gian gần đây mới treo cung cất giáo, Phó Chủ tịch huyện Vương Hàm Dương của Ủy ban Nhân dân huyện đích thân giải quyết công việc này, công tác bước đầu đạt hiệu quả. Hiện tại náo loạn như vậy, mâu thuẫn lại nổi lên, ở Dịch Chu người dân lại bắt đầu vây xung quanh tập đoàn Thái Thủy cản trở sản xuất, yêu cầu tập đoàn Thái Thủy ngừng sản xuất và chỉnh đốn giống như hai xí nghiệp Hải Loa và Điển Viên. Đặc biệt là hai ống khói lò đốt bắt buộc phải phù hợp với quy trình xả thải mà vẫn đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, bằng không cũng sẽ không thể tiếp tục sản xuất. Chuyện này bỗng chốc náo loạn ầm lên, tập đoàn Thái Thủy là doanh nghiệp lớn nhất của Lễ Hà, là một trong những trụ cột thu nhập tài chính của Lễ Hà, sự ổn định của doanh nghiệp vấn đề này cực kỳ quan trọng, cục diện bỗng trở nên phức tạp, lục đục trong huyện chính vì đây mà nảy sinh. Để giải quyết vấn đề, tổ chức trong huyện đã triệu tập hội nghị liên tịch, đại biểu của các đơn vị doanh nghiệp liên quan đều tham gia. Trong cuộc họp, Vương Hàm Dương nghiêm túc phê bình phương thức làm việc của một số đơn vị quá cứng nhắc, không linh hoạt, một mực cứng rắn khinh suất, cách làm này không chỉ gây hại cho tính tích cực của doanh nghiệp mà còn tạo ra thương tích cho cả nền kinh tế xã hội và vấn đề bảo vệ môi trường của huyện Lễ Hà. Buổi nói chuyện này của Vương Hàm Dương khiến cho Phùng Vi Quốc vốn có trái tim sắt đá cũng phải cảm thấy ấm ức. Đến lượt Y Lì phát biểu, Y Lì nêu ra cả một lô những con số, đều là những báo cáo có liên quan đến chất lượng không khí của huyện Lễ Hà không phù hợp với quy định nhà nước. Y Lì nói, tôi không muốn thảo luận quá nhiều về vấn đề phương thức làm việc. Tôi hiểu rất rõ ràng, cần phải giải quyết vấn đề ô nhiễm và xả thải. Đây là vấn đề gây ồn ào qua rất nhiều năm của chúng ta. Lần này ban quản lý phải chỉnh đốn vấn đề ô nhiễm của các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế mới sao cho hợp lý và hợp pháp. Đây không chỉ cải thiện đầu tư và môi trường sinh sống cho khu kinh tế mới của chúng ta, mà còn phải có trách nhiệm với môi trường sản xuất sinh hoạt của hơn 1 triệu người dân huyện Lễ Hà. Bầu trời của huyện Lễ Hà chúng ta ngày ngày bao trùm là một bầu không khí bẩn. Người dân Lễ Hà chúng ta hàng ngày đều sống trong không khí đầy ô nhiễm, trong môi trường đậm đặc khí thải độc hại, vấn đề này chẳng nhẽ không thể có thái độ cứng rắn, yêu cầu các doanh nghiệp có cách giải quyết thỏa đáng. Y Lìa nói xong liền bưng lên cốc trà uống xong một ngụm, nói. Hiện tại, nên ngoài có rất nhiều lời đồn thổi, nói rằng vì vấn đề của hai công ty Hải Loa và Điển Viên, kéo theo vấn đề bảo vệ môi trường của Hải Loa, ở đây tôi muốn nêu ra, việc này đã gắn vào huyện ủy, phòng bảo vệ môi trường của thành ủy có vấn đề. Ban quản lý của chúng ta đều không thể thay đổi được tâm nguyện ban đầu. Hiện tại mấy trăm nghìn người dân toàn huyện đều đang dõi theo phòng kinh tế thương mại và ban quản lý khu kinh tế mới của chúng tôi, để xem chúng tôi có thể bênh vực chính nghĩa hay không. Có thể giải quyết vấn đề một cách công bằng chính trực, chắc chắn cẩn thận hay không. Đối với nghi vấn này của nhân dân, tôi đã hứa với họ, chỉ cần lãnh đạo huyện ủy không cách chức tôi, thì tôi sẽ kiên quyết đến cùng. Nhất định phải giải quyết dứt điểm vấn đề xả thải lộn xộn, không chú trọng đến thói gian bất chính của lợi ích công cộng, đạo đức công cộng trong xã hội. Phùng Vi Quốc hơi văn liền mạch lưu loát, tình cảm dạt dào mãnh liệt, thái độ cũng cứng rắn không chút lay chuyển, hơn nữa rõ ràng những lời nói đó đều là nhằm vào Vương Hàm Dương. Y Lìa vừa phát biểu cả hội nghị liền ồ lên. Lãnh đạo quần chúng của huyện ủy dĩ nhiên là thấy xấu hổ, người đại diện của các doanh nghiệp tham gia cuộc họp càng tái xanh mặt mũi, nhất là bình thường Thiệu Bang Oánh tổng giám đốc Thái Thủy được đặc biệt chú ý đến vẻ mặt và khí chất sắc thái, cô ta cảm thấy hoàn toàn mất uy tín. Từ trước đến nay, sự chú ý của cô ta đều ở huyện ủy, sự nỗ lực và mối quan hệ xã hội mà bà ta có được đều là nhằm vào lãnh đạo huyện ủy. Cô ta vốn không hề nghĩ rằng, đơn vị nào ở cấp dưới lại ngỗ nghịch gây khó khăn cho các vị lãnh đạo huyện ủy. Giờ thì tốt rồi, phó phòng Phùng của phòng kinh tế thương mại đã không để cho Thái Thủy chút thể diện nào cả, rõ ràng bên ngoài nghiêm khắc kiểm tra Điển Viên và Hải Loa, nhưng trên thực tế lại ngầm tấn công vào một vài đơn vị của huyện ủy và các cá nhân bao che cho Thái Thủy, khiến cho ban quản lý của Y ở vào thế đứng mũi chịu sào. Hội nghị họp đến đây, không còn cách nào để họp tiếp được nữa, chủ trì hội nghị Phó Bí Thư Triệu Nhất Bình tuyên bố kết thúc cuộc họp, trong lúc này Y liền phản ánh tình hình cho Thư Trị Quốc. Thư Trị Quốc nghe xong nguyên nhân và kết quả của cuộc họp này, chỉ nói một câu. Vũ khí trong tay Trần Kinh chính là tính khí cương nghị, gan dạ. Hàm Dương từ trước đến nay đều làm việc cẩn trọng, lần này lại đi sai thế cờ rồi. Trần Kinh nghe nói đến chuyện chủ nhiệm Hoàng Tiểu Hoa của huyện ủy gọi điện thoại cho hắn, Hoàng Tiểu Hoa đã nói hết từ đầu chí cuối sự việc, nhân tiện nói thêm. Tôi thấy cái ông phó phòng Phùng hơi sang bậy, đây hoàn toàn là đã không coi cậu ra gì, lại còn chuyển tiết tấu cho các đơn vị các doanh nghiệp của huyện chúng ra nữa chứ. Nếu như phòng kinh tế thương mại đều thực hiện theo như vậy, sau này mọi người đều đắc tội hết cả, còn triển khai công tác thế nào được nữa. Trần Kinh nghe nói đến những việc mà Phùng Vi Quốc làm, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc lạ thường, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, bình thường một phó phòng Phùng lạnh như băng lại có được khí phách lợi hại này. Hắn đang phải đắn đo phương án giải quyết thỏa đáng cho việc này, vừa nghe Hoàng Tiểu Hoa nói như vậy, hắn liền nói. Chủ nhiệm Hoàng này, tôi thấy Lao Phùng của chúng ta luôn sống theo nguyên tắc, thật là một đồng chí tốt. Đối với một người đồng chí như thế này, chúng ta làm sao có thể phủ nhận tính nguyên tắc của đồng chí ấy được chứ? Mặt khác, nói đến vấn đề đắc tội với người, phòng kinh tế thương mại của chúng tôi chưa bao giờ vô cớ đắc tội với ai, thể diện đều do bản thân tạo ra, những việc bản thân mình gây ra đến mức không còn sĩ diện, anh còn trông cậy người khác làm sao mà nể tình được chứ? Vấn đề phương pháp cách thức làm việc của phó phòng Phùng tôi không có bình luận gì, nhưng vấn đề đúng sai trong những việc mà anh ta làm thì tôi cho rằng không hề sai. Cho dù là liên lụy đến nhiều nhà máy, chỉ cần đề cập đến doanh nghiệp có vấn đề, vậy thì phải thay đổi, tập đoàn Thái Thủy cũng không phải là ngoại lệ, chúng ta không thể có đủ mấy bộ tiêu chuẩn được. Cách nói này của Trần Kinh, trực tiếp đi ngược lại những lời còn lại của Hoàng Tiểu Hoa, sở trường nhất của Y chính là thủ đoạn, nhưng hiện nay Y bỗng nhiên phát hiện những mánh khỏe dự trù của bản thân mình hiện giờ hoàn toàn không thể dùng được nữa. Với tính khí này của Trần Kinh, nếu theo lời bí thư thì tướng như thế nào quân sẽ như thế vậy? Mấy sĩ nghiệp lần này gặp phải hai kẻ tính nết ương ngạnh Trần Kinh và Phùng Vĩ Quốc, thật đáng đời, xui xẻo rồi. Hoàng Tiểu Hoa kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Kinh, có chút nản lòng, y đang phải liên lạc lại với những người có trách nhiệm ở một vài bộ phận, để cùng nhau phối hợp tìm biện pháp giải quyết tình hình. Điện thoại từ Ủy ban Kỷ luật huyện ủy lại gọi đến, Phó Bí thư Vương Khánh nói. Hải Loa này Vương Khôi sinh chính là đầu óc lợn, gặp sự việc như thế lại không tìm con đường giải quyết đúng đắn, lại còn đi vào ngõ cụt. Phó phòng kinh doanh Phùng Vi Quốc vừa mới đến Ủy ban Kỷ luật nộp 10.000 tiền mà Vương Khôi sinh biếu tặng hắn, sự việc này Ủy ban Kỷ luật của chúng ta phải thành lập tổ điều tra để điều tra. Có chuyện này sao? Sắc mặt của Hoàng Tiểu Hoa thay đổi nhanh chóng. Vương Khôi sinh làm bừa bãi. Hắn. Hoàng Tiểu Hoa liên tiếp kêu lên ba từ hắn, không thể nói ra được về sau của nó nữa, y đã bắn tin này cho Vương Khánh, quá rõ ràng hàm ý của nó rồi. Hiện tại tên họ Phùng này chân đất chẳng sợ gì chân dày. Có độc ác thì cũng phải có một con đường để đi đến chỗ tối tăm, Vương Khôi sinh tiêu tiền bậy bạn, chẳng phải là cho Phùng Vi Quốc mượn cớ đầu cơ sao. Vương Khôi sinh quả thực là một con lợn, mà lợn đấy à, vẫn còn thông minh hơn ý ỉa, chân vẫn còn chưa dài như thế. Chương 166, Người phụ nữ nguy hiểm. Trần Kinh ngoài mặt thì thể hiện tinh thần hết lòng vì dân vì nước ở trước mặt nguy người, nhưng trong bụng hắn vẫn có chút lo lắng. Việc quan trọng nhất hiện nay là thu hút đầu tư cho Lễ Hà có hiệu quả, để làm được điều này. Trước tiên phải chú trọng cải thiện môi trường đầu tư và các vấn đề xã hội của Lễ Hà. Cách làm của Phùng Vi Quốc có phần cứng nhắc, tuy rằng dự tính ban đầu có tính khả thi, nhưng một khi việc này trở nên rối tung, đều ảnh hưởng tới lợi ích các bên liên quan, huyện Lễ Hà cần giữ vững đại đoàn kết thì việc mới thành được. Trần Kinh thậm chí có chút hối hận khi trước lúc đi tự mình dặn đi dặn lại Phùng Vi Quốc. Dự tính ban đầu của hắn chỉ là lôi mấy xí nghiệp đầu sỏ của Lễ Hà dọa một trận, đợi đến khi huyện ủy và cấp trên can thiệp mới tắt nước theo mưa. Mượn cớ xuống thang. Đến lúc đó, tiến hay lùi đều vẹn toàn, sau này phòng kinh tế thương mại và ban quản lý sẽ lại tìm các xí nghiệp tương tự thế này để nhân rộng, tiện cả đôi đường. Hiện tại Phùng Vi Quốc làm mạnh tay thế này dựa theo các nguyên tắc, không nể nang ai, tứ phía gây thủ, thậm chí cả lời khuyên của lãnh đạo huyện cũng vô ích. Cách làm này có phần quá đáng nhưng đều nằm trong dự tính ban đầu của Trần Kinh. Nhận được điện thoại của Hoàng Tiểu Hoa, Trần Kinh sướng như mở cờ trong bụng. Có vài việc cần anh ta lộ diện mới có thể giải quyết thỏa đáng được. Đinh, đinh. Trên bàn điện thoại vang lên, Trần Kinh cầm điện thoại lên nhìn, rồi thở dài một cái, kề ống nghe vào tai nói. Chào Tổng Giám Đốc Phương. Tôi khỏe, sức khỏe anh không tốt lắm thì phải. Giọng Phương Nguyễn Kỳ trong điện thoại có chút cáu kỉnh, dường như cô đang tức hắn. Dừng một chút cô nói. Có một việc vốn không định nói với anh, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định nói với anh. Ở Lễ Hà hình như có ai đang điều tra anh, không biết anh có đắc tội với ai không, người ta điều tra lần này quả rất đáng chú tâm. Trần Kinh giật thót mình, nhưng ngoài mặt không vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói. Tôi thì có gì đáng để người ta điều tra. Cha di cha lại cũng chỉ có thể tra được tôi có bố mẹ làm giáo viên, thì có thể ảnh hưởng tới điều gì. Phương Nguyễn Kỳ cười ha hả, đột nhiên thay đổi giọng điệu nói. Trần Kinh, anh biết tôi thích nhất loại người nào không? đó là người nói một đằng làm một nẻo, suy nghĩ trong đầu và lời nói của anh không giống nhau, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Tôi không tin anh không muốn biết ai đang điều tra anh, tra xem mục đích của anh là gì. Những người làm chính trị như các anh đều không thích đấu đá nhau, anh định lừa tôi sao? Tôi thấy chuyện này chắc chắn có quan hệ. Sở Giang nằm bên sông Sở Thành, nơi này đứng đầu là hội Sở Phong rất xa hoa. Trần Kinh là người sinh ra và lớn lên ở đây, nên hắn biết rõ địa vị và thế lực của hội này. Những câu chuyện và truyền thuyết về ông chủ của hội này, hắn cũng nghe qua không ít lần. Trước đây Trần Kinh đối với những lời đồn hư hư thực thực rất để bụng, nhưng đến nay hắn không có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí này. Một người trưởng thành là người biết xác định vị trí cho bản thân với mỗi mục tiêu ở từng thời điểm thích hợp. Trần Kinh hiểu rõ vị trí của mình, và biết hiệp hội này không phù hợp với hệ kịp của hắn, hiệp hội này không đáng để hắn lưu tâm. Nhưng lần này hắn lại đến thăm hội này, hắn vô cùng ngạc nhiên trước vẻ xa hoa của hội, khiến hắn giống như một kẻ nghèo khổ bước vào chốn xa hoa. Sảnh tiệc của hội đều mang phong cách kiến trúc phương Tây, trên sàn trải thảm nhung nhập từ Canada, ai bước chân lên đều có cảm giác mình như một chú mèo đang đi nhẹ nhàng trên thảm, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Phần lớn những người trong sảnh tiệc đều là những không có tiền thì cũng có quyền. Chỉ nhìn sơ qua, Trần Kinh bị choáng ngợp bởi những thứ xa xỉ, hiếm thấy bên ngoài như Armani, chén ổ, vở xà sơ. Ở nơi này, trang phục của hắn thật lạc lõng với những người xung quanh. Để có thể ra vào tự do nơi này, Phương Uyển Kỳ đã đưa cho hắn một tấm thẻ phóng viên. Mà dù hắn vô cùng kinh ngạc trước sự xa hoa lộng lẫy này nhưng hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, lấy một ly rượu bổ kỳ ô óc, ngồi ở một góc đưa mắt quan sát hết thảy mọi chuyện xung quanh. Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc kính và lau thật cẩn thận rồi đeo lại để nhìn cho rõ cảnh xa xỉ đang diễn ra trước mắt. Hắn không thể kìm nén được suy nghĩ mình thật tùy tiện khi uống cạn ly rượu, giá trị của nó bằng chi tiêu một tháng của một người lao động bình thường. Chỉ tính riêng chi phí cho bữa tiệc này cũng đủ để giúp cho 100 đứa trẻ được đi học ở huyện Lệ Hà. Có thể thấy sự cách biệt một trời một vực giữa người với người. Trần Kinh giữa khung cảnh này chất một bầu tâm sự, chẳng hề giấu giếm. Có lẽ giữa tầng lớp thượng lưu của Sở Thành chỉ có mình hắn lo lắng cho những người dân khốn khổ của huyện Lễ Hà, Trần Kinh chính là một người dân thường, huống chi hắn còn đến từ huyện nghèo khổ Lễ Hà. Nghĩ tới thân phận của mình, hắn ngược lại cảm thấy yên tâm thoải mái hơn, dáng vẻ và thần thái thưởng thức rượu của hắn lại càng tao nhã tự nhiên, tuy rằng hiện tại hắn không có cách nào tiếp cận với dòng người đi lại tập nập này, nhưng hắn lại không chút quan tâm, còn tỏ ý coi thường đám người này. Diệp tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. Đặc biệt là bộ lễ phục màu trắng càng làm tôn thêm vẻ quý phái, làm điên đảo hàng nghìn hàng vạn người cố ra vẻ là đấng trượng phu. Trần Kinh nghe thấy lời bàn luận thoáng bên tai. Một thanh niên trẻ tuổi vóc dáng gầy ngồi xuống đối diện với Trần Kinh, ngồi cạnh anh ta là một đứa bé chừng 16,17 tuổi, hai người chỉ trò trò, hướng về sảnh tiệc trên tầng 2. Anh Hầu, cố lên. Tiếc là em vẫn chưa đủ tuổi thanh niên, không thì em sẽ tìm mọi cách để tán tỉnh cho đến khi chị Diệp hết lòng yêu em. Đứa nhỏ này nói rất nghiêm túc. Giọng nói của nó vừa trầm lại thể hiện sắc thái biểu cảm qua gương mặt búng ra sữa trông thật hài hước. Người thanh niên vóc dáng gầy cười thẹn thùng, ánh mắt hướng về phía Trần Kinh, nhẹ nhàng gật đầu chào. Trần Kinh cũng giơ cao cốc ngụ ý đáp lễ, người thanh niên quay ra trừng mắt nhìn đứa bé. Nhóc con, bé tí mà nói như ông cụ non rồi, thật láo cá. Sau đó anh ta mới nói với Trần Kinh. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải. Tôi tên Hầu Lâm, nói chuyện chút nhé. Trần Kinh đặt cốc rượu xuống thản nhiên cười. Rút thẻ phóng viên từ trong túi ra dơ ra, hắn không muốn trò chuyện nhiều với Hầu Lâm, bởi vì hắn nhìn thấy trên cổ tay đối thủ đeo chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hiệu và trở dần cồn Stangin, thì đủ biết xuất thân và gia thế của anh ta thế nào. Hơn nữa trạc tuổi hắn, người bình thường dù có cố gắng đến đâu cũng không có điều kiện mua mấy thứ đắt tiền này. Cho nên, Hầu Lâm chắc chắn là quý công tử của gia đình quyền thế nào đó, Trần Kinh có thể hợp ngồi tán gẫu cùng với tuyếp người này sao? Trần Kinh không muốn tán gẫu cùng với Hầu Lâm. Còn anh ta khi nhìn thấy thẻ phóng viên lại thấy rất thích thú, bèn đến gần nói. Ông anh là thuộc hạ của Phương Uyển Kỳ phải không? Người làm dưới trướng của cô ta một loài động vật nguy hiểm nhất mà có thể kiếm được miếng cơm manh áo thì không tầm thường chút nào, thật khiến người ta khâm phục. Trần Kinh sững lại một chút, quan sát kỹ nét mặt Hầu Lâm, rất nghiêm túc, không có chút biểu hiện như trêu đùa. Trần Kinh trong bụng lại không kìm nổi, cười thầm trong bụng. Hắn lần đầu tiên nghe thấy có người nói Phương Uyển Kỳ là loài động vật nguy hiểm bậc cao. Cô ta là động vật sao? Hắn hiểu hàm ý, tủm tỉm cười, xem ra tiếng tăm của cô ta quả không nhỏ, có thể kết giao với tầng lớp thượng lưu của Sở Thành. Ngay lúc Trần Kinh đang nghĩ ngợi lung tung thì Hầu Lâm lại tiếp lời. Ông anh nên tránh xa càng tốt, không nên dây dưa với loại người này. Dây vào rồi thì không có kết cục tốt đâu. Liêu Chiết Du phát điên đều do cô ta, việc này chắc anh cũng biết. Trần Kinh lắc đầu, Hầu Lâm vỗ tay một cái, toan định nói tiếp thì đứa trẻ ngồi cạnh nói xen vào.
Chú đừng nghe anh Hầu nói lung tung, anh ý rất có thành kiến với cô ấy, chị Phương rất thích chiêu mộ các sĩ tử lập thành một hội.
Hầu Lâm cốc vào đầu đứa nhỏ nói.
Nhóc con, nói lung tung gì đấy?
Sĩ tử cái gì hả?
Anh đây tốt nghiệp, đi làm rồi đấy.
Anh ta ngồi sát lại Trần Kinh một chút, mắt nhìn về phía bục cao trên tầng 2 nói.
Thấy thế nào?
Các anh cũng có hứng thú với chị Diệp sao?
Các anh ở báo nào?
Có cần tôi cung cấp ít tư liệu không?
Tên Hầu Lâm này có vẻ biết rõ Diệp tiểu thư, mới nhắc đến cô ta, anh ta khá kích động.
Trần Kinh trong lòng buồn bực, hắn nghĩ bụng Diệp tiểu thư rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Đông nhiên hắn chợt nhớ lại lời đồn khi hắn còn là sinh viên, lời đồn thế lực đứng đắng sau hội Sở Phong là Diệp Thành Vạn. Diệp Thành Vạn là ai?
Không phải là bí thư tỉnh ủy trước của tỉnh Sở Giang sao?
Không chừng vị tiểu thư họ Diệp này có quan hệ với Diệp Thành Vạn.
Mặt khác, hắn nghe giọng điệu của Hầu Lâm thì có thể đoán được bữa tiệc hôm nay được đặc biệt chuẩn bị cho Diệp tiểu thư, nếu vậy thì xuất hiện không ít nhân vật có tiếng tăm rồi.
Người anh em.
Hầu Lâm mắt nhắm ti hí nhìn có vẻ thần bí pha chút ma mánh, anh ta kể sát hắn hơn, nói.
Đợi đến thời điểm chụp ảnh, cần chú ý, các anh là thợ săn ảnh chuyên nghiệp, cho ra những bức ảnh xem thật đã mắt, đến lúc đó anh ra giá, tôi sẽ mua hết toàn bộ.
Trần Kinh ngẩn người ra, hắn chưa kịp định thần lại thì đứa trẻ cười ha hà nói.
Anh mua cái gì vậy?
Em cũng muốn mua.
Hầu Lâm tức đến như muốn nổ đom đóm mắt, quát đứa bé.
Thằng danh con, vẫn chưa đến tuổi thành niên muốn làm cái gì?
Chỗ người lớn nói chuyện, cứ nói chỗ mồm vào, không biết phép tắc sao.
Hầu Lâm vô vai Trần Kinh nói.
Cứ quyết định vậy nhé.
Hầu Lâm tôi chỉ coi trọng bậc chính nhân quân tử, anh đừng chơi hai mặt.
Trần Kinh hơi nhíu mày, dở khóc dở cười, hắn cảm thấy mình không giống như một phóng viên, nhấp một ngụm rượu, vừa lúc ngẩng đầu hắn nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Không kìm nổi hắn thốt lên một tiếng ơ, cùng lúc người kia cũng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Trần Kinh nâng ly rượu biểu thị lời thăm hỏi, đối phương cầm theo ly rượu bước tới chỗ hắn, Hầu Lâm và đứa bé cũng đứng dậy và.
Chương 167, năm người phụ nữ diễn kịch.
Vương Phượng Phi.
Ở nơi này mà có thể nhìn thấy Vương Phượng Phi, Trần Kinh hết sức bất ngờ, nhưng Vương Phượng Phi còn kinh ngạc hơn nhiều, anh ta mỉm cười đi tới, Hầu Lâm sung gật đầu với hắn nói.
Chào anh Vương.
Vương Phượng Phi cười, đáp.
Cái tên tiểu tử này, không phải nói muốn đi anh du học à?
Sao vẫn còn ở thành sở này vậy?
Hầu Lâm nét mặt có chút xấu hổ, nói.
Anh đừng dễ cợt em nữa.
Thành tích của em, đi đâu học mà chẳng vậy?
Không phải là có một câu tục ngữ như thế này sao?
Một con bò, từ Đông Kinh chạy tới Tây Kinh thì vẫn là một con bò thôi, em đại khái chính là như vậy.
Cái tên này,
thực không khỏi làm cho người khác lo lắng.
Vương Phượng Phi thở dài.
Trần Kinh lúc này mới nói chen vào.
Bí thư Vương, tôi thật không ngờ lại gặp anh ở đây.
Vương Phượng Phi cười ha hả nói.
Đúng thế.
Tôi cũng cảm thấy trái đất này thật là nhỏ bé.
Cậu đến cùng với ai?
Tôi không nhận ra, con đường đi của cậu cũng không phải là bình thường.
Trần Kinh buông lỏng tay, giơ tấm thẻ phóng viên cầm trong tay ra, Vương Phượng Phi hơi sững người, sau đó cười ha hả, chỉ vào Trần Kinh nói.
Khá lắm, xem ra ngòi bút của các cậu không giống người bình thường, so với chúng tôi thì vẫn nhiều hơn một thân phận rồi. Ông vua không ngai vàng ạ.
Vương Phượng Phi vừa nói vừa ngồi xuống.
Được, hôm nay để tôi xem xét đã, tôi cảm thấy lần viếng thăm này đối với một người ở vào bậc cha chú như tôi trong cái buổi gặp mặt này sẽ nhạt nhẽo vô vị.
Trần Kinh, hôm nay cậu cũng đã đến rồi, chúng ta cùng nhau uống vài chén rồi nói chuyện, như vậy cũng rất thú vị đấy.
Trần Kinh và Vương Phượng Phi đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ, đồng nhiên, mọi người trong bữa tiệc huyên náo cả lên, mọi người cùng quay người hướng về một phía, hướng mà ở đấy có cầu thang lên gác. Trên tầng có vài cô gái duyên dáng ăn bận sườn xám huyền chuyển từ trên cầu thang đi xuống.
Một lúc sau, lại có thêm một cô nhiếp ảnh ra lưng đeo máy ảnh cũng xuất hiện trước mọi người. Cô từ từ lui về phía sau cầu thang. Cô lui về phía cầu thang chừng 3 bước thì trên tầng 2 xuất hiện một cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng. Cô gái với thân hình cao mảnh khảnh, tóc búi cao rất phức tạp trên đỉnh đầu có đính kèm một ít đồ trang trí.
Sự chú ý của Trần Kinh dừng lại ở mắt của người con gái.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào linh hoạt như vậy. Người con gái xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt chuyển động, Trần Kinh nhìn vào hai vào trong mắt của cô, trong lòng không hề có dấu hiệu gì mà đột nhiên giật mình.
Người con gái sở hữu gương mặt với ngũ quan vô cùng hài hòa, đôi mắt hình hạnh nhân, mũi cao, đôi môi đỏ mọng gợi cảm vô cùng.
Đây chính là một gương mặt điển hình của người phụ nữ đẹp phương Đông, Trần Kinh dụi mắt và nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô gái.
Trong thời khắc này, người con gái này chính là trung tâm và là tiêu điểm của cả bữa tiệc.
Đây chính là Diệp tiểu thư sao?
Trần Kinh thầm nghĩ trong lòng.
Suy nghĩ trong tâm hắn lại thay đổi, hắn lại ngẩng đầu lên tầng 2, ở phía sau người con gái, hắn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Phương Nguyễn Kỳ. Hôm nay Phương Nguyễn Kỳ mặc một bộ đồ công sở màu vàng nhạt, đầu đội một chiếc mũ nồi rất thời thượng, ở lưng thắt một chiếc thắt lưng nhỏ, một trang phục rất khác biệt. Mặt cô cũng tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như là phóng viên thực thụ vậy. Cô xuất hiện bên cạnh người con gái mặc bộ lễ phục màu trắng, không hề có một chút nào là giọng khách át chủ, nhưng cũng không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của cô. Cô để hai tay sau lưng, đôi mắt băn khoăn nhìn xung quanh, cuối cùng cô rốt cục cũng nhìn về phía Trần Kinh, cô hơi chau mày, dường như chạm phải ánh mắt nhìn thấy cái nháy mắt của Trần Kinh. Người con gái mặc bộ lễ phục màu trắng từ từ xuống cầu thang, vài tiếng xoẹt xoẹt, vang lên, những dải duy băng đủ màu sắc từ trên không trung bay xuống bao trùm cả người con gái mặc áo trắng. Mọi người nổ những tràng pháo tay giòn giã, tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn cô gái mặc đồ trắng này. Cuối cùng cô đi xuống dưới, đôi mắt long lanh hướng về phía đám đông tỏ ý chào hỏi, có người sớm đem lễ vật đặt trước cô. Cô khẽ suỵt nhẹ một chút, mọi người đều lập tức im lặng, người con gái mỉm cười nói. Hoan nghênh mọi người đã đến thăm Sở Phong. Hôm nay đến đây đều là những bạn bè tốt của Hải Duyên, ngoài ra cũng có các bậc đàn anh, trong thời khắc này Hải Duyên cảm thấy vô cùng cảm động. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Người con gái áo trắng phong thái nổi bật, nhưng cách nói chuyện lại rất lão luyện ngắn gọn, nói chuyện vài câu bèn đưa chủ đề mở ra, cô nói tất cả hơn chục câu, đều là lời nói khách sáo chúc phúc, cuối cùng là mọi người tự do uống rượu, khiêu vũ, chuyện trò, phần giữa của phòng tiệc cũng biến thành một sàn nhảy một cách kỳ diệu. Tiếp theo đó ánh đèn cũng thay đổi, thời điểm nhạc vang lên, đưa mọi người chìm vào cảnh đẹp xuất hiện lần đầu tiên. Ngồi cùng Trần Kinh Hầu Lâm và thằng nhóc sớm đã mất tung tích rồi, Vương Phượng Phi nâng ly về phía Trần Kinh nói. Trần Kinh! Chú không ra mời cô nào đó nhảy một bài sao? Trần Kinh lắc đầu nói. Bí thư Vương, anh cứ tự nhiên đi. Tôi chỉ ngồi vậy thôi. Vương Phượng Phi gật đầu, đứng dậy, ông ta đi đến sàn nhảy, nói chuyện vài câu với một người quý bà, hai người liền ôm nhau nhẹ nhàng khiêu vũ. Trần Kinh ngồi một mình có chút buồn, Phương Nguyễn Kỳ cố tình làm ra vẻ bí ẩn, cô nói có người muốn điều tra Trần Kinh, cô nói Trần Kinh phải đến Sở Phong hội, cô sẽ đem chân tướng sự việc nói cho Trần Kinh biết, nhưng hiện giờ chính cô còn đang mải vui chơi, làm sao còn nhớ rõ gốc rễ câu chuyện Trần Kinh này chứ? Chào anh! Tôi có thể mời anh nhảy một điệu không? Một người con gái mặc bộ lễ phục màu đen đi đến trước mặt Trần Kinh hơi ngạc nhiên, hắn đang định từ chối, hắn nhìn xung quanh không có ai cả. Chỉ có một mình hắn trơ trọi ngồi một mình uống rượu, có vẻ hơi khác thường. Hắn gật đầu, kéo tay người con gái, ôm eo cô cũng tiến vào sàn nhảy. Khiêu vũ Trần Kinh đã học ở trường đại học, không phải là giỏi nhưng cũng lâu rồi không nhảy, lại có chút mới lạ. Rất may cô gái là người nhảy lành nghề, Trần Kinh giẫm phải chân cô, nhưng vẫn nhảy theo được. Rượu đã lạnh, uống xong một cốc bia, Phương Nguyễn Kỳ phì ra một hơi thật dài. Bên cạnh cô, Diệp Hải Duyên nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô trừng mắt nhìn Hải Duyên, nói. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy con gái uống rượu bao giờ sao? Diệp Hải Duyên nhăn mặt nhíu mày, mắt cô nhìn phía đối diện, một người con trai cao lớn phong độ đẹp trai ngồi đối diện, mặt tươi như hoa cúc, đeo cặp kính màu vàng, nhìn anh càng tính cách hơn. Nguyễn Kỳ, em uống ít thôi. Người con trai mỉm cười nói. Phương Nguyễn Kỳ cười nhạt nói. Anh muốn em uống ít là em sẽ uống ít hay sao? Em vẫn sẽ uống nhiều đấy. Vài người trai gái khác ở xung quanh cũng không nói, bắt tỷ hôm nay, ai ai cũng mặc lễ phục. Chỉ riêng Phương Nguyễn Kỳ đặc biệt mặc đồ công sở, trong party mọi người đều bưng ly rượu đỏ chân dài, cũng chỉ có riêng Nguyễn Kỳ khăng khăng uống địa. Thôi được rồi. Liêu Chết Du, anh cũng tránh một chút đi. Diệp Hải Duyên nói với người con trai phong độ đẹp trai. Người con trai cười, nâng ly rượu ở bàn lên nhẹ nhàng lắc lắc, từ từ thưởng thức một hơi, nói. Được rồi. Các bạn chơi vui vẻ nhé. Tôi đổi chỗ ngồi khác. Nói xong đứng dậy, đi khắp phía chơi đùa. Phương Nguyễn Kỳ khẽ hát một tiếng. Diệp Hải Duyên quay đầu nhìn về phía cô nói. Cậu ý, vẫn còn giống đứa trẻ chưa lớn. Liêu Chiết Du phong độ, lại có sự nghiệp thành công, có điểm nào không tốt nữa. Cậu không thể không gây sự với anh ấy sao? Cậu xem bộ trang phục trên người cậu đi, làm sao có thể giống người đi tham gia party chứ? Cậu nghe tớ nói một lời, cậu đừng bao giờ tự hành hạ bản thân mình, bản thân vui vẻ mới quan trọng. Phương Nguyễn Kỳ cắn môi, mắt nhìn về phía sàn nhảy, mặt biến sắc. Đồng nhiên, cô chỉ tay về phía sàn nhảy. Nói. Hải Duyên, cái người kia lạ quá, là bạn của cậu sao? Hải Duyên nhìn theo hướng Nguyễn Kỳ chỉ, nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt lạ, cô lắc đầu nói. Thớ không quen. Có thể là bạn trai của ai đó. Bạn trai của ai? Không thể nào, ở cái sở thành này có gã bảnh bao đẹp trai nào mà mình không biết mặt chứ? Không thể nào. Phương Nguyễn Kỳ lắc đầu, sau đó cô a lên một tiếng. cái người đấy và người nhạy cùng anh ta không phải là người ở chỗ giám đốc Liên hay sao? Tớ nhìn cô ta sợ lạnh nhạt với khách lắm. Diệp Hải Duyên hơi cho mày, theo Phương Nguyễn Kỳ nói như vậy, cô cũng cảm thấy có chút không bình thường. Hội sở Sở Phong được coi là hội sở tư nhân, có thể vào đây được cũng chỉ là những người quen biết, hoặc nếu là người lạ đến cũng cần phải có người đưa đến, tuyệt đối không có người hoàn toàn xa lạ nào thình lình xuất hiện nơi đây. Nhất là Phương Nguyễn Kỳ, cô với thân phận là phóng viên, bình thường giao thiệp rộng rãi, số người mà cô quen biết ở cái sở thành này rất đông, nhất là trai trẻ, lại có một người con trai trẻ nào mà cô không quen biết. Không ít chàng trai cô gái quanh Diệp Hải Duyên khi thấy Phương Nguyễn Kỳ đưa ra nghi vấn như vậy, mọi người đều xác nhận, kết quả cuối cùng là mọi người đều không biết. Diệp Hải Duyên bấm chuông trên bàn gọi phục vụ, Phương Nguyễn Kỳ cầm tay cô nói. Được rồi. Được rồi. Đừng ngạc nhiên nữa. Như vậy đi, tớ phát hiện ra rằng bạn tì càng ngày càng vô vị. Hôm nay như thế này nhé, chúng ta chơi một trò chơi đi. Chúng ta có mấy người con gái, 1, 2, 3. Tất cả có 5 người con gái, chúng ta hoàn tụ tỷ, ai thua người đấy phải đi mời gã đẹp trai kia nhảy. Tiện thể làm rõ thân phận của hắn ta, các cậu có dám chơi trò này không? Phương Nguyễn Kỳ mắt sáng lên, rồi giao cảm hứng, có người đề xuất. Cái người này chúng ta đều không quen biết, có lẽ nào trà trộn vào đây với mục đích gì khác, chúng ta đến tìm hắn khiêu vũ liệu có nguy hiểm không? Thôi. Thôi. Cậu xem nhiều phim kinh dị quá rồi đấy. Nói lung tung. Điều chúng ta muốn là một chút kích thích. Hơn nữa không phải mỗi người chúng ta đều có 1/5 cơ hội, cậu không thua là được mà. Phương Nguyễn Kỳ xua tay nói với mấy bạn. Cô nói như vậy ngay lập tức liền có người phản ứng, Phương Nguyễn Kỳ nói với Diệp Hải Duyên. Đúng rồi, Hải Duyên cậu sẽ không trốn đúng co. Hôm nay cậu là nhân vật chính cậu không tham gia thì không có ý nghĩa gì cả. Hải Duyên cười tao nha nói. Nữ quỷ này, chỉ có cậu mới nghĩ ra những cái tinh quái như vậy. Không phải là 1/5 cơ hội hay sao? Chúng ta chơi thôi. Xem ai thua ai thắng, mấy người con trai chúng ta đến lúc đấy coi như là anh hùng cứu mỹ nhân. 3 người con gái một trò chơi, lúc sau có 5 người con gái, trò chơi này thật đặc sắc. Trò chơi bắt đầu, 5 cô gái dần dần loại nhau, cuối cùng người thua cuộc chỉ còn lại có Diệp Hải Duyên và Phương Nguyễn Kỳ. Phương Nguyễn Kỳ giống như con gà trọi mắt đỏ, vươn tay ra nói. Chúng ta lại nào, chỉ còn 2 con ong mà thôi. 2 cô gái, chỉ còn lại 2 bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà biến đổi hình dạng liên tục trong không trung. Trong không khí đầy gay go và quyết liệt, đồng nhiên, tiếng hô làm cho xung quanh im lặng trong giây lát. Ngay sau đó là tiếng hoan hô của Phương Nguyễn Kỳ. Hải Duyên, ha ha, cậu thua rồi. Cậu trốn không được rồi. Chương 168, hân hạnh khiêu vũ. Khúc nhạc kết thúc, nam nữ trong sàn nhảy đều chấm dứt khiêu vũ, quay lại thì ra Trần Kinh đã ngồi trở lại. Vương Phượng Phi hướng hắn gật đầu nói. Nhìn không ra, cậu nhảy không tồi. Trần Kinh lắc đầu, nói. Tôi không thể, là người ta nhảy. Tôi cố gắng di chuyển theo bước chân của người ta thôi. Lúc này, Hầu Lâm cùng với tên nhóc Liễu Diễu cũng ngồi lại đây. Hầu Lâm có chút tức giận, nói. Thằng nhóc Lâm Tuấn, hôm nay lại đây cùng cậu tôi thất bại 8 đời. Cậu không có việc gì đừng yêu cầu đi theo tôi. Làm hại tôi vừa rồi tìm San San khiêu vũ, cũng bị cự tuyệt. Có tên vị thành niên cậu đi theo tôi, còn ai dám khiêu vũ với tôi nữa. Tên nhóc trai trai Lâm Tuấn có chút ủy khuất, nói. Người ta không khiêu vũ với anh, không có liên quan gì đến em. Khiêu vũ cũng không phải quan hệ còn phân biệt thành niên hay không. Trần Kinh và Vương Phượng Phi liếc nhau, đồng thời lắc lắc đầu, Hầu Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Trần Kinh, nói. Ha ha, cậu không có bạn nhảy à? Vừa rồi tôi thấy cậu cùng tiểu giám đốc hội sở kia khiêu vũ nhé. Y thở dài một hơi, tràn đầy đồng cảm, nói. Ở trong này cái gì cũng tốt, chỉ có tìm bạn nhảy là khó. Đối với việc tham gia bữa tiệc này, bạn nhảy chính là thể diện, bạn nhảy chính là bộ mặt của cánh đàn ông chúng tôi. Người phụ nữ hoạt bát San San này, còn cự tuyệt tôi. Thật là buồn cười. Ý gì bực tức phun ra một bãi nước miếng, nói. Ai nói hiếm lạ? Tôi một chút cũng không gì hiếm lạ. Đúng, đúng, anh không thấy lạ. Anh luôn càng áp chế càng gan dạ, nếu không, anh làm sao trực tiếp mời được Diệp tiểu thư nay khiêu vũ, dù sao kết quả đều giống nhau, khác nhau so với việc anh đi tản bộ bên ngoài thì cần nhiều mặt mũi lắm. Thằng nhóc Lâm Tuấn hì hì cười nói. Hầu Lâm trừng mắt nhìn nó. Ánh mắt thoáng nhìn phía Trần Kinh, thái độ hòa hoãn một tí. Hắc, ông anh ngồi lâu ở chỗ này làm sao mà chụp ảnh à, anh không phải là mang theo thiết bị cao cấp gì đó, chính là vừa khiêu vũ vừa chụp hình đó chứ. Cho dù là như vậy, anh cũng sẽ không đều cùng tiểu giám đốc hội sở kia khiêu vũ à, em xem ca khúc tiếp theo anh sẽ tìm ai khiêu vũ. Vương Phượng Phi đến bên người Trần Kinh, nói khẽ với hắn một chút đặc sắc đối với buổi tiệc này. Được Vương Phượng Phi giới thiệu, Trần Kinh mới hiểu được. thì ra bữa tiệc này hướng đến chính là bữa tiệc xã giao của toàn bộ các cậu ấm, cô Chiêu, nên bữa tiệc rất chú trọng việc khiêu vũ. Ai là bạn nhảy của ai, thường thường một vài tình huống đại diện cho bên trong cái vòng lẩn quẩn. Người nào gần đây đang theo đuổi ai, ai cùng ai đến mức thân mật, cũng như ai lại thay đổi bạn trai, tất cả những bát quái này đều có thể nhìn ra dấu vết tại đây. Trần Kinh không ngừng lắc đầu, cảm giác chính mình mắc mưu của Phương Nguyễn Kỳ, đối với bữa tiệc này, bản thân mình đến đây ai cũng không biết. Đó không phải tự mình tìm kiếm chế rêu sao? Bí thư Vương, anh giống như đặc biệt được hoan nghênh a. Trần Kinh nhếch miệng cười nói. Vương Phượng Phi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Kinh, nói. Được rồi, tôi lập tức kết hôn. Về sau tôi có muốn tham gia bữa tiệc này cũng chẳng có cơ hội. Trần Kinh sửng số, nói. Chuyện khi nào hả? Vương Phượng Phi mở lời câu chuyện, nói. Đừng đề cập tới chuyện kia nữa. Chúng ta uống rượu, đêm nay thoải mái một chút chúng ta không say không về. Trần Kinh và Vương Phượng Phi cụng ly, bên cạnh Hầu Lâm và Lâm Tuấn hai người ngồi rồi lại tranh cãi nhau. Anh không thấy chị Diệp cũng không lộ mặt sao? Chị ấy có thể là mục tiêu tốt của thật nhiều người à, em xem chớ có quá hy vọng cho Hoàng Tư. Nếu không chính là Đỗ Khải. Hầu Lâm cười ha hả, nói. Hoàng Tư cái rắm, Hoàng Tư không phải gần đây kiếm được một ít tiền tiêu pha sao? Có cái gì đáng ra vẻ ta đây chứ? Đỗ Khải kia đâu? Hầu Lâm sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói thầm. Cải trắng tốt đều bị heo hủy rồi. Lâm Tuấn ha hả cười, nói. Anh nói ai là heo? Anh Đỗ Khải là heo ư? Người ta đô kiểm cao lớn anh Tuấn, tên tuổi lại lớn, chính là một đầu heo ư. Anh Hầu, anh này ăn giấm chua quá đi. Ai ghen tị? Tôi ghen cái gì? Diệp Hải Duyên có quan hệ gì với tôi chứ? Không có Diệp Hải Duyên, thì còn có Phương. Hầu Lâm nói một nửa ánh mắt xem xét hướng về phía Trần Kinh, nói. Anh và cô bé Phương Nguyễn Kỳ kia hôm nay xảy ra chuyện gì a? An mặc thế kia, là không định khiêu vũ sao? Trần Kinh buông tay, Lâm Tuấn lại ở bên cạnh đắc ý cười, nói. Được rồi, anh Hầu. Anh không cần phải nổi giận, nói không chừng như thế này chị Diệp liền thương cảm anh bại tướng này, lại đây mời anh khiêu vũ một bài, sau đó để cho anh nổi tiếng ở sở thành. Ai là bại tướng? Hầu Lâm sắc mặt hơi xấu hổ, hắn liếc nhìn Trần Kinh một cái. Hắn so với tôi còn là bại quân. Diệp Hải Duyên có phải khó mà muốn mời hắn khiêu vũ không? Ý thì hãy nói với Trần Kinh. Anh bạn, âm mưu của phóng viên thật tốt, vội vàng đảm nhận đối phó Đông Tây, hiện tại anh đây một không chuyên nghiệp, ngay cả tôi cũng xui xẻo theo anh. Đối với bữa tiệc hôm nay không có cách nào khác để tiếp tục. Hai người dây dưa không rõ, Trần Kinh mặt nhăn mày nhíu, Vương Phượng Phi một bên nghe được không khỏi cảm thán, vo ve nói. Hầu Lâm, hai người các cậu có thể không ầm ĩ một ít hay không? Một chút lễ phép cũng không có. Anh ấy gọi là Trần Kinh, các cậu phải gọi là anh Trần. Hầu Lâm dường như hơi sợ Vương Phượng Phi, ý cười ha hả, nói. Hay nói giỡn mà thôi. Không làm thật, không làm thật. Ngay khi đang nói chuyện, âm nhạc lại vang lên, trên sàn nhảy lại có bóng dáng có đôi có cặp. Lúc này đây, Trần Kinh đã được Vương Phượng Phi nhắc nhở, hắn mơ hồ nhìn ra được toàn bộ bầu không khí thâm thúy của bữa tiệc. Trước khi lên khiêu vũ phần lớn là anh tình tôi nguyện, đã sớm chú ý mục tiêu. Mà đổi lại một số nam nữ không có mục tiêu ra, còn lại là tùy một bên chủ động tiến lên mời, có thất bại, có thành công, bất kể thành công hay thất bại, cũng sẽ làm nên một trận sao động. Nơi này là một xã hội thu nhỏ, dường như mỗi người đều ước lượng giá trị bản thân bối cảnh còn có mị lực nữa, sau đó coi đây là thước đo để đi đánh giá người khác, cuối cùng tìm được đối tượng mà bản thân cho là phù hợp, sau đó hai bên thể hiện mặt mũi cùng giá trị con người của mình. Trần Kinh xem như hiểu được manh mối đó, trong lòng không khỏi lắc đầu. Đối với cách sống của nam nữ tầng lớp xã hội thượng lưu này rất xem thường. Mọi người ở mặt ngoài đều khách khí, nam thì nho nhã, nữ thì thuộc nữ, mọi người chơi cùng một chỗ, hình như không có cấm kỵ và hạn chế. Trên thực tế cũng chính là nơi có cấm kỵ và hạn chế, các loại chuẩn mực lại càng phải nắm chắc. Nếu không, mất đi sự chuẩn mực, chính là có thể mất đi thể diện, cách sống áp lực như vậy thì cực kỳ không thú vị. Vương Phượng Phi giống như không thuộc về loại tình huống này, hắn và Trần Kinh nói chuyện thiếm. Cô gái cùng hắn khiêu vũ vừa rồi nhanh nhẹn đi tới, vóc dáng cô gái cao gầy, trên người một thân lễ phục dạ hội màu lam được bó lại rất chặt, hai bầu trước ngực phình lên, hết sức gợi cảm. Vương Phượng Phi vừa nhìn thấy cô gái này, hướng Trần Kinh cười xin lỗi, Trần Kinh hướng hắn xua tay nói. Bí thư Vương, anh đi đi. Đừng mạo phạm giai nhân A. Vương Phượng Phi cười vui sướng, đứng lên, bước nhanh đến bên người cô gái, kéo tay cô, hai người đi vào sàn nhảy tiếp tục khiêu vũ. Anh Vương thật sự là một người đa tình A. Hầu Lâm lắc lắc đầu, Trần Kinh nhìn chằm chằm vào trong sàn nhảy thấy Vương Phượng Phi, Vương Phượng Phi ôm cô gái trong lòng, hai mắt vẫn nhìn gương mặt đối phương, ánh mắt sắc bén ngày thường, lúc này đã trở nên dịu dàng, trong ánh mắt lộ vẻ tình cảm nồng đậm. Trần Kinh dường như hiểu rõ điều gì, hắn sớm biết rằng bối cảnh Vương Phượng Phi không tầm thường, tuổi trẻ đã là bí thư quận ủy, con đường làm quan về sau chắc chắn vô biên. Vương Phượng Phi khiến cho người ta hâm mộ, nhưng mà suy nghĩ với khó khăn trong lòng lại có mấy ai biết đâu.
A,
Hầu Lâm kinh hô một tiếng, ngay sau đó Trần Kinh liền cảm giác được toàn bộ đại sảnh sao động một trận. Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư. Có người kinh hô, tiếp theo có người hô. Phương Nguyễn Kỳ, Phương Nguyễn Kỳ. Mà có cô gái thì tê ơ. Đỗ Khải, Đỗ Khải, Liêu Chiết Du, Hoàng Tư. Trần Kinh dương mắt nhìn qua, bây giờ một nhóm nam nữ ra sàn nhảy bên cạnh, mà Diệp tiểu thư một trang lễ phục màu trắng đang đi đằng trước, ánh mắt lấp lánh của cô ấy do dự ở trong đám người, trên khuôn mặt mang theo nụ cười. Hoàng Tư. Hầu Lâm kích động đứng dậy, Trần Kinh liền thấy ngay một chàng trai tây trang thẳng tắp, vẻ mặt mỉm cười đi đến bên người Diệp Hải Duyên, tự nhiên, phóng khoáng giơ tay làm một tư thế mời đối phương khiêu vũ, động tác tự nhiên, đẹp trai phóng khoáng, phong độ, khiến cho một đám người huýt sáo. Diệp Hải Duyên nhẹ nhàng xua tay tiếp tục đi tới phía trước, mà đi theo sau cô là cô gái lễ phục màu vàng nổi trội liền cùng chàng trai tiêu sái vừa rồi dắt tay nhau, hai người nhanh chóng tiến vào sàn nhảy. Một loạt biến hóa này chỉ trong nháy mắt, Diệp Hải Duyên cự tuyệt, đến khi người đàn ông anh Tuấn kia tìm được bạn nhảy, chính là bản lĩnh xoay chuyển, hai bên đều không đả thương thể diện, hết thể đều hài hòa, ít nhất trên thể diện là như vậy. Đỗ Khải. Diệp Hải Duyên cự tuyệt Hoàng Tư, Hầu Lâm rất hưng phấn, nhưng rất nhanh, lại có một gã anh Tuấn bảnh bao tiến lên mời Diệp Hải Duyên, sắc mặt Hầu Lâm lại khẩn trương. Từ chối, từ chối. Tốt, mình cảm thấy Đỗ Khải rất tốt, hóa ra cũng thường thôi. Hầu Lâm cười ha hả nói, trên mặt một mảng ửng hồng. Hương vị vui sướng khi người gặp họa rất rõ ràng. Liên Chiết Du. Và, làm sao mà Liên Chiết Du mời được Diệp Hải Duyên chứ? Sách, sách, có chút thú vị. Lâm Tuấn nói xen vào. Diệp Hải Duyên vẫn mỉm cười đi phía trước, Liêu Chiết Du mời cũng bị cô từ chối, cô liên tiếp từ chối ba người mời, tất cả mọi người bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến bên này. Ba gã phong độ chỉ có chàng trai bị lạnh nhạt, người còn lại cũng không dám chủ động tiến lên. Tất cả mọi người nhìn Diệp Hải Duyên. Đều muốn biết người phụ nữ này đến tột cùng là muốn chọn ai làm bạn nhảy của cô ta. Nơi này là hội sở sở phong, Diệp Hải Duyên làm chủ nhân nơi này, không thể nghi ngờ là nơi này phụ nữ được hoan nghênh nhất, nơi cô đi qua, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người cô. Trai tráng lộ vẻ ngưỡng mộ, nữ chính là hâm mộ, mơ hồ còn có đố kỵ. Nụ cười trên mặt Diệp Hải Duyên vẫn không thay đổi, cô nhanh chóng vượt qua sân khấu một vòng, cuối cùng chỉ đếm bàn lớn hàn huyên một chút. Ánh mắt Hầu Lâm cũng thẳng tắp. Ý liền ngẩn người nhìn Diệp Hải Duyên hướng cạnh mình đi tới, ý có chút không tin sự thật này. Chính mình khó có thể thật sự đã được đặc biệt chiếu cố, hôm nay có thể có cơ hội khiêu vũ cùng với người phụ nữ mà mình vẫn ngưỡng mộ ư. Tuyệt đối không sai được. Tuyệt đối không sai được. Trong lòng Hầu Lâm bắt mình không được hồi hộp, người khác đã đứng lên, mà Diệp Hải Duyên cũng càng ngày càng gần, ánh mắt lấp lánh của cô ta liền dừng lại trên mặt Hầu Lâm, rồi nụ cười lại càng đậm hơn. Mặt Hầu Lâm có chút hồng, ý bước ra một bước. Vươn tay đến làm ra tư thế mời, nhưng vào đúng lúc này, Diệp Hải Duyên lại vượt qua một bước, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Trần Kinh, cặp môi anh đào khẽ mở, nói ra vài chữ. Thiên sinh, có thể hân hạnh được nhảy một điệu không? Chương 169, hắn là thần thánh phương nào? Vũ khúc êm thai mà giàu tiết ấu, như lọt vào đám mây cầu vồng lấp lánh, Trần Kinh ôm Diệp Hải Duyên trong sàn nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ. Cô gái đầu rất cao, mang giày cao gót, đầu không sai biệt lắm cùng Trần Kinh xê dịch không bao nhiêu. Ôm người phụ nữ này ở cự ly gần, Trần Kinh mới cảm nhận sâu sắc được sức hấp dẫn của cô, mắt cô ta rất lớn, lông mi thật dài và cong, rất gợi cảm. Làn da trắng non trơn bóng, trong nháy mắt có thể phá vỡ, cũng không dùng nhiều son phấn lắm. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười thản nhiên, lộ ra hàm răng trắng tinh óng ánh, có má lún đồng tiền nho nhỏ nhạt nhạt, lại làm cho cô thêm phần hồn nhiên, thật sự rất đẹp, một người rất hấp dẫn. Chỉ theo tướng mạo mà nói, Diệp Hải Duyên và Phương Nguyễn Kỳ hẳn là ở mức sàn sàn như nhau. Nhưng Diệp Hải Duyên lời nói cử chỉ, phong cách quý phái, giơ tay nhấc chân, quý khí kinh người. Không giống như Phương Nguyễn Kỳ, một phần tính tình ngang ngược, một phần tinh linh cổ quái IT, IGT, tinh danh lập dị, IT, IGT. Đây là, càng lộ vẻ thành thục hấp dẫn. Trần Kinh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cho dù người xung quanh đều nhìn hắn, cũng rất nhiều tiếng nói nhỏ khẽ khẽ, hắn cũng bất động. Hầu Lâm bưng một ly rượu đỏ, si ngốc ngơ ngác nhìn về hướng sàn nhảy. Y quả thực không tin vào hai mắt mình nữa, đầu óc Y cũng suy nghĩ không kịp. Tiểu tử này là thần thánh phương nào? Xem hắn một thân trang phục giản dị kia, gương mặt xa lạ, chính mình như thế nào sẽ không có một chút ấn tượng chứ? Hầu Lâm như thế nào cũng nghĩ không ra, đến tột cùng là người kiêu ngạo như thế nào, Y Liễu mới có thể đáng giá để Diệp Hải Duyên được coi là nữ thần tự mình mời hắn khiêu vũ. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tỉnh Sở Giang, có thể còn không có một nhân vật như vậy ư? Người theo đuổi Diệp Hải Duyên khá nổi tiếng ở tỉnh Sở Giang, Đỗ Khải, Hoàng Tư, những người này bình thường cũng coi như được mã bề ngoài, tiểu tử này khó có thể tránh bị so sánh với vài người mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Hầu Lâm cảm thấy không thể tin nổi, hơn nữa Y Liễu nhìn thấy được thần thái bình tĩnh tự nhiên của Trần Kinh kia, trong lòng Y Liễu lại bồn chồn. Tiểu tử này thâm tàng bất lộ a, thật đúng là kẻ giả heo ăn thịt của mà. Cùng Trần Kinh khiêu vũ, động tác Diệp Hải Duyên hơi nhanh, cô chưa từng cùng một người đàn ông ở chung gần gũi quá mức như thế. Chỉ một chút này, cô liền cảm thấy gò bó không được tự nhiên. Nhưng xung quanh có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, cô lại không thể không cố gắng duy trì vẻ tươi cười cùng hòa nhã, mà ở sâu trong nội tâm cô cũng không ngừng tê khổ. Cô không kìm nổi đi đánh giá người đàn ông trước mặt, thần sắc đối phương so với mình tưởng tượng thì rất bình tĩnh. Thậm chí so với chính mình cũng bình tĩnh. Điểm này khiến trong lòng cô có chút buồn bực. Lại nói tiếp, nếu tất cả mọi người đều không biết người đàn ông này, 10 phần là có thể trà trộn vào bên trong bữa tiệc, gặp được chủ nhân và cùng chủ nhân nhanh chóng khiêu vũ, vẫn còn thản nhiên bình tĩnh như thế, điều này nói lên cái gì? Diệp Hải Duyên có chút hối hận, cô cảm thấy Phương Nguyện Kỳ quả thực chính là quỷ tinh linh, yêu quái, bản thân nhất thời cao hứng, cũng bị cô nàng xúi giục. Bản nhạc khiêu vũ cũng gần được một nửa. Diệp Hải Duyên cảm thấy thật sự là khó có thể kiên trì nữa, cô lại nghĩ bản thân còn có một nhiệm vụ nữa, đó là muốn biết rõ thân phận của đối phương, trong lòng cô không khỏi có chút nôn nóng. Cô mất thật nhiều khí lực, cô lấy dũng khí nói. Tiên sinh, vẫn không biết nên xưng hô với anh như thế nào a? Trần Kinh cười khẽ, nói. Tôi họ Trần. Gọi là Trần Kinh. Diệp Hải Duyên cố gắng suy đoán cái tên Trần Kinh này, nhưng cô nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra bản thân đối với cái tên này có ấn tượng. Cô trầm ngâm một lúc nói. Trần tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt. Chúng ta trước kia đã gặp mặt chưa? Trần Kinh lắc đầu, nói. Chúng ta trước kia chưa gặp qua, đại danh Diệp tiểu thư hôm nay tôi cũng mới nghe được. Muốn nói hân hạnh gặp mặt, là tôi mới hân hạnh gặp mặt. Diệp Hải Duyên sửng sốt, cô không ngờ Trần Kinh lại thẳng thắn thành khẩn như vậy, nhất thời cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cô không nói lời nào, Trần Kinh cũng không nói lời nào, bước chân dưới chân cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Diệp Hải Duyên dùng khỏe mắt nhìn xung quanh, người khiêu vũ xung quanh, còn có cả nam lẫn nữ trên sàn nhảy, đều nhìn về phía mình. Cô tưởng chừng như có một loại cảm giác muốn sụp đổ, cô hận không thể ngay lập tức vung tay rời đi, sau đó lập tức tóm lấy người đàn ông này, tra hỏi hắn như thế nào trà trộn vào. Nhưng lý trí nói cho cô biết, cô không thể làm như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên đến cực điểm. Chân của cô ở bên dưới bắt đầu trở nên mất sức sống, có mấy lần chân thiếu chút nữa bị Trần Kinh giẫm lên rồi. Cô quả thực là khóc không ra nước mắt mà. Ngay tại lúc cô khó mà chịu được nhất, sắp sụp đổ, rốt cục Trần Kinh cũng mở miệng nói chuyện, nói. Làm sao vậy? Thân thể của cô có chút không thoải mái sao? Diệp Hải Duyên nhếch miệng một chữ cũng không nói, chỉ có nhẹ nhàng hừ hừ. Trần Kinh thở dài một hơi, nói. Là cô mời tôi khiêu vũ, cuối cùng tôi không thể không hãnh diện, kỳ thật một khúc khiêu vũ này, thật sự là nhảy có chút oan uổng. Diệp Hải Duyên mặt nóng lên, câu nghĩ lại. Thật ra đúng là có chuyện như vậy. Chính mình đúng là chủ động mời đối phương khiêu vũ. Nghĩ đến điểm này, cô quả thật muốn ngất đi, cô nhìn lại bộ dáng của Trần Kinh, lửa trong lòng nổi lên hừng hực, tâm tình tệ đến cực điểm. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua một người đàn ông không phong độ như vậy, thực là đã được tiện nghi lại khoe mã, rõ ràng là chiếm tiện nghi, lại còn giả bộ một bộ dáng uy khuất, thật sự là khiến cho người ta ghê tởm, khiến cho người ta tức giận. Nghe giọng điệu của người này, cùng mình nhảy một điệu. Đó là cực kỳ không tình nguyện, chính là cho mình mặt mũi lắm mới đáp ứng nhảy vũ điệu này. Thật ra Trần Kinh cảm thấy nhảy được vũ điệu này có chút xấu hổ, hơi mệt. Tất cả mọi người xung quanh đều là người xem, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt soi mói khác thường nhìn về bên này, cái này cực kỳ làm cho người ta khó chịu. Diệp Hải Duyên bước chân cố ý càng ngày càng loạn, thân mình càng ngày càng cứng ngắc, nhảy nhảy, trên trán Trần Kinh chảy mồ hôi. Tiên sinh, anh không biết Sở Phong là một hội sở tư nhân sao? Rốt cục Diệp Hải Duyên ngả bài, trực tiếp nói ra lời nói. Trần Kinh hơi sửng sốt, hơi nhíu mày, trong nháy mắt, hắn hơi hiểu được ý tứ của Diệp Hải Duyên. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút không thoải mái, hắn hiểu được hóa ra bản thân ở trong mắt đối phương là khách không mời mà đến, khách quan mà nói, trên mặt Diệp Hải Duyên đang cười, nói ra lời này, giọng điệu cũng là bình thản khách khí. Nhưng loại bình thản khách khí này, sau lưng nó là cao ngạo và khinh thường. Kỳ thật làm cho người ta cảm nhận rất rõ ràng. Điểm giống nhau của dân đen là rất nhạy cảm khi bị người khác khinh thường, điều này có thể là vấn đề tâm lý tự ti, tựa như Trần Kinh, hiện tại hắn cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên không thoải mái. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Hải Duyên, hai người hai mắt đối diện, Diệp Hải Duyên cảm nhận được ánh mắt khác thường của Trần Kinh, cô không khỏi có chút chột dạ. Đầu óc cô đột nhiên hiện ra những việc người khác vụng trộm trà trộn vào bữa tiệc, làm ra những chuyện không chịu nổi kia, trong lòng cô lại càng trầm xuống, nói: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi."
Trong nháy mắt Trần Kinh thấy được sự bối rối trên mặt Diệp Hải Duyên, sự khó chịu trong lòng hắn nhanh chóng giảm đi, hắn có chút tự giễu cười thầm chính mình thật là lòng dạ hẹp hòi, bản thân sống đường đường chính chính, bản thân có nhân sinh quan và giá trị quan của mình, cần gì phải để ý đến cái nhìn của người khác. Huống chi đối phương là một cô gái thượng lưu, sinh ra trong gia đình phú quý, cô gái cẩm y liễu ngọc thực từ nhỏ, cô có khả năng hiểu được bao nhiêu chua ngọt đắng cay của người đời. Mình tại sao có thể cùng cô chấp nhận một cách tầm thường chứ? Tâm tình của hắn ổn định dần dần, thần thái cũng trở nên hòa hoãn, nói: "Cô và tôi đều trúng kế của Phương Nguyễn Kỳ. Chúng ta nhảy điệu này, có thể chính là một trò đùa dai của cô ấy." Diệp Hải Duyên dừng động tác một chút, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi, nhẹ nhàng a một tiếng, dẫn đến những cái liếc mắt của người xung quanh, cô vội vàng ngậm miệng lại, trên mặt cũng ửng đỏ một mảnh. Mà hành động này của cô, rơi vào trong mắt người xung quanh, lại là cô và Trần Kinh hai người khe khẽ nói nhỏ, đống nhiên cô hừ một tiếng. Sau đó chính là hai gò má ửng đỏ. Vì sao mặt cô lại hồng, trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai người khiêu vũ vốn là ôm nhau cùng di chuyển một chỗ, chuyện phát sinh ở giữa nơi ánh đèn mờ ảo, lại có ai có thể thấy rõ ràng nữa chứ? Nhất thời, cả bữa tiệc cũng ăn ý xôn xao một trận, chuyện Diệp Hải Duyên đỏ mặt, đủ để mọi người xúc động thần kinh. Người đàn ông này là ai? Hắn và Diệp Hải Duyên có quan hệ gì? Giữa hai người vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Là hai người tiếp xúc thân mật sao? Có người bắt đầu dỉ thai thì thầm, có người lại buồn bực trầm tư, rồi còn Hầu Lâm thì lại đấm ngực dậm chân, đại thán chính mình mắt bị mù. Lại than thở bản thân còn ngưỡng mộ đối tượng, hôm nay không ngờ bị người đoạt nụ hôn đầu tiên, y cảm thấy bản thân hâm mộ ghen tị với hận muốn chết. Diệp Hải Duyên, người đẹp nổi tiếng xếp hạng nhất sở thành, cái này không chỉ có đẹp người, hơn nữa sự nghiệp bản thân thành công, năng lực rất mạnh. Mà quan trọng hơn là, cô ta chưa từng có chuyện thai tiếng, đối với bất cứ kẻ nào cũng đều khách khí. Đối với bất luận người nào theo đuổi sắc mặt lại không chút thay đổi. Điều này không thể nghi ngờ là nguyên nhân khiến cho cô ta thêm phần quan trọng, tâm lý đàn ông, đều là thứ không chiếm được chính là thứ tốt nhất, hơn nữa gia tộc sau lưng Diệp Hải Duyên quả thực là cực kỳ hiền hách, cô ở sở thành là người đẹp nổi tiếng xếp hạng nhất thì chẳng có gì lạ. Một người khiến cho các cậu ấm sở thành nhanh chóng theo đuổi như vậy, đều coi cô ấy thành người tình xinh đẹp trong ngộng, đột nhiên xuất hiện đàn ông, hơn nữa người đàn ông này giống như một thứ từ dưới đất chui lên, thần bí như vậy, khiêm tốn như vậy, lại bỗng nhiên nổi tiếng, khiến cho mọi người đều lâm vào khiếp sợ. Trần Kinh cũng không biết rằng sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy, hắn chỉ nhìn đến Diệp Hải Duyên kia trong nháy mắt mặt đỏ vô cùng quyến rũ, trong lòng hắn dường như bị cái gì mạnh mẽ nhéo một chút, cả người run lên, cái loại cảm giác điện giật này hắn chưa bao giờ có. Hắn nhanh chóng rời ánh mắt, không dám nhìn lại cô gái trước mặt nữa. Hắn thật sự muốn điệu nhảy này nhanh chóng chấm dứt, lúc này trong đầu hắn đang không ngừng mắng Phương Nguyện Kỳ quỷ quái này, bản thân mình một ngày vội vàng kinh khủng. Hết lần này đến lần khác bị trung kế của người phụ nữ này, bị cô ta lừa tới tham gia bữa tiệc nhỏ xíu này, quả thực là giúp thái tử đọc sách, hoàn toàn là nhạt nhẽo vô vị. Phương Nguyễn Kỳ, tôi sẽ không để yên với cô đâu. Trong lòng Diệp Hải Duyên đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng nét mặt lại không thể không biểu hiện thục nữ, cô làm như hiểu được nguyên nhân hậu quả của câu chuyện, trong lòng buông lỏng, rốt cục lần đầu tiên còn thật sự đem Trần Kinh nghiêm túc nhìn kỹ một lần. Cái đầu Trần Kinh không tồi, người không phải là mắt rất sáng. Nhưng loại này đã vượt qua độ tuổi trầm ổn và thành thục, lại làm cho người ta có thể cảm giác được rõ ràng, loại cảm giác này thậm chí lại rất thoải mái. Hắn là người như thế nào? Trong lòng Diệp Hải Duyên bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ trong đầu, cô đang muốn nói gì, lại cảm giác trên thắt lưng chợt nhẹ, tay Trần Kinh đã rụt trở về mà Vũ Khúc đang lúc này tự nhiên mà tới. Chương 170, cha ra manh mối. Thời tiết mùa thu, ban ngày hâm nóng, nhưng hai bên lại có cảm giác rất mát. Bên ngoài hội sở Sở Phong, một chiếc sạn tạ nạ màu đen dưới ngọn đèn đường mông lung đáng chú ý một cách lạ thường, nhìn biển số J02330, đây là xe của thành phố Đức Cao, số 0 đứng đầu, đây là xe công của chính quyền đảng ủy. Trên người Triệu Nhất Bình ăn mặc có chút đơn bạc, y lìa nắm thật chặt áo khoác trên người, vội lấy ra một điếu thuốc tự mình châm, dường như lúc hút thuốc, có thể khiến mình cảm thấy ấm áp hơn một chút. Đây là ngày thứ 2 y lìa lên tỉnh, hôm nay bất kể thế nào y lìa cũng phải chờ được người mình muốn gặp. Đây là y tự mình đưa ra mục tiêu của bản thân. Càng gần cuối năm, phong thanh về việc điều chỉnh bộ máy huyện thị nhiệm kỳ mới lại càng thổi càng mạnh. Hiện tại chủ tịch huyện Lễ Hà mới nhậm chức đã đến nhận chức, Triệu Nhất Bình đã hoàn toàn mất đi cơ hội. Mà Thư Trị Quốc sau khi rời đi vào cuối năm, vị trí Y Lìa lưu lại, Triệu Nhất Bình cũng hiểu được cơ hội mình có thể ngồi lên đó xa vời vô cùng. Dưới loại cục diện này, rốt cục Triệu Nhất Bình kiềm chế không cong lưng, bất kể như thế nào Y Lìa cũng phải cố gắng tranh thủ, mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng phải hết sức cố gắng đi tranh thủ, phải lợi dụng hết thể tài nguyên trên tay cũng đứng lên đi tranh thủ, đó chính là quyết tâm hiện tại của Triệu Nhất Bình. Lễ Hà tranh thủ không được, liền đổi địa phương, Đức Cao không được thì trở về sở thành, Triệu Nhất Bình cũng là cán bộ phân công của tỉnh, gốc rễ của y ở ngay tại bên trong tỉnh thành. Lần này Triệu Nhất Bình trở về, ngoại trừ việc mình muốn tìm mối quan hệ bên ngoài trước đây ở sở thành ra, y còn chuẩn bị phát triển một số quan hệ nữa. Quan hệ này còn phải ngược dòng đến lúc trước thời điểm bán đấu giá nhà máy xi măng Dịch Chu Lễ Hà, lúc ấy y vẫn muốn tiếp cận vị đại nhân vật công tử kia của tỉnh thành rất có hứng thú đối với nhà máy xi măng. Lúc ấy Triệu Nhất Bình rất cố gắng xoay chuyển tình thế, cuối cùng bị Mã Bộ Bình đoạt mất tiên cơ, nhà máy xi măng Dịch Chu thành công bị tập đoàn Thái Thủy thu mua mà việc nhận lời làm đường cho người ta của Triệu Nhất Bình liền bị nước cuốn trôi. Điều này làm cho Triệu Nhất Bình rất xấu hổ, rất mất mặt, mà đối phương cũng có chút thất vọng, thế cho nên đã nhiều năm hai người đều ít liên lạc. Lúc này đây, Triệu Nhất Bình lại nghĩ đến đường này, gần đây Lễ Hà lại có một tin tức quan trọng, tập đoàn Hồng Thành Đài Loan cố ý đầu tư vào Lễ Hà. Triệu Nhất Bình tin tưởng tin tức này, đối phương nhất định là có hứng thú. Vì thế, Y Lìa liền cố lấy dũng khí, gọi một cuộc điện thoại. Không nghĩ tới, gọi cuộc điện thoại này, thật đúng là có tác dụng, trong lòng Y Lìa kiềm chế không được kích động, người đang ở Lễ Hà liền lập tức đi tỉnh thành. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Triệu Nhất Bình có vẻ hơi nôn nóng, đại danh hội sở sở phong Y Lìa có biết đến, hôm nay nhiệm vụ mục tiêu của vị kia đến hội sơ sở phong rốt cục là tham dự hoạt động quan trọng gì, làm sao vẫn chưa đi ra vậy? Lại hút xong một điếu thuốc, Triệu Nhất Bình vỗ vỗ chỗ ngồi lái xe, nói: "Khởi động ô tô, mở điều hòa không khí lên, hôm nay chuyển lạnh, ăn có chút không tiêu." Lái xe Tiểu Hoàng vội vàng khởi động xe, mà đúng lúc này cửa của hội sở có người đi ra túm năm tụm ba cả trai lẫn gái. Trong bãi đỗ xe của hội sở, các loại xe sang trọng như đèn kéo quân rời đi, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Triệu Nhất Bình vừa nhìn đến tình thế này, vội để tài xế mở cửa tự ý đi bước nhanh hướng đến cửa của hội sở. Y thì hẹn đối phương rõ ràng bảo Y đi chờ ở cửa hội sở một lát, mặc dù Y đi chờ một lúc đã hơn 2 giờ, nhưng đợi cho đến lúc này, Y thì rốt cục cũng nhìn thấy ánh dạng đông, trong lòng Y có chút hưng phấn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm từng người ra cửa. Người ở trước Y thì đi vào, Y âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đã sớm nghe nói hội sở sở phong cao cấp, xa hoa, Triệu Nhất Bình không đi vào, nhưng quần áo và trang sức của những nam nữ này, Y có thể tưởng tượng được tình hình bên trong hội sở. Đây cũng là nơi chơi đùa của các công tử, tiểu thư thượng lưu của toàn tỉnh Sở Giang. Đông nhiên, tâm Y Lìa căng thẳng, rốt cục cũng thấy được người mình muốn tìm, Y Lìa vội vàng lấy lại bình tĩnh vững vàng tiến lên chào hỏi, nhưng Y Lìa vừa mới bước ra một bước, lại ngây người sững sờ tại chỗ, rốt cuộc bước không ra bước chân. Trần Kinh từ hội sở đi ra, hắn vội vã muốn rời khỏi. Bởi vì hắn thật sự không thích ánh mắt sáng quắc xung quanh, mà ứng phó với các vị công tử tiểu thư đó cũng cần tinh lực. Hắn đâu có dư bao nhiêu tinh lực để đi ứng phó một chút này chứ. Nhưng, Hầu Lâm và Lâm Tuấn giống như kẻo da trâu có lên, hai gia hỏa này, một người tuổi còn trẻ tiểu ca, một vẫn là bộ dáng con nít choai choai, nhưng hai người đều rất khéo mồm khéo miệng. Nhất là Hầu Lâm, nói chuyện giống như đánh súng máy, y cứ bùm bùm cách cách, hướng về phía Trần Kinh cứ như là vừa thông suốt vấn đề. Anh Trần, đều do tôi và Tiểu Tuấn có mắt như mù, còn không biết có một nhân vật hoành tráng số một như anh, hôm nay tôi mời khách. Chúng ta lại một lần nữa đổi chỗ uống vài chén, chúng ta kết giao bạn bè, kết giao bạn bè. Hầu Lâm tiến đến trước mặt Trần Kinh, thái độ vô cùng thành khẩn. Vốn Trần Kinh chuẩn bị cùng Vương Phượng Phi chào hỏi, Hầu Lâm nói. Được, buổi tối anh Vương có hẹn với người đẹp, anh Trần anh cũng đừng quấy rầy anh ấy. Trần Kinh nghe Hầu Lâm nói vậy, hắn đành phải bỏ đi suy nghĩ ban đầu. Hắn lại muốn liên lạc với Phương Nguyễn Kỳ, tìm cô để hỏi cho ra lẽ, nhưng mắt thấy Phương Nguyễn Kỳ cùng nhóm người vây quanh Diệp Hải Duyên đã đi ra. Đoán chừng lại là đi hạ màn, hắn chạy đi đâu tìm cô gái điên này chứ. Vì thế một đường này, hắn đã bị Hầu Lâm và Lâm Tuấn hai người bao vây ra cửa. Đi tới cửa, Hầu Lâm chau mày, nhìn trái phải, thì thầm nói. Ô, tên kia coi tiền như rác ga. Không phải là nói có thể đợi một lát sao? Sao một chút kiên nhẫn như vậy cũng không có chứ? Đi rồi, đi rồi. Đi vẹn nạ Đông Phương, về điểm này sau khi đánh giám hay nói. Lâm Tuấn nói. Lúc nói ra lời này. Y cố tình lại làm đứa nhóc choai choai, cho nên nghe làm cho người ta cảm giác rất quái dị. Xe Hầu Lâm điều khiển là một chiếc dài có hình Land Rover, thời đại này mọi người cùng nhau nỗ lực mười phần, hắn mời Trần Kinh đến ngồi ở ghế sau, tự mình chui vào, Lâm Tuấn ngồi ở ghế lái khởi động ô tô, xe như mũi tên bắn bay ra, xe SUV IT, IGTR, xe Việt Dã, IT, I và GTR, thực sự là điều khiển vượt qua tốc độ xe thể thao, Trần Kinh ngồi ở trong xe thực sự là kinh sợ ra một trận mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ suối quẩy này, thực sự là đang thử thách trái tim của chú A. Con người tan rã rất nhanh, vừa rồi còn ồn ào náo động bãi đỗ xe rất nhanh liền yên tĩnh. Triệu Nhất Bình đi ra từ chỗ tối, thần sắc trên mặt âm tình bất định, y lì chúng quy không có dũng khí đi ra, y lì hải mới vừa rồi mắt thấy một màn này hoàn toàn sợ đến ngây người. Trần Kinh và công tử hầu là quan hệ gì? Nghi vấn này xoay quanh trong lòng Triệu Nhất Bình, xua thế nào cũng không đi. Y lì hải nhìn ra được, Hầu Lâm đối với Trần Kinh rất khách khí, y lì hải mơ hồ nghe được Hầu Lâm một tiếng lại một tiếng gọi anh Trần, điều này làm cho đầu y lì có chút hồ đồ. Y lì hải đi đến bên cạnh chiếc sạn tạ nạ. Lái xe Tiểu Hoàng xuống xe giúp Y Lìa mở cửa. Tiểu Hoàng hiển nhiên cũng thấy Trần Kinh, làm lái xe huyện ủy Lễ Hà nhiều năm, hắn cũng biết Trần Kinh, cho nên, hắn không dám nhìn mặt Triệu Nhất Bình, thần sắc có chút sợ hãi. Ngày hôm qua lúc còn ở khách sạn Triệu Nhất Bình nói cái gì Trần Kinh cố ý làm lẫn lộn thai nghe mắt thấy của người khác, Y Lìa liền đối với Tiểu Hoàng nói. Trên dưới Lễ Hà cũng loan truyền, nói cái gì mà trưởng phòng Trần và phó chủ tịch tỉnh Trần quan hệ không phải là ít, là cháu trai của phó chủ tịch tỉnh Trần. Thật là buồn cười. Tôi đã đặc biệt tìm người hỏi qua, trong nhà phó chủ tịch tỉnh Trần là con trai một, căn bản không có cháu trai, làm sao có thể nhảy ra một cháu trai được. Hơn nữa, nếu thật sự là cháu trai của phó chủ tịch tỉnh Trần, làm sao có thể bị xung quân đến địa phương Lễ Hà chim cũng không địa kiêm mà làm phó phòng chứ. Triệu Nhất Bình cũng không phải cố ý điều tra Trần Kinh, chỉ có điều lần này y đi lên tỉnh, đi lại quan hệ nhiều mặt, tiếp xúc một số người. Trong lúc vô ý mọi người nói tới phó chủ tịch tỉnh Trần, Triệu Nhất Bình liền đem quan hệ của Trần Kinh và Phó Chủ tịch tỉnh Trần nói ra, rước lấy sự cười cợt của cả đám. Căn bản là không có ai nghe nói qua Trần Kinh, về phần quan hệ gia đình của Phó Chủ tịch tỉnh Trần, đã sớm bị nhóm người ở tỉnh thành làm cho rõ ràng, không chỉ có rõ ràng thân thích lệ thuộc trực tiếp, mà cả bà con xa thân thích năm đời không chào nhau, người ta đều rành mạch, Trần Kinh làm sao lại có trong số người này. Triệu Nhất Bình biết được điểm này, y cảm thấy bản thân hoàn toàn bị đùa cợt, trong lòng buồn bực. Vì thế y liền cung cấp tư liệu liên quan, để cho quan hệ của y ở tỉnh thành đi điều tra Trần Kinh một chút. Cuộc điều tra này, tra ra được manh mối của sự tình, cha mẹ Trần Kinh chính là giáo viên tiểu học, có hai chị cũng chưa xong đại học, điều kiện trong nhà rất bình thường, đến nay đều ở phòng cũ của đơn vị. Nhận được kết quả này, một cỗ lửa giận trong lòng Triệu Nhất Bình làm thế nào cũng không kiềm chế được. Y ở Lễ Hà chính là đợi tin tức về bối cảnh của Trần Kinh, đang làm một số việc gửi lên trên mới trở nên do dự. Hơn nữa, liên tục có mấy lần, Trần Kinh cũng không có để phó bí thư huyện ủy Y Lìa này vào trong mắt, Y Lìa đều nén lớn giận, không có phản kích lại, điều này đối với uy tín bản thân Y Lìa tổn hại rất lớn. Y Lìa nghe được tin đồn, lãnh đạo ở thành phố chính là cảm thấy Triệu Nhất Bình làm việc không đủ quyết đoán, mới không có rút Y Lìa. Y Lìa cẩn thận nghĩ lại, cái gọi là không đủ quyết đoán, có phải hay không cùng với việc Trần Kinh kia có vài lần chống lại Y Lìa có liên quan. Con người một khi thất bại, dễ dàng nhất chính là ngang ngược tức giận người khác. Thân phận của Trần Kinh lại hoàn toàn bị điều tra rõ, chính là người dân bình thường, lại cố tình đem bản thân thành quyền quý, đây là có ý gì? Sự ngang ngược tức giận của Triệu Nhất Bình thoáng cái tìm được điểm nỗ lực, thậm chí Y Lìa đã hạ quyết tâm, trở về Lễ Hà sẽ phải đem Trần Kinh tạo ra tiếng xấu, khiến cho hắn lộ nguyên hình. Y Lìa rất muốn nhìn một chút, về sau cáo giả thư trị quốc kia thấy được nguyên hình của Trần Kinh, vẻ mặt Y Lìa sẽ lại phấn khích như thế nào? Thư trị quốc tự xưng là đa mưu túc trí, còn không phải bị tin tức sai sót mà nhầm đường. Cuối cùng gây ra chê cười. Hai ngày qua Triệu Nhất Bình phải tính toán chuyện này, nhưng y tuyệt đối không thể dự đoán được, và hôm nay, tại đây trong trường hợp này, y không ngờ thấy được Trần Kinh. Hơn nữa Trần Kinh vừa vặn cùng với nhân vật mục tiêu tôn quý của y thân thiết ở cùng một nơi, Hầu Lâm có thân phận như thế nào chứ? Lần đầu tiên Triệu Nhất Bình và đại công tử Hầu cùng một tuyến, chính là Hầu Lâm giật dây, khi đó, Hầu Lâm vẫn chỉ là một học sinh. Nhưng học sinh thì thế nào? Triệu Nhất Bình ở trước mặt hắn còn giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn, chớ coi thường công tử bọn này, bọn người kia đều là kế thừa gen chất lượng tốt, trời sinh trong xương có thiên phú đấu tranh với nhau, cùng những người này giao tiếp chỗ nào cũng phải cẩn thận. Bóng ma trong đầu Triệu Nhất Bình xua thế nào cũng không tan, mà dấu vết lưu lại của Trần Kinh lại càng rõ ràng, đây quả thực là khiến y có cảm giác điên mất. Y rõ ràng đem tám đời tổ tông của Trần Kinh cũng điều tra xong, sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Khó có thể là người địa phương lại có sai sót. Chương 171, cáo mượn oai hùng. Lễ Hà, Lễ Hà nước chảy róc rách, ánh nắng của ngày mùa thu chiếu vào nước sông, dòng sông sáng sủa trong vắt, sắc màu đẹp vô cùng. Mở cửa sổ ra, ngồi thả lòng thoải mái trên sofa trong phòng, nhìn về phía xa như bức phong cảnh đẹp, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ân Hồng co chân lại ngồi trên sofa, miệng cắn hạt dưa, ánh mắt nhìn cái TV 29 inch trong phòng khách, bộ dáng thích thú kia thật giống như được bay lên trời. Trong nhà này trưởng phòng Trần thật sự là hưởng thụ tốt ta, còn lót thảm trải sàn cửa hàng, sofa, TV đều là hàng xa hoa, điều kiện trong phòng tốt, phong cảnh bên ngoài thì đẹp, ở trong loại phòng này chờ đợi, xem phim truyền hình, uống một ít cà phê, cuộc sống đó không cần nói tới nhiều hưởng thụ khác, quả thực đúng là sánh với thần tiên. Được rồi, được rồi. Lệ Thơm, trong phòng này một người cũng không có, cậu có cần phải mỗi ngày quét dọn như vậy sao? Cậu nhìn cái chén này, ngày hôm qua cậu đã lau qua rồi, hôm nay lại lau nữa, cậu có mệt hay không à? Ân Hồng hướng về phía Từ Lệ Thơm đang bận bịu quét dọn ngoắc tay. Đến, đến. Lại đây xem TV. Ít phút nữa thì hết phim, người này cũng rõ ràng, cậu đây sẽ không hiểu được thế nào là hưởng thụ đâu. Ân Hồng lắc đầu không ngừng. Lúc cô nhìn đến, Lệ Thơm chính là rất thành thật, cả ngày vội vội vàng vàng bận rộn làm gì, làm bảo mẫu sao. Lúc ông chủ ở đây thì phải cố gắng biểu hiện, ông chủ cũng không ở nhà, có cần phải cố gắng biểu hiện như vậy không? Biểu hiện cho ai xem chứ? Hơn nữa, đối tượng mà Lệ Thơm hầu hạ, trưởng phòng Trần cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi bành bao, hắn đã đến tỉnh thành tiêu giao vui sướng rồi, cô giúp việc ở lại trong nhà này còn ở nhà cố gắng làm việc sao? Người đắc ý cần phải hết sức vui vẻ, hiện tại từ Lệ Thơm có điều kiện hưởng thụ tốt như vậy, vậy thì cần phải nắm chắc hưởng thụ. Bằng không đến lúc ông chủ trở lại, lúc đó lại phải làm người nhún nhường, đó thật sự là thấp hơn người ta một cái đầu, Lệ Thơm này đúng là một cái mụn, không hiểu sao? Trên bàn trà phía trước sofa, Tiểu Tử Bân đặt mông ngồi dưới đất chơi trò chơi xếp gỗ. Ân Hồng gõ gõ bàn trà, hướng tiểu tử kia ra sức bĩu môi, nói: "Đi, đi theo dì đến tủ lạnh lấy một lon có cả có lạ ra." Cô vừa nói vừa lấy tay lắc lắc cà phê trong ly cà phê, hơi hơi nhíu mày. Cô không hiểu, kẻ có tiền này sao lại thích uống thứ này, đáng như dịch mật, có vị gì chứ? Trong mắt Từ Bân đảo loạn, xê dịch thân mình, đối với yêu cầu của Ân Hồng lựa chọn không nhìn đến. Ân Hồng thoáng cái từ sofa đứng thẳng lên, nói: "Tên nhóc tiểu tử thối này, có biết gì con thương con không? Những món đồ chơi kia, còn có xếp gỗ này là ai mua cho con? Thế mà bảo con làm chút chuyện này cũng không vui hả?" Từ Bân quay đầu nhìn chằm chằm Ân Hồng, móng móng miệng nói: "Mới không nhận tình cảm của gì đâu. Còn không phải gì muốn lưu lại ở nhà của chú Trần nhiều ngày sao? Chú Trần sẽ trở lại liền, gì phải đi rồi." Ân Hồng sửng sốt, từ trên sofa giật bắn lên, Từ Bân thấy tình thế không ổn, đứng lên nhanh chân liền hướng phía mẹ chạy đến. "Con đừng chạy, con đừng chạy. Con thằng nhóc này, con không lương tâm, thậm chí con lại chế rêu gì đây?" Ân Hồng dép cũng không mang, liền đuổi theo sau Từ Bân, Từ Lệ Thơm đến kéo Ân Hồng lại, nói: "Được rồi, được rồi. Cậu người lớn như vậy, sao lại chấp trẻ con gì chứ? Hơn nữa, trưởng phòng Trần đích thật là sắp trở về, vừa rồi Kim Tổng cũng gọi điện thoại lại đây rồi." Ân Hồng khoát tay nói: "Đã biết, đã biết. Không phải là còn chưa trở về sao? Hơn nữa, đúng là trở về thì sao? Hắn có thể ăn thịt người không?" Từ Lệ Thơm lắc đầu, lấy tay vén tóc sau tai, thở dài một tiếng. Cô bé Ân Hồng này cái gì cũng tốt, chỉ là ham ăn miếng làm, tuổi trẻ không thích làm việc, đầu óc vẫn cứ ảo tưởng không thực tế, suốt ngày kiểu tư tưởng như vậy, sao được? Đông, đông. Có người gõ cửa. Ân Hồng và Từ Lệ Phương cùng sửng sốt, ngay sau đó, trên mặt Ân Hồng trắng bệch, nói: "Không không, sẽ không phải là trưởng phòng Trần đã trở lại chứ?" Mới vừa rồi cô còn tỏ vẻ như thật, lúc này lại là khẩn trương kinh khủng, hận không thể tìm một chỗ để trốn tránh. Lòng cô vẫn có chút sợ Trần Kinh, nhất là khi nghĩ đến Trần Kinh hắn, trong nháy mắt đã đem Lôi Minh giải quyết xong loại thủ đoạn và quyền thế này, trong lòng cô liền không bình tĩnh được. Chớ thấy Trần Kinh ngày thường trắng trẻo, thủ đoạn rất lợi hại nhé, ra tay cũng rất độc ác, nói không chừng một ngày kia mình đắc tội với hắn, hắn sẽ khiến cho mình biến mất khỏi thế giới này. Ân Hồng có ý nghĩ này, trong lòng cô bắt đầu sợ hãi vô cùng. Không giống như sự xem thường mà cô nói ngoài miệng. Từ Bân lại không giống như cô, Từ Bân vừa nghe đến tiếng đập cửa, mặt mày hớn hở vui sướng, nghĩ thầm rằng chú Trần đã trở về, thì rốt cuộc không cần gì Ân sai bảo, dưới chân nó có gió, bước nhanh chạy tới mở cửa. Cửa chậm rãi mở ra, Từ Bân nhìn ông chú xa lạ đứng trước cửa, nó vội quay đầu gọi mẹ. Từ Lệ Thơm mặc quần áo người giúp việc đi đến, cô đánh giá người khách bên ngoài, dáng dấp đối phương ước chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc rất không tầm thường, vừa thấy chính là loại người có thân phận, có địa vị. Cô vội hỏi: "Xin hỏi, tiên sinh, ngài tìm ai?" Người đàn ông trung niên có chút câu nệ, trên tay mang theo hai túi quả biếu lớn, nhìn qua rất nặng, ông ta hướng Từ Lệ Thơm mỉm cười gật đầu, nói. Xin chào, xin hỏi đây là nhà của trưởng phòng Trần thì phải? Từ Lệ Thơm gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng trưởng phòng Trần không có ở nhà, cậu ấy vẫn chưa trở về. Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt, nói. Vẫn chưa trở về sao? Cậu ấy đúng là đi công tác tỉnh thành chứ?
Đúng vậy, đúng vậy.
Từ Lệ Thơm liên tục gật đầu, cô nhớ tới lời dặn dò của Trần Kinh, nói nếu có khách đến, thì mời khách vào nhà ngồi, nhưng quà tặng thì không được nhận. Cô đang muốn mở miệng nói chuyện, thì người đàn ông trung niên nói. Em gái, tôi gọi là Tần Hưng Nhiêu, cùng trưởng phòng Trần là quen biết cũ, hôm nay đặc biệt lại đây hỏi thăm cậu ấy, tôi cái này. Ngài vào nhà ngồi đi, tôi mời ngài uống chén trà. Từ Lệ Thơm vội vàng mời khách vào cửa. Tần Hưng Nhiêu quá đỗi vui mừng, hướng về phía Từ Lệ Thơm liên tục nói cảm ơn. Ông ta cất bước vào cửa, đánh giá trên dưới bố trí phòng ốc và phong cảnh bên ngoài, trong lòng ông ta thất kinh. Thời đại này, tiền lương của nhân viên công vụ chủ yếu vẫn còn thấp, so ra thì tình hình nhân viên công vụ thua kém hộ cá thể, tiểu thương vẫn còn rất phổ biến, Tần Hưng Nhiêu ngày thường xa hoa phung phí, đối với tình hình trong nhà của cán bộ, ngẫu nhiên có chút chướng mắt. Mà dựa vào kinh nghiệm của ông ta, muốn phán đoán quyền thế lớn nhỏ của một quan chức, vậy thì cần phải vào nhà cửa của hắn, xem xét điều kiện trong nhà của hắn. Tần Hưng Nhiêu vừa thấy điều kiện và bài trí trong nhà của trưởng phòng Trần, trong lòng hắn lộn bột một chút, nghĩ thầm rằng trưởng phòng Trần không hổ danh là người làm công tác văn hóa của tỉnh thành tới, thưởng thức cao, có phong cách. Bố cục gian phòng tràn đầy hơi thở của hiện đại thời thượng, mơ hồ lại còn phù hợp với cảnh đẹp bên ngoài như vậy, quả nhiên là một tổng thể phòng ốc tốt. Lại nhìn vật dụng trong nhà và thiết bị điện trong phòng, không có khoa trương như vậy, nhưng cẩn thận nhìn nhãn hiệu của những thứ đồ đặc này, không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu nổi tiếng. Nói ngay đến cái bàn trà nhỏ trước mặt cái sofa kia, Tần Hưng Nhiêu mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra là mặt hàng gỗ chất lượng cao Hoàng Hoa Lê làm, đúng là vô cùng quý giá. Nói Ân Hồng vừa rồi có lẽ khẩn trương gần chết, tưởng là Trần Kinh đã trở lại, sau lại nhìn thấy là một người xa lạ đi vào, cô đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn đối phương mặc dù ăn mặc chỉ có mã bề ngoài, nhưng khắp nơi đều khiêm tốn câu nệ, vừa thấy là người tới cửa tặng lễ vật vuốt mông ngựa. Cô lấy lại bình tĩnh. Liền làm ra vẻ như không có chuyện gì, lại lặng lẽ chạy tới trên ghế sofa. Câu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trong tay cầm điều khiển từ xa làm bộ như xem TV, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi một bên khác trên ghế sofa. Đông nhiên, cô nhíu nhíu mày, cảm thấy người này giống như mình đã gặp qua ở đâu rồi. Ô Ân Hồng kinh hô một tiếng, cảm giác được bản thân thất thố, lập tức bụ miệng lại. Người đàn ông này cô đã gặp qua ở phòng ca múa Đế Hảo, là một nhà giàu mới nổi. Nghe nói là thật sự có tiền, phòng ca múa có mấy người lẳng lơ phục vụ phòng hát thích nhất chính là bàn luận về ông ta, nói cái gì người này là kẻ có tiền số 1 số 2 ở Lễ Hà. Có một lần, Ân Hồng đem trả lại cho người thuê chung phòng mâm trái cây, lúc ấy ánh mắt người này híp lại chỉ còn như một đường thẳng, cố gắng nhìn vào bộ ngực của mình, như bộ dáng mê gái vậy, làm cho người ta nhìn đến ghê tởm mà muốn nôn ra. Nhưng hôm nay, Ân Hồng bưng miệng mình, lại thấy người đàn ông này hướng chính mình gật đầu cười theo. Cái loại tươi cười rất ư là hồn nhiên này, mơ hồ còn có ý lấy lòng nữa, còn có chỗ nào có chút dâm tà chứ. Ân Hồng háng giọng một cái, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy độc nhân họ Trần kia quả nhiên lợi hại, đúng là không giống với cầm quyền trên tay, nhà giàu mới nổi này bình thường ở bên ngoài kiêu ngạo hò hét, mà vào cửa này, thế là túi đầu xuống vài cái, tựa như ông chủ nhỏ của quán cơm hướng phía người khách mỉm cười vậy. Trưởng phòng Trần đã dặn dò, khách đến chúng tôi phải tiếp đãi chú đáo. Nhưng những thứ như quà tặng thì không thể nhận. Ân Hồng nói, ra vẻ nghiêm trang, ánh mắt nhìn Tần Hưng Nhiêu đặt túi quà tặng trên bàn trà. Cô hít sâu một hơi, người này mang theo hai gói thuốc lá Trung Hoa, còn có hai hộp rượu Ngũ Lương, nhưng rượu này Ân Hồng đã biết, nhất định hai tay sách này hơn 1000 đồng tiền. Chính mình phí sức lao động kiếm một năm cũng kiếm không được số tiền này a. Nghĩ đến đây, cô lại hận không thể đánh miệng mình, đồ tốt như vậy, không nên làm rõ không cần, muốn lấy ra đi đổi thành tiền. Túi tiền kia của cô không phải là dày lên sao? Cô lại nghĩ tới Từ Lệ Thơm, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, gặp chúng người phụ nữ như mụn cây này, chính mình ý nghĩ gì cũng không thể có. Tần Hưng Nhu bị Ân Hồng nói như vậy, trong lòng y thì hề bồn chồn, y không rõ thân phận của Ân Hồng, vừa rồi người kia như là người giúp việc, nhưng bà cô này thì sao? Thấy Ân Hồng trang điểm thời thượng hiện đại, còn có điệu bộ giơ tay nhấc chân, đó rõ ràng là không giống như người thường. Trước khi đến, Tần Hưng Nhu đã đặc biệt hiểu rõ hơn Trần Kinh. Biết bạn gái Trần Kinh là tổng giám đốc Kim của nhà hàng Hoàng Ngọc, nhưng người phụ nữ này. Đây là một chút tâm ý của tôi, một chút tâm ý. Tần Hưng Nhiêu có chút vất vác. Ân Hồng đang buồn phiền trong lòng, vừa nghe vậy, giọng nói cô liền trở nên lạnh lẽo, nói.
Cái gì một chút tâm ý?
Trưởng phòng Trần mà thiếu ông chút tâm ý này.
Nói vậy, tất cả mọi người giống một chút tâm ý này của ông, vậy cả phòng này đều là tâm ý.
Sắc mặt Tần Hưng Nhu đại biến, liên tục xua tay, nói.
Tôi không phải có ý này, không phải là ý này.
Nếu tiểu thư cô nói như vậy, đó là tôi lô mãng, tôi thu hồi chút này.
Mồ hôi trên trán Tần Hưng Nhu cũng rơi xuống, trước khi đến người khác liền khuyên ý ý, bảo ý phương diện tặng quà phải thận trọng, hiện tại quả đúng như thế.
Mà Ân Hồng vừa thấy Tần Hưng Nhu sợ hãi đến mức này, đầu tiên là cô giật mình, nhưng rất nhanh, trong lòng cô liền cảm thấy khoái trá lạ thường.
Chương 172, lời mời ngoài ý muốn.
Hành trình trở về lễ hạ của Trần Kinh lần nữa bị hoãn lại.
Chuyện dâu ria kia của Phương Nguyễn Kỳ, ngày hôm sau Trần Kinh gọi điện thoại cho Phương Nguyễn Kỳ tìm cô ta nói đạo lý, ai ngờ Phương Nguyễn Kỳ cười ha ha, nói.
Anh người này thật là không hiểu phong tình, có thể ôm người đẹp số một Sở Giang Diệp tiểu thư khiêu vũ, đây là phúc phận nhiều không thôi, anh cố tình không cảm kích, ngược lại còn dùng giọng điệu chất vấn gọi điện lại đây.
Phương Nguyễn Kỳ không có một biểu hiện đứng đắn, thái độ nghiêm túc của Trần Kinh cũng kiên trì không nổi nữa. Hắn thở dài một tiếng, thầm mắng một câu xui xẻo, chuẩn bị cúp điện thoại.
Mà Phương Nguyễn Kỳ lại nói.
Như thế nào?
Tính toán ngay cả điểm này.
Điều này cùng với đại trưởng phòng Trần phong độ rất không hợp a.
Cô dừng một chút, nói.
Nói thực cho anh chú ý nhé.
Có người điều tra chuyện của anh là thật, đối phương chính là người các anh, người kia ở huyện, phó bí thư họ Triệu.
Thế nào?
Tin tức của tôi đủ nhanh chứ?
Trong lòng Trần Kinh cả kinh, phó bí thư họ Triệu, không phải là Triệu Nhất Bình sao?
Ngày hôm qua thư trị quốc gọi điện thoại cho hắn thông báo tình hình lễ hà gần đây, trong đó có nhắc tới phó bí thư Triệu được tin tức của tỉnh thành, xem ra lời này của Phương Nguyễn Kỳ không phải là tin tức vô ích.
Trần Kinh vừa nghĩ tới điểm thân phận kia của bản thân, không ngờ làm phiền một phó bí thư huyện ủy điều tra xác nhận, hắn cũng không biết là vinh hạnh hay là bi ai.
Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, cục diện hiện tại của lễ hà, hắn hoàn toàn có tin tưởng chắc chắn, cái kia, về phần đồn đại thân phận của chính mình, vạch trần liền lộ trần tướng. Bản thân làm sao không cần để ý.
Tôi đã biết.
Cảm ơn.
Giọng điệu Trần Kinh bình tĩnh, cúp điện thoại.
Phương Nguyễn Kỳ ở đầu kia điện thoại.
Này, nhưng.
Đều vài tiếng, chỉ nghe truyền đến bên tai âm thanh tắt máy, cô hắc, một tiếng, mắng một câu.
Ra vẻ cao thâm.
Phẫn nộ cúp điện thoại.
Cô định bụng đi cùng Trần Kinh, chuyện kia đã qua, nhưng Trần Kinh thật giống như đối với điểm này không thèm để ý chút nào.
Cô lắc lắc đầu, Trần Kinh kia cô càng ngày càng xem không hiểu. Căn bản là không giống một thanh niên hơn 20 tuổi, trầm ổn đến mức làm cho người ta sợ hãi.
Tựa như đối với bữa tiệc ngày hôm qua, Phương Nguyễn Kỳ chờ đợi ngóng trông xem Trần Kinh ôm Diệp Hải Duyên khiêu vũ phải làm trò cười cho thiên hạ, chưa từng nghĩ Trần Kinh không chỉ không làm trò cười cho thiên hạ, mà từ đầu đến cuối biểu hiện làm cho người ta rất mắt kính.
Một khúc nhạc thuận lợi khiêu vũ tiếp, sắc mặt bình tĩnh này làm cho người ta sợ hãi.
Cuối cùng còn thuận lợi vạch trần trò đùa dai của mình. Làm hại Diệp Hải Duyên lại hướng mình tức giận cứng rắn đoạn tuyệt quan hệ với mình.
Trần Kinh chấm dứt cuộc điện thoại với Phương Nguyễn Kỳ, ngay sau đó liền nhận được điện thoại liên tiếp, đều được gọi đến từ huyện, lao tổng hai nhà máy hóa chất xí nghiệp Hải Loa và điển viên của huyện chạy tới tỉnh thành muốn gặp hắn, Nhâm Chí Hiền đảm đương phòng kinh tế thương mại, Mao Thanh báo cáo công tác hàng ngày sắp tới của phòng, hai vị chủ nhiệm quản lý huyện phủ và huyện ủy cũng gọi điện thoại cho hắn.
Mục đích cuộc điện thoại rất rõ ràng, chính là thúc giục Trần Kinh nhanh chóng trở về. Chủ nhiệm Lưu văn phòng huyện ủy trong điện thoại giọng điệu bức thiết nói.
Trưởng phòng Trần sao anh lại không trở lại, công việc này tôi cũng không có biện pháp để làm.
Hiện tại là các ngành xí nghiệp, tài chính, công thương, thuế vụ cũng tìm tôi kêu cha gọi mẹ.
Các anh quản lý công tác qua loa đại khái, đều là bình thường không có thắp hương, lúc thật sự động đến, cũng chỉ là áp đặt cứng nhắc như vậy.
Khiến cho tất cả mọi người không có chuẩn bị, đều trở tay không kịp mà.
Trần Kinh trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, thời gian hai ngày qua. Hắn nhận được điện thoại hướng hắn tố cáo đã không dưới 20 cuộc của cấp dưới phòng kinh tế thương mại. Hiện tại ban quản lý khu kinh tế mới đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Phùng Vi Quốc thậm chí còn có thể cắn người được, thật sự đi rất giỏi.
Trần Kinh đối mặt với sự oán giận của Lưu Minh Huy hắn nói.
Chủ nhiệm Lưu, anh cũng đừng thúc giục.
Tôi đến tỉnh thành không phải du lịch, đều vì công tác.
Mặt khác, về vấn đề lệnh cưỡng chế hai nhà máy hóa chất ngừng sản xuất để chỉnh đốn của ban quản lý, đây là chủ tịch huyện Lỗ yêu cầu và chỉ thị rõ ràng.
Ngoài ra, chuyện thắp hương tôi không hiểu, nhưng tôi nghĩ, chúng ta hằng ngày hô bảo vệ môi trường, mỗi ngày kêu gọi xí nghiệp phải thực hiện trách nhiệm xã hội.
Tôi muốn hỏi một câu, xí nghiệp của chúng ta thực sự theo sát việc bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội sao?
Cho nên, đối với cách làm của Lão Phùng, tôi vẫn là bày tỏ sự ủng hộ, điểm này thái độ của tôi rất rõ ràng. Lưu Minh Huy trong điện thoại á khẩu không nói được lời nào, Y và Trần Kinh giao tiếp nhiều, tính tình Trần Kinh hắn cũng hiểu biết một chút, đều là tính tình ủng hộ chính nghĩa. Hiện tại Lễ Hà bị Phùng Vi Quốc náo thành như vậy, miệng Trần Kinh vẫn cứng rắn như trước, thật đúng là tính tình cố chấp. Liên tục tiếp xong điện thoại, Trần Kinh cảm thấy bản thân nhất định phải trở về, vừa ngay lúc đó, bị một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, lại đảo loạn hành trình của hắn. Điện thoại là tổng biên tập Hồ Duyệt của báo Bình Minh Tam Sở gọi tới, ông ta mở đầu liền hỏi Trần Kinh, nói: "Trường Phong Trần, tôi nghe nói cậu ở tỉnh thành." Hồ Duyệt là Phương Nguyễn Kỳ giới thiệu cho Trần Kinh, hai người thông qua điện thoại, lại chưa từng gặp mặt. Từ sau khi quen biết Hồ Duyệt, Trần Kinh ở báo Bình Minh Tam Sở viết hơn 10 mấy bài, cơ bản là bài nào cũng đăng báo, hai người vì văn học mà giao hữu, cũng có chút quen thuộc. Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Kinh, Hồ Duyệt cười nói: "Trường Phong Trần A, đến tỉnh thành này, anh và tôi có thế nào cũng gặp mặt một cái. Như vậy đi, hôm nay là cuối tuần, tôi cùng mấy người lãnh đạo ở làng du lịch Tây Giao, anh cũng lại đây, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn một bữa." Trần Kinh nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ vừa mới giữa trưa, Hồ Duyệt lại nói cường điệu: "Cậu lập tức lại đây đi." "Ngay lập tức." Mặt mũi Hồ Duyệt cũng không thấp, Trần Kinh đành phải kêu lái xe lái thẳng đến Tây Giao. Làng du lịch Tây Giao Trần Kinh có nghe nói qua, đẳng cấp nơi này rất cao, trong thành nhiều kẻ có tiền ngày nghỉ đều tới bên này. Giới này, làng du lịch là nơi được người ta ca ngợi nhất, trước mắt đúng là có một cái kho, bên trong hồ chứa nước nuôi cá, là thắng địa thả câu nổi danh của sở thành. Đầu năm nay, câu cá ngày càng phổ biến, càng ngày càng được người ta yêu thích, trở thành vận động thư giãn rất khỏe mạnh thời thượng hạng nhất, càng nhiều người yêu thích vận động này, thì làng du lịch Tây Giao càng được người ta hoan nghênh. Quả nhiên, Hồ Duyệt ở Tây Giao chính là câu cá, đoàn người bọn họ không ít, ở làng du lịch Trần Kinh được nhân viên phục vụ đưa vào nhận biết Hồ Duyệt, tuổi tác bộ dáng của Hồ Duyệt, điển hình là người phía Nam. Vóc dáng không cao, mang kính đen, hình dáng tròm râu hoàn toàn che kín bên trên miệng, tóc hơi dài, trên mặt lộ ra hơi thở văn hóa. Hồ Duyệt thấy Trần Kinh đến rất ngạc nhiên, ý híp mắt đánh giá Trần Kinh nói: "Ai nha, cậu thật sự rất trẻ tuổi à, rất giỏi, xem văn chương của cậu. Tôi cũng cảm thấy tôi và cậu chí ít tuổi tác không xa nhau lắm đâu." Trần Kinh liên tục khách khí, hai người trò chuyện vài câu, Hồ Duyệt chỉ một đám người thả câu dọc theo xung quanh hồ chứa nước, nói: "Đó đều là người quen, lúc này sẽ chưa giới thiệu với cậu. Chúng ta câu cá trước, cậu một tay viết được tác phẩm hay, vậy kỹ năng câu cá hẳn là cũng không kém đâu." Y dĩ yêu cầu nhân viên phục vụ làng du lịch chuẩn bị cho Trần Kinh một bộ dụng cụ câu cá, Trần Kinh đối với câu cá không xa lạ, trước kia trong nhà ông ngoại cũng thích cái này. Hắn cũng học được một ít. Dụng cụ câu cá rất cao cấp, đều là cần câu Đài Loan, hàng nhập khẩu, Trần Kinh chịu không được sự nhiệt tình, dứt khoát của Hồ Duyệt. Đến làng du lịch thay đổi một thân quần áo câu cá thư nhàn, đội mũ che nắng hoàn toàn không có hiện ra võ trang. Hồ Duyệt rất hay nói, y đi chọn một chỗ câu, hai người để túi xuống, y đi nói chuyện liên tiếp, từ câu cá nói tới triết học, từ triết học nói tới đạo ý huỳnh, từ đạo ý huỳnh nói tới quan trường, tán gâu loạn trời cao biển rộng. Làng quan đều thích câu cá. Cậu có biết vì sao không? Hồ Duyệt nói. Theo như tôi phân tích, làm quan với câu cá, câu thực ra không phải là cá, mà câu chính là tâm tình. Tố chất trọng yếu nhất của câu cá là gì? Đó đương nhiên là kiên nhẫn, tham gia chính trị cũng cần kiên nhẫn, cũng là hiệu quả như nhau a. Ông ta hướng Trần Kinh nói. Trường Phong Trần, cậu cần phải học được câu cá a. Câu cá nhất là có thể nhìn ra được tính cách một người, mặt này học vấn lại lớn. Nếu cậu và lãnh đạo cùng nhau câu cá, lãnh đạo tính tình trầm ổn. Lòng dạ thâm sâu, nếu cậu có khả năng không vội không nóng này, lãnh đạo tự nhiên sẽ khen ngợi cậu. Tuy nhiên, nếu bản thân lãnh đạo chính là tính tình nôn nóng, không có được cá hắn lòng như lửa đốt, cậu còn biểu hiện được lã vọng buông cần, lã vọng là Khương Tử Nha. Câu này nói đến tích Khương Tử Nha ngồi câu cá ở sông Vị Thủy. Ý muốn chỉ những người cố gắng học tập chờ đợi thời cơ, cậu so với lãnh đạo còn giống lãnh đạo hơn cậu còn trông mong lãnh đạo khen ngợi cậu ư. Còn cậu à, cùng với lãnh đạo câu cá, cậu mà câu được ít cá. Thì năng lực của cậu có thể chưa đủ. Câu nhiều cá hơn, đoạt mất sự nổi bật kia của lãnh đạo cũng không bay cao được, cậu câu được không nhiều cũng không ít, cậu người này có chút nhạt nhẽo, không có cá tính, đó lại càng không được. Cho nên tôi nói kỹ nghệ câu cá quan trọng, câu nhiều câu ít, tất cả linh hoạt biến báo, thời điểm nên thể hiện thì thể hiện, thời điểm nên giấu rốt thì giấu rốt, đây mới là bản lãnh thật sự. Hồ Duyệt nói rất vui vẻ, Trần Kinh nghe được cũng bật cười. Khí chất văn thanh của Hồ Duyệt vẫn rất thâm sâu, người như vậy ở tòa soạn báo đương nhiên có thể phát huy hết sở trường, nhưng nếu tham gia chính trị, khả năng đó chính là tuyệt đối không được. Lão Hồ, câu cá phải im lặng, lớn tiếng ồn ào như vậy, cá đều bị ông dọa chạy hết, người khác còn lấy gì câu cá. Trần Kinh cách vị trí câu cá đó không xa, một người đàn ông cao lớn vẻ mặt vàng hướng bên này nói. Hồ Duyên xấu hổ cười, nói. Chủ nhiệm Ngũ, đắc tội, tôi đây gặp được một tri âm, có chút đắc ý vênh báo. Ý hướng Trần Kinh ngáy mắt, nói. Đi, chúng ta đi xem chủ nhiệm Ngũ câu được nhiều hay ít. Hai người đến bên cạnh người cao to mặt vàng, Hồ Duyệt nhấc cái nắp che cá, bên trong đã có 4-5 đuôi cá, đều là cá chép và cá liêu, mà đúng lúc này, cá lại cắn câu, người trung niên mặt vàng nhấc cần lên, thân đang đứng thẳng lập tức không xuống. Hồ Duyệt trong lòng kích động, nói. Hoa, cứ thật, đây là một đại gia hỏa. Người trung niên mặt vàng mặt nhăn mày nhíu, mặt trầm như nước, rất bình tĩnh đem đầu cần câu nâng lên, bắt đầu bắt cá, cá không nhỏ, sợi câu phát ra tiếng vang két két, Hồ Duyệt nói. Mau bắt lấy lưới, mau bắt lấy lưới. Trần Kinh lặng yên không một tiếng động đem lưới tóm lại trong tay, người trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Trần Kinh hướng ông ta gật gật đầu. Người trung niên liền chuyên tâm bắt cá là một môn rất cần công phu kỹ xảo, động tác không thể quá mạnh, không thể quá mềm, càng không thể cùng cá đối kháng. Việc đó chủ yếu ở một chữ thế, bởi vì thế dẫn đến lợi ích, dựa vào thế mà hành động, đồng thời bắt cá lớn lại như đi giày trên băng mỏng, hơi chút là xuất hiện sơ suất. Dây câu và lưỡi câu đều có thể bị bức đứt, tiếng nói truyền đến tiếp xúc sợi dây, sau đó cá cũng sẽ trốn mỗi ngày, cuối cùng cái gì cũng không thu hoạch được. Hồ Duyệt rất khẩn trương, vừa mới bắt đầu còn nhảy qua nhảy lại, bây giờ lại nhìn chằm chằm mặt nước không lên tiếng. Trần Kinh lặng lặng nhìn chằm chằm mặt nước, mặt trầm như nước, hắn lặng lặng chờ cá trồi lên khỏi mặt nước thời điểm đó, lưới trong tay hắn liền tìm được cơ hội ra tay, sau đó đem lưới cá ném xuống mặt nước, lúc đó chính là thời điểm đại công cáo thành. Chương 173 Quan lớn tình ủy. Đối câu cá mà nói, chuyện câu được cá lớn tuyệt đối là rất tình cờ, loại tình cờ này mới là sức hấp dẫn của câu cá. Hai người phối hợp ăn ý câu một con cá lớn, làm cá vào lưới, hưng phấn, kích thích nhưng thích thú. Trần Kinh nhẹ nhàng ngâm lưới ở trong nước, vẫn không nhúc nhích, phía sau hắn Hồ Duyệt rất khẩn trương, mắt thấy 10 mét gần mặt nước bọt bốc lên, Trần Kinh chỉ cần duỗi tay ra, giống như con cá sẽ bị vây trong lưới, y liền vội hỏi. Trần Kinh, cậu sao lại bất động a? Mau lên, mau lên. Cậu chỉ cần rội ra thủ, ai nha, cậu rốt cuộc có làm được không? Trần Kinh không để ý để ảnh hưởng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, người trung niên mặt vàng tiếp tục kéo lưới. Đồng nhiên, vị trí cá vừa mới bơi đến chỗ Trần Kinh giữ lưới bên cạnh. Đúng lúc này, Trần Kinh đột nhiên đưa tay rội ra, sau đó rất nhanh lùi về, con cá vào trong lưới quay cuồng. Ước chừng trong khoảng 1 mét chỗ cá vào lưới, bọt nước bốc lên, sợ lưới quá sâu, Trần Kinh nâng lưới lên không trung. Nó có dùng lực cũng không làm được gì. Hồ Duyệt cười to, nói. Được lắm, con cá này quá đã, ghê gớm thật, ghê gớm thật. Chủ nhiệm Ngũ lợi hại. Bên này câu được một cá lớn, hấp dẫn không ít người lại đây xem, mọi người chật chật cảm thán, rất hâm mộ, mà được gọi là chủ nhiệm Ngũ mặt vàng lấy ra một cái khăn mặt lớn dùng sức lau mặt, vừa rồi con cá này, câu hết hơn một nhiều, lúc y câu không biết mệt, hiện tại thì mệt không chịu được, trên mặt nhỏ giọt mồ hôi. Xem xong. Người xem náo nhiệt cũng tan, chỗ câu cá liền còn lại 3 người Trần Kinh, chủ nhiệm Ngũ đem cần câu thả một bên, hướng về phía Hồ Duyệt nói. Anh nha! Biết do nói to gào to, anh câu cá thuộc loại lý luận xuông. Ánh mắt y dì xem xét liếc mắt nhìn Trần Kinh, gật gật đầu nói. Bằng hữu này của anh thật ra câu được cá, rất có kinh nghiệm thực tế. Hồ Duyệt cười cười, không có chút nào thẹn thùng, ý lìa vô vai Trần Kinh nói. Đương nhiên rồi, hắn là cây bút tôi đào đới tìm được. Lần trước anh hỏi tôi về bài báo hiệu quả bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, chính là hắn viết. Tôi và hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia chỉ có biết là bạn tri kỷ, thế nào? Rất trẻ nha. Trình độ có lẽ so với những cây bút trong tỉnh ủy các anh cũng không kém đâu. Hồ Duyệt lại chỉ người mặt vàng, nói. Trần Kinh, vị này chính là chủ nhiệm Ngũ Đại Minh phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, các cậu phải đề cao trình độ lý luận, chủ nhiệm Ngũ chính là người sáng lập ra. Cậu cần phải tìm cơ hội thân cận hơn một ít. Chúng ta báo chí, có vài công văn gửi đi, đều là chủ nhiệm Ngũ quản lý. Trong lòng Trần Kinh dùng mình, vội hỏi. Chào chủ nhiệm Ngũ. Ngũ Đại Minh gật đầu với hắn, trên mặt tươi cười, nói. Xin chào. Vừa rồi chúng ta phối hợp rất ăn ý, cậu làm ở đơn vị nào? Trần Kinh đưa tay, hai người bắt tay, Trần Kinh nói. Tôi làm ở phòng kinh tế thương mại huyện Lễ Hà thành phố Đức Cao, chúng tôi là người sở thành. Ồ. Ngũ Đại Minh có hơi giật mình, bài báo Trần Kinh Y có xem qua, rất có trình độ, khó có được bài văn như thế, có thể truyền tải lại tinh thần của Trung ương và tỉnh ủy, mà lại không giáo điều, khá đúng mực. Tuy rằng từ văn phong mà nói, so với những cây bút phòng thư ký tỉnh ủy, tính cẩn thận, nghiêm túc không thể bằng. Nhưng phòng thư ký tỉnh ủy kia cả trăm dặm mới tìm được một tinh anh. Hơn nữa,
trong hoàn cảnh mưa dầm thấm đất, ở lâu bên cạnh lãnh đạo công tác, dần dần hình thành ngòi bút, người bình thường làm sao có thể so sánh cùng. Hơn nữa, tuổi Trần Kinh cũng khiến Y Lìa giật mình, hơn 20 tuổi, không phải là tay bút chuyên nghiệp, có thể viết ra bài báo có trình độ lý luận cao như vậy, rất không dễ dàng. Chủ nhiệm Ngũ, lại câu thôi, câu tiếp đi, tôi còn muốn nhìn anh câu con cá lớn hơn. Hồ Duyệt lại chuyển đề tài nói chuyện câu cá. Ngũ Đại Minh lắc đầu, nói. Không câu, có anh bên cạnh huyên náo, không câu được thêm con cá nào đâu. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, để bọn dư tác gia tiếp tục câu, chúng ta đi uống trà tâm sự. Ngũ Đại Minh thu đồ đi câu, Trần Kinh đi qua rút, sau khi thu dọn cẩn thận đồ đi câu, mấy người mang đồ đi vào khách sạn làng du lịch. Ở phòng thay quần áo của khách sạn, Hồ Duyệt gõ cửa phòng Trần Kinh, vừa mở cửa đã nói. Trần Kinh, chủ nhiệm Ngũ dường như khá tán thưởng cậu. Nếu không, cậu nên tạo mối quan hệ, nghĩ cách, vào tỉnh thành. Có thể đến tòa soạn báo của chúng tôi, tòa soạn tôi nhất định tiếp nhận cậu. Trần Kinh cười cười, nói. Biên tập Hồ Anh nói thật nhẹ nhàng mà khéo léo. Tôi hiện tại đang biên chế ở Lễ Hà, nhân viên công vụ cấp trưởng phòng rất khó điều động, khó khăn lắm anh biết không? Hắn dừng một lát, nói. Đúng rồi, vị chủ nhiệm Ngũ này thật sự là chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy sao? Hồ Duyệt hơi sửng sốt, nói. Có thể giả được sao? Giống như cậu, cũng xuất thân là một cây bút, chỉ có điều con đường làm quan nhiều vấn đề, mấy năm trước làm dưới quyền phó chủ tịch thành phố, sau xảy ra vấn đề bị sắp xếp đến trường đảng tỉnh xử lý mấy năm. Vừa mới năm trước hắn một lần nữa được điều động đến cơ quan tỉnh ủy, vị trí chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, không có thực quyền, có hơi đáng tiếc, năm nay còn chưa đến 50 tuổi. Tôi đã nói, chính trị làm cho người ta bị dày vò, Lão Ngũ trước đây là cán bộ trẻ tuổi có tài nổi tiếng toàn bộ Sở Giang, cán bộ được ban tổ chức cán bộ trọng điểm bồi dưỡng, nhưng một khi bị xử lý, chỉ có thể chịu thiệt thòi nhiều năm, có tài nhưng không gặp thời. Hồ Duyệt vừa nói vừa lắc đầu, Trần Kinh thay quần áo xong, hai người đi đến phòng trà của khách sạn. Ngũ Đại Minh đã ngồi ở đó rồi. Thời bỏ trang phục bên ngoài, mặc vào trang phục chính thức, Ngũ Đại Minh trước sau chênh lệch rất lớn, Trần Kinh có thể cảm nhận được trên người Ngũ Đại Minh tản mát ra cái loại uy nghiêm như có như không, giơ tay nhấc chân, đều có một khí độ của địa vị cao, cùng với những người hắn tiếp xúc trước kia đều bất đồng. Ngũ Đại Minh nói không nhiều lắm, y chỉ ghế dựa trước mặt, Trần Kinh và Hồ Duyệt hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi đến đưa hai người chén trà, sau đó đó là trầm mặc, Ngũ Đại Minh bưng trà chậm rãi thưởng thức. Không vội không nóng nảy, ngẫu nhiên sẽ chú ý một chút đập chứa nước câu cá cách phòng trà không xa. Tính tình Hồ Duyệt lúc câu cá gào to, nhưng khả năng uống trà cũng rất khá, y cầm tờ báo bên cạnh, vừa xem báo vừa uống trà không nói một tiếng, dường như rất nhập tâm. Trần Kinh cảm thấy có hơi chán chết, trong đầu hắn đang suy nghĩ, tập đoàn Hồng Thành sẽ đến đây khảo sát ngay, Phùng Vi Quốc đang làm loạn, cục diện càng ngày càng không khống chế được, hắn cần trở về để nắm lại cục diện. Mặt khác, vấn đề điều chỉnh nhân viên phòng kinh tế thương mại. Trưởng ban biện ban tổ chức cán bộ huyện ủy gọi điện cho hắn, bảo hắn sau khi trở về tuyên bố bổ nhiệm, Văn Kiên Quốc có hơi vội vàng, y ước gì có thể vào phòng kinh tế thương mại càng nhanh càng tốt. Khu, khu. Ngũ Đại Minh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Trần Kinh lập tức thu lại suy nghĩ, đặt chén trà lên bàn, nói. Chủ nhiệm Ngũ, công việc tỉnh ủy nhiều như vậy, chắc không có nhiều cơ hội đi câu cá phải không? Ngũ Đại Minh ngẩng đầu nhìn Trần Kinh, gật đầu nói. Đúng vậy, mấy năm trước khá nhàn rỗi. Nên câu cá thành nghiện. Hiện tại rất bận rộn, câu cá liền trở nên hiếm lạ, hôm nay câu được con cá lớn, rất hiếm khi, không dễ dàng đâu. Trần Kinh cười nói. Cũng may kết quả viên mãn, một con cá lớn như vậy, kỹ thuật không cao, bình thường rất khó câu được lên. Cậu đi câu cá, làm công tác ở cơ sở, thời gian đi câu cá chắc cũng không nhiều. Ngũ Đại Minh hỏi. Trần Kinh gật đầu. Đúng vậy, lúc tôi học đại học, thường xuyên đi câu cá, sau này đi làm, gần như không có thời gian đi câu. Thú vui này phải kiên trì. Ngũ Đại Minh nghiêm mặt nói. Nói vội, chung quy cũng vẫn có thời gian rảnh rỗi, người lãnh đạo đất nước còn có thời gian rảnh rỗi, huống chi tôi và cậu là người bình thường. Hồ Duyệt vẫn không nói chuyện lúc này cũng nói xen vào. Đúng vậy, đúng vậy. Câu cá phải kiên trì, tôi vừa rồi nói, ở chính đàn đấu đá và câu cá là có đặc điểm chung, đều cần có tính nhẫn mại. Chờ đợi và nhẫn mại chính là một môn nghệ thuật, người không hiểu môn nghệ thuật này cảm thấy rất buồn thẻ. Người hiểu môn nghệ thuật này lại có thể từ đó cảm nhận được lạc thú mà người khác không hưởng thụ được, chủ nhiệm Ngũ, có phải đạo lý này hay không? Ngũ Đại Minh nhăn mặt nhíu mày, Trần Kinh thì có hơi xấu hổ, bởi vì vừa rồi hắn nghe Hồ Duyệt nói một số chuyện mà Ngũ Đại Minh trải qua, giống như đã nhiều năm, con đường làm quan y thì rất không thuận, Hồ Duyệt nói đến cái gì mà nghệ thuật nhẫn lại, sao nghe đều cảm thấy là đang nói y. Tôi rất trách nhiệm nói cho cậu, người hiểu nghệ thuật nhẫn lại, lúc cần nhẫn lại,
cũng là buồn tẻ cô độc, không có lạc thú. Ngũ Đại Minh nói. Y thì nói xong, cố gắng mỉm cười, có phong vị tự nhiên phong khoáng, làm trong lòng người khác sinh ra sự khâm phục. Hôm nay Trần Kinh tới gặp Hồ Duyệt, chuẩn bị một ít đặc sản dân tộc để tặng, khá nhiều. Mà hắn cũng cố ý chuẩn bị thêm một phần tặng vật, Ngũ Đại Minh mời uống trà, Trần Kinh và Y thì nói chuyện phiếm, cảm giác rất thân thiết khiến trong lòng hắn vui vẻ, liền cứ gọi lái xe mang phần tặng vật đưa đến xe của Ngũ Đại Minh. Việc này sau khi Ngũ Đại Minh trở về mới biết, Y thì gọi di động cho Trần Kinh, nói. Tiểu Trần, tay chân cậu thật sự nhanh nhẹn nha, đưa nhiều đặc sản dân tộc như vậy mà không cho tôi biết, cậu thật không vừa nha. Trần Kinh nói. Chủ nhiệm Ngũ, biên tập Hồ nói rất hay, nói ngài là người sáng lập ra văn lý luận chúng ta. Bài báo của tôi tự biết không hay ở chỗ nào, trước đây kinh nghiệm cơ sở ít, viết bài thường di động. Sau vài năm ở cơ sở, tật xấu di động được sửa đi một ít, nhưng tính cẩn thận, nghiêm túc của bài báo, trình độ lý luận còn chưa được. Cho nên, có thể biết ngài, từ trong lòng tôi cảm thấy rất cao hứng, về sau, tôi sẽ có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Một chút đặc sản dân tộc kia, chỉ là một chút tâm ý của tôi. Đầu bên kia điện thoại, Ngũ Đại Minh cười ha hả nói. Hồ Duyệt ơi Hồ Duyệt, thật là vô căn cứ, con người này, dựa vào mồm mép và cây bút mà kiếm cơm, cậu, tôi và Y Y bất đồng. Đúng rồi, đồ cậu đưa tốt lắm, nhất là loại nấm trên núi, trước đây tôi ở trên núi thường đi hái, nhiều năm rồi chưa được ăn lại. Tôi gọi điện thoại để cảm ơn cậu, cậu đừng căng thẳng quá. Chủ nhiệm Ngũ nếu thấy được, về sau tôi sẽ chuẩn bị cho ngài, đặc sản vùng núi chúng tôi không thiếu. Trần Kinh Bội nói. Được rồi. Tốt nhất đừng tặng quà nhiều, về sau có bài văn tốt, có lối suy nghĩ gì hay, nói cho tôi, đó mới là chuyện nên làm. Lời Ngũ Đại Minh dường như rất cao hứng, Y là người đã trải qua nhiều thăng trầm, con người cũng trở nên có hương vị vốn có. Chương 174, trở về đầu tiên sẽ. Nắng thu ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, đây là một văn phòng hoa lệ, nói là văn phòng hoa lệ, vì toàn bộ văn phòng rộng khoảng 100 mét vuông, bên cửa vào, một trái một phải có hai bồn cảnh tuyết tùng, lá xanh cao ngất, rất có khí thế. Văn phòng thuần một màu gỗ, ngắn gọn thanh thoát, rất có hơi thở hiện đại. Trên mặt bàn làm việc lớn, một bộ thư pháp, trên đó viết bốn chữ, nhân tâm lương thuật, lực viết mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp. Trên ghế làm việc, một người phụ nữ mặc áo vét trắng đang ngồi ngay ngắn. Người phụ nữ rất đẹp, không son phấn, lại diễm lệ kinh người. Mà áo vét trắng của cô, lại càng làm tăng sức hấp dẫn và gợi cảm, làm cho người ta không dám nhìn gần. Người phụ nữ nhíu mày lại, ngón tay như thói quen gõ nhẹ mặt bàn, trong ánh mắt toát lên sự lợi hại, dường như thể hiện sự giỏi giang và nhanh nhẹn của cô. Làm sao? Việc tôi bảo chị điều tra thế nào? Môi anh đào của người phụ nữ khẽ mở, nói với một người phụ nữ trung niên đứng trước bàn. Người phụ nữ trung niên không mặc áo vét trắng, là mặc sườn xám ngắn truyền thống, cô buộc tóc cao, trên mặt trang điểm trang nhã, làm cho người ta có cảm giác rất khôn khéo. Tiểu thư, tôi đã nghiêm túc điều tra, căn bản không có người này. Phóng nhãn toàn bộ sở giang, tôi không điều tra được có công tử tên là Trần Kinh. Người phụ nữ trung niên khách khí nói. Người phụ nữ áo vét trắng nhíu mày, nói. Thế còn ngoài sở giang? Tôi không tin, Trần Kinh là từ tảng đá chui ra, Phương Uyển Kỳ từ trong tảng đá tìm được một người như vậy sao? Người phụ nữ trung niên lắc đầu, nói. Biển ngươi rộng lớn, mù mịt, phải tìm một người như mỏ kim đáy biển, trừ phi được cung cấp tư liệu cụ thể. Người phụ nữ áo vét trắng trầm mặc không nói, một lúc sau, cô thở dài một tiếng, khoát tay nói. Coi như xong. Trà không được thì thôi. Tôi cũng chỉ hơi tò mò, cùng lắm thì chỉ cần hắn còn sống, không sợ không gặp được hắn. Phương Nguyễn Kỳ thật sự là đủ khả năng. Người phụ nữ trung niên cười cười, nói. Cùng với tiểu thư Phương giao tiếp, chủ yếu đều tập trung người ở giới chính trị và thương nhân, tôi đã nghiêm túc điều tra, những tuấn kiệt, tài năng chính đàn sở thành, khẳng định không có ai tên Trần Kinh, trong giới thương nhân lại càng không có. Được rồi, được rồi. Chuyện này cho qua. Diệp Hải Duyên tôi không cùng Phương Nguyễn Kỳ chấp nhận. Buổi chiều trên viện còn có ca giải phẫu của tôi, chị Huệ, chị đi đi. Người phụ nữ áo trắng phất tay nói. Cô đứng dậy, bưng chén trà trên bàn, thong thả bước đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời xanh không có mây, điển hình cho tiết trời trong sáng mùa thu, mắt Diệp Hải Duyên nhìn trời xanh, tâm tình lại nổi lên, trong đầu cô lại là cảnh khiêu vũ ngày hôm đó. Chưa thấy qua người nào không phong độ như vậy. Trong lòng Diệp Hải Duyên khẽ hừ một tiếng. Thật sự là từ tảng đá chui ra sao? Dám mai danh nhận tích. Trần Kinh cũng không biết rằng mình đang bị người khác tìm kiếm, hắn trở về Lễ Hà. Chân vừa bước xuống xe, huyện ủy đã thông báo hắn đi họp. Lúc hắn tới huyện ủy, Hoàng Tiểu Hoa đang ở cửa phòng họp nhỏ huyện ủy cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Cậu mặt mũi lớn nhất, hội nghị thường vụ đang diễn ra được một nửa, nghe được cậu trở về tin tức,
Bí thư Thư đề nghị lâm thời gia tăng đề tài thảo luận, lãnh đạo huyện ủy đều vây quanh chờ cậu. Trần Kinh ngượng ngùng cười cười, nói: "Để các lãnh đạo lo lắng rồi." Phòng họp nhỏ, tất cả ủy viên thường vụ hội nghị thường vụ đến đông đủ, dự thính hội nghị trừ Trần Kinh, phòng tài chính, phòng bảo vệ môi trường, phòng phát triển và cải cách và người phụ trách tương quan đều có mặt. Trần Kinh đi vào, Thư Trị Quốc cười ha hả nói: "Tốt rồi, đại thần kinh tế thương mại đến đây, Tiểu Trần, cậu trước tiên cùng mọi người báo cáo một chút, lần này đi sở thành thu hoạch thế nào?" Trần Kinh đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn ra không khí hội nghị thường vụ có hơi căng thẳng, hắn không biết đề tài thảo luận phía trước là cái gì, nhưng theo sắc mặt của các vị lãnh đạo, Thư Trị Quốc hẳn là quán triệt ý chí, tâm tình hắn lập tức thả lỏng. Mà như vô ý, Trần Kinh đưa mắt nhìn Triệu Nhất Bình, sắc mặt Triệu Nhất Bình có hơi âm trầm, nhưng đón nhận ánh mắt Trần Kinh, thần sắc ý ỉa dịu đi gật đầu. Vẻ mặt này của ý ỉa, thật ra khiến Trần Kinh trong lòng kinh ngạc, Triệu Nhất Bình không phải đến tỉnh thành điều tra mình sao? Khó mà tin được ý ỉa điều tra vô ích. Trần Kinh không tin. Lỗ Quyền vóc người cao lớn, ánh mắt rất lợi hại, ánh mắt Trần Kinh và ý ỉa giao nhau, nhẹ nhàng cười, Lỗ Quyền vẻ mặt không thay đổi. Trần Kinh không ngồi xuống, liền đứng dậy lên tiếng. Hắn nói trọng điểm là tình hình của tập đoàn Hồng Thành. Hắn nói, lần này lên tỉnh thành, thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên là vì sao tập đoàn Hồng Thành lại đến Sở Giang đầu tư, vì sao muốn lựa chọn khu vực Trung Nguyên, nguyên nhân rất sâu xa. Quách Trường tỉnh tất cả mọi người đều biết, được xưng là thủ phủ Đài Loan, là chủ tịch người Hoa nổi tiếng nhất. Hắn nguyên quán là người tỉnh Lỗ Đông. Tin tức tập đoàn Hồng Thành lại có ý tiến quân vào đại lục truyền ra, bộ phận tương quan thu hút đầu tư của tỉnh Lỗ Đông tích cực hoạt động. Hy vọng có thể đánh một ván bài với Quách Trường tỉnh đầu tư đến Lô Đông, về phần Lô Đông, có thể ủng hộ các chính sách ưu đãi tương ứng. Nhưng chuyện này cuối cùng Quách Trường tỉnh không đáp ứng. Lúc này, ánh mắt Quách Trường tỉnh nhìn về khu vực Trung Nguyên, như vậy cũng có quan hệ với Nguyên Quán. Nghe nói mẹ của Quách Trường tỉnh là người Lượng Giang Trung Nguyên chúng ta, Quách Trường tỉnh sinh ra trong gia đình xã hội cũ, mẹ hắn là dì nhỏ. Cho nên, ở Quách gia, Quách Trường tỉnh và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đối với cha tình cảm hắn rất ít. Chuyện này sau đó, Quách Lao phu nhân tuổi tác đã cao, gần đất xa trời, tình cảm của bà với quê hương rất sâu nặng. Tâm nguyện của bà là lá dụng về tội. Cho nên Quách Trường tỉnh chuyển mục tiêu đến khu vực Lưỡng Giang Trung Nguyên, nguyên nhân có thể có liên quan đến Quách Lao phu nhân. Trần Kinh chậm rãi nói, lần này hắn đến tỉnh thành, Vương Phượng Phi rất trưởng nghĩa, hẹn người phụ trách tương quan sở thương mại cùng Trần Kinh ăn cơm nói chuyện. Sở thương mại biết rất nhiều tin tức, trong đó cung cấp cho Trần Kinh tin tức trọng yếu này. Phòng xúc tiến đầu tư cùng Sở Thương mại tỉnh lúc tiếp xúc với người phụ trách tương quan bên tập đoàn Hồng Thành, hai bên đã nói chuyện, ý tỉnh ủy là hy vọng tập đoàn Hồng Thành tự mình quyết định khu vực đầu tư, hơn nữa đối phương cũng nói rõ, nhóm đầu tiên đầu tư là thử nghiệm, quy mô không quá lớn, cho nên, Phó Giám đốc Triệu phân tích, rất có khả năng tỉnh sẽ không ra mặt đàm phán chuyện này, tập đoàn Hồng Thành tự mình tiếp xúc với bộ phận thu hút đầu tư, quyết định đầu tư dự án lớn. Trần Kinh nắm được tình hình, vốn hắn đã định hướng Thư Trị Quốc báo cáo. Nhưng nghĩ đến chủ tịch huyện vừa mới nhậm chức, hắn còn chưa biết tính cách chủ tịch huyện Lỗ, cho nên hoãn việc này lại. Hôm nay vừa đúng lúc, cơ hội trong hội nghị thường vụ khó có được, Trần Kinh liền nói hết hiểu biết của mình về tình hình cụ thể. Hắn vừa nói xong, thần sắc Thư Trị Quốc trở nên nghiêm túc, nói: "Tốt lắm. Tiểu Trần lần này lên tỉnh thành quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta có thể nắm được nhiều tin tức như vậy, đối với chuyện chúng ta sắp nên đón đoàn khảo sát sắp tới, rất có lợi." Ánh mắt y hướng về Lỗ Quyền, nói: "Chủ tịch huyện Lỗ, anh thấy sao?" Lỗ Quyền gật đầu, nói: "Tin tức này trọng yếu, lúc bộ phận đầu tư của tập đoàn Hồng Thành và bộ môn tương quan của thành phố Đức Cao tiếp xúc, cũng không nói đến điều này. Hơn nữa, tập đoàn Hồng Thành không chỉ tiếp xúc cùng Đức Cao, còn tiếp xúc với thành phố Dung Châu, đối phương hẳn cố ý giấu giếm tin tức này, có thể là chuẩn bị đánh một ván bài." Kế tiếp, ủy viên thường vụ và lãnh đạo chủ chốt đều lên tiếng. Tất cả mọi người cho rằng Trần Kinh lần này đi tỉnh thành đã tìm hiểu tin tức khá cẩn thận. Vốn có rất nhiều lãnh đạo không coi trọng việc tập đoàn Hồng Thành đầu tư vào Lễ Hà, hiện tại vì Trần Kinh mang đến tin tức này, thái độ của bọn họ thay đổi. Vương Hàm Dương có hơi kích động, ý thì nói: "Vừa đúng lúc. Lễ Hà chúng ta một khu vực lớn như vậy, thật sự không có cách chịu đầu tư quá lớn. Hồng Thành dự tính đầu tư, đối với tỉnh thành phố lớn mà nói chỉ là chuyện vô bổ, đối với chúng ta mà nói, lại là cơ hội lớn. Lần này chúng ta nhất định phải làm tốt công tác này." Vương Hàm Dương lên tiếng, Thư Trị Quốc tại chỗ đánh nhịp nói: "Vậy đi, dự án này để Phó Chủ tịch huyện Vương giữ ơn xoáy đi, tôi hy vọng có thể tạo ra thành tích. Tiểu Trần, sau khi tan họp, cậu phải đặc biệt hướng Phó Chủ tịch huyện Vương báo cáo chi tiết, sau đó phải có phương án tiếp đãi hợp lý."
Nhà đầu tư Đài Loan đến Đại Lục, đầu tiên là khách, chúng ta đối đãi với đồng bào Đài Loan, phải giống như tình nghĩa huynh đệ. Mọi người không nên coi thường đầu tư lần này đầu tư mà nói, đối với phát triển quan hệ hai bên bờ biển rất có lợi, nếu chúng ta có thể làm tốt việc này, tương lai Lễ Hà phát triển có thể tăng tốc ít nhất 3 năm. Thư trị quốc đánh nhịp, Trần Kinh lại gật đầu đáp vâng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thư trị quốc lợi hại chính là điểm này, hiện tại Lễ Hà đều biết Phùng Vi Quốc và Vương Hàm Dương trong cuộc họp đấu đá nhau. Việc này đối với Vương Hàm Dương mà nói, uy tín y lìa bị thương tổn rất lớn, bởi vì chuyện này, khẳng định quan hệ giữa Vương Hàm Dương và phòng kinh tế thương mại không hòa hợp. Bây giờ, Thư trị quốc sắp xếp Vương Hàm Dương phụ trách công tác này, hiển nhiên là Trần Kinh phải tạo quan hệ. Đầu tiên quan hệ với lãnh đạo phải hòa hợp, sự tình mới có thể làm tốt, bằng không nội bộ không hòa hợp, làm sao nên đón được khách bên ngoài. Trần Kinh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, quan hệ phối hợp lẫn nhau, vấn đề xử lý cái cỏ là phiền toái nhất, các mặt đều phải để ý, một chén nước mà đựng nước cho cả cái bình, nếu không thống nhất tiêu chuẩn, làm sao mới có thể xử lý tốt chuyện phiền lòng này. Tốt lắm, đề tài thảo luận kế tiếp. Chúng ta thảo luận về vấn đề hai nhà máy Hải Loa và Điền Viên bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều trong phạm vi nhỏ, nói có lý hay không có lý, vẫn không đạt được nhận thức chung. Hôm nay chúng ta bất kể thế nào cũng phải tìm ra một phương án, vấn đề này, mặc kệ dùng biện pháp nào, chúng ta không thể để vậy mãi được. Thư trị quốc rốt cuộc nói ra vấn đề trọng yếu. Chương 175, giải quyết dứt khoát. Đúng là trẻ xuân, cầm chén lên, mùi thơm ngát chính không giống bình thường, mùi nồng, nhưng ngân nga, kéo dài không dứt, giống như mưa phùn đầu mùa xuân, mưa không lớn, nhưng có thể dần dần đem toàn bộ nơi nơi ướt át. Hoàng Tiểu Hoa cẩn thận nhấp miệng trà, mắt theo thói quen quét hiện trường tất cả ủy viên thường vụ, ý gì bỗng cảm thấy có hơi buồn cười. Bởi vì chuyện hai công ty Hải Loa và Điền Viên, ở huyện náo loạn lâu như vậy, không ngờ đều không có chung nhận thức, cuối cùng còn phải đợi trưởng phòng phòng kinh tế thương mại trở về, mới có thể giải quyết sự việc, như vậy dù thế nào, đều làm cho người ta không được tự nhiên. Vì sao lại tạo thành cục diện như vậy? Căn nguyên cục diện vẫn là ở Thái Thủy, nơi đó trở thành điểm yếu nhất của Lệ Hà, không thể đụng vào, nhất là sau khi đụng vào, cục diện lập tức tế nhị, khiến Phùng Vi Quốc dám làm anh hùng. Trần Kinh sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên rất ngạc nhiên chuyện này, hiện tại xem ra, bên trong bên ngoài phòng kinh tế thương mại, đắc tội hết mọi người, đắc tội xí nghiệp, đắc tội đơn vị chức năng, duy nhất không đắc tội chính là nhân dân, nhưng nhân dân ai có thể giúp phòng kinh tế thương mại? Trần Kinh có hơi khó khăn, hắn đối nội, không thể làm gì Phùng Vi Quốc. Phùng Vi Quốc cứng rắn đến hôm nay, đơn giản bởi vì Y Y đứng ở phe chính nghĩa. Huyện ủy họp cũng không chinh phục được chính nghĩa của Y Y, cuối cùng không giải quyết được gì, Trần Kinh cũng không thể phủ định Y Y. Nếu Trần Kinh làm như vậy, về sau hắn ở phòng kinh tế thương mại còn có uy tín không, về sau còn ai kính phục hắn. Mà về phương diện khác, chuyện này nhất định phải giải quyết, Hải Loa và Điển Viên lập tức toàn diện cải tạo là không thực tế, hai doanh nghiệp trước mắt đều không có thực lực như vậy, mà hai nhà máy hóa chất là xí nghiệp trụ cột ở huyện. Lại không có khả năng vĩnh viễn ngừng kinh doanh, Phùng Vi Quốc làm việc lại không lưu lại một đường sống, Trần Kinh nghĩ muốn mượn cớ xuống thang đều là không có cơ hội. Trần Kinh muốn xí nghiệp vừa lòng, còn muốn lãnh đạo vừa lòng có thể diện, chuyện này thật sự rất khó. Sự tình tiền căn hậu quả đều rõ ràng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem vấn đề đều bày tỏ rõ ràng, Thư trị quốc tay chỉ vào Trần Kinh nói. Trường phong Trần chuyện này liền là như thế này, hôm nay tôi cho cậu một cơ hội, cậu cung cấp một phương án. Chúng ta mọi người thảo luận. Trần Kinh trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, đặt chén trà xuống bàn, nói. Chuyện này muốn xử lý tốt, việc ban quản lý chúng tôi muốn là hai công ty Hải Loa và Điền Viên ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Chỉ một chuyện này, chúng tôi cần xử lý, đây là công việc của ban quản lý chúng tôi. Về vấn đề Thái Thủy, còn có vấn đề nhân dân phản ánh, không quan hệ với phòng kinh tế thương mại chúng tôi không quản lý được nhiều như vậy, cũng không phải công việc của chúng tôi. Một câu của Trần Kinh làm kinh động bốn phương. Mọi người nghe hắn nói, không có một lỗ hổng, thật như kể lại chuyện xưa vậy. Hoàng Tiểu Hoa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, toàn bộ Lễ Hà đều cất nhắc Y Lì, nói Y Lì tùy cơ ứng biến lợi hại, am hiểu thủ đoạn. Lúc này Y cảm thấy rất xấu hổ, Trần Kinh lúc này mới gọi là lợi hại, vấn đề khó giải quyết như vậy, hắn nói câu đầu tiên đem vấn đề xé ra, vấn đề khó giải quyết kia một phát vứt bỏ, lưu lại đều là vấn đề nhỏ. Trần Kinh dừng một lát lại nói, tôi đề nghị huyện ủy một điều. Về vấn đề hai công ty Hải Loa và Điền Viên ngừng kinh doanh, nói một hay nói mười đều là vấn đề giữa phòng chúng tôi và hai công ty, tôi khẩn cầu huyện ủy có thể ủy quyền chúng tôi toàn quyền xử lý, tôi cam đoan có thể xử lý thỏa đáng việc này. Một vấn đề đơn giản vì sao phức tạp? Là vì chúng ta có vài xí nghiệp giải quyết không được vấn đề,
liền khóc lóc hướng lên trên, thậm chí còn không tiếc nói ra tập đoàn Thái Thủy. Việc này nếu chúng ta trực tiếp xử lý, bọn họ nói đến tập đoàn Thái Thủy có ích lợi gì? Tập đoàn Thái Thủy cũng không phải xí nghiệp khu kinh tế mới chúng tôi, yêu cầu sắp xếp chỉ nhằm vào khu kinh tế mới, Thái Thủy sắp xếp thế nào sao tôi có thể quản lý được? Bọn họ nên đến phòng bảo vệ môi trường. Trần Kinh nói đến đây, các ủy viên thường vụ hội nghị thường vụ đều há hốc mồm, dựa theo cách nói này của Trần Kinh, việc này cũng quá đơn giản đi. Vì chuyện này, gần đây còn làm phức tạp Lễ Hà nhiều ngày như vậy. Cảm thấy trong lời nói Trần Kinh có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy rốt cuộc là ở chỗ nào. Cẩn thận suy nghĩ phân tích phương thức xử lý của Trần Kinh, thật sự áo tiên không thấy vết chỉ khâu, kít mít không chút kẽ hở, không chút lỗ hổng, nhất thời không khí cô đọng lại, mọi người không biết làm sao lên tiếng. Lúc này, Lỗ Quyền rốt cuộc đưa mắt nhìn Trần Kinh, đánh giá cẩn thận Trần Kinh một lần. Y Lệ vừa nhậm chức liền đốt 3 đống lửa, đống lửa thứ nhất đốt tới ban quản lý khu kinh tế mới của phòng kinh tế thương mại, chính Y Lệ không dự đoán được đống lửa này cuối cùng lại có kết quả như vậy, Y Lệ hoàn toàn đâm lao phải theo lao. Mắt thấy việc này cuối cùng khả năng không thể làm hai công ty Hải Loa và Điển Viên khôi phục sản xuất, trong lòng Y Lệ liền cảm thấy có chút không phải. Tuy rằng Y Lệ vừa tới không rõ tình huống, phương diện xử lý sự tình có chút lỗ mãng, nhưng dù sao, chủ tịch một huyện như Y Lệ nói ra, cho dù có chút bất hợp lý, cũng không thể nói giống như vô ích, nếu Y Lệ lần đầu tiên cứ như vậy, về sau Y Lệ chủ trì công tác chính phủ, làm sao có thể có uy tín nắm trong tay toàn diện thế cục. Rời khỏi Lễ Hà chỉ một tuần, nhưng cảm giác đã thật lâu. Về nhà, Trần Kinh ôm Kim Lộ, hai người ôm nhau trên ghế sofa, khe khe nói chuyện, nói hết nỗi khổ tương tư. Ánh mắt Kim Lộ như nước, đưa tình nhìn Trần Kinh, môi cô nhếch lên, rúc vào trong ngực Trần Kinh, ngoan như một con mèo nhỏ. Mấy ngày nay có nhớ anh không? Trần Kinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai má Kim Lộ tinh xảo trắng nõn, làn da mỏng, hai má trái phải, còn nổi lên đỏ ửng, lại có kiểu phong tình khác. Trần Kinh không kìm nổi đưa môi hôn lên má cô. Kim Lộ lên một tiếng. Nhắm hờ hai mắt, hai má lại càng đỏ. Kim Lộ bình thường hơi thở thành thục, nhưng vừa đụng đến chuyện nam nữ, cô cũng thẹn thùng bảo thủ, Trần Kinh luôn dẫn đường cô vẫn không cởi mở được. Tuy nhiên người phụ nữ xinh đẹp xấu hổ tự nhiên chính là một loại vẻ đẹp và hấp dẫn, nhất là lúc hai người hòa nhau, Kim Lộ khép hờ hai mắt, trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ, rồi lại không dám lớn tiếng kêu lên, Trần Kinh mỗi lúc đến loại tình cảnh này, liền cảm thấy huyết mạch sôi sục, trong lòng kia một ngọn lửa thiêu đốt thật lâu không tiêu tan. Nói đi, có nhớ anh không? Trần Kinh khẽ cười nói. Em không nói anh không ôm em nữa. Trần Kinh nói xong liền làm bộ đẩy Kim Lộ ra, hai tay Kim Lộ đột nhiên ôm lấy thắt lưng Trần Kinh, ánh mắt trừng hắn, nói. Nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Lời cô chưa dứt, trên mặt lại ửng đỏ. Trần Kinh ha ha cười to, lại gần hôn mãnh liệt. Xa cách lâu ngày như tân hôn, dần dần dục hỏa trong bụng Trần Kinh không kiềm chế được nữa, hắn vừa định hoạt động, Kim Lộ dùng sức tránh, nói. Bọn Lệ Thơm còn chưa nghỉ ngơi. Bọn họ. Các cô ở nhà mình sao lại giống như trong cuộc họp thế? Trần Kinh nói, môi hắn lại đến gần, lúc này bị hôn mãnh liệt phòng tuyến Kim Lộ hoàn toàn sụp đổ, trên sofa sủi lơ mềm nhũn. Ngọn đèn mờ tối, hơi thở lãng mạn tràn ngập trong phòng, hai thân thể hòa trộn vào nhau, ngay trên sofa quay cuồng, nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, giống như mèo con nỉ non, tiếng thở hổn hển mới lộ rõ sự kịch liệt, cả một đêm, cảnh xuân vô hạn. Lúc Trần Kinh rời giường, sắc trời đã sáng, Trần Kinh mặc quần áo đi ra. Từ Lệ Thơm đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú. Bân Bân đâu? Còn chưa dậy sao? Trần Kinh nói. Bân Bân đã ăn sáng, đây là chuẩn bị cho anh. Từ Lệ Thơm nói. Bảo nó lên lầu đi, ngày hôm qua tôi tặng quà cho nó có thích không? Nhắc tới quà, Từ Lệ Thơm bội nói. Vô cùng thích, tiểu tử kia một đêm khó ngủ, chỉ sợ ô tô điều khiển của nó bị người khác lấy mất. Từ Lệ Thơm vừa nói vừa xuống lầu gọi đứa nhỏ. Từ Bân vô cùng cao hứng lên lầu. Vừa vào cửa liền cười nói với Trần Kinh. Cảm ơn quà của chú, cháu cũng có xe, về sau các bạn đua xe, cháu có thể tham gia. Tiểu tử kia khó nén được cao hứng trong lòng, trong tay còn ôm xe đua Trần Kinh tặng, yêu thích không bông. Trần Kinh chỉ chỗ ngồi đối diện nói. Lại đây ngồi đi, cùng chú ăn sáng. Từ Bân còn do dự, mắt nhìn mẹ, Trần Kinh nói. Đứa nhỏ không nên trói buộc nó nhiều quá, bé con đang lớn, nên ăn nhiều. Từ Lệ Thơm bị Trần Kinh phê bình, cô có hơi hốt hoảng. Vội lôi kéo Từ Bân ngồi đối diện Trần Kinh. Từ Bân há mồm nói. Chú, sau khi chú đi tỉnh thành, tôi ăn bữa sáng rất nhiều. Cô Ân Hồng đến đây ở, mỗi ngày đều phải ăn thịt, cho nên cháu cũng phải ăn thịt. Nói không cố kỵ, Từ Lệ Thơm lại đổ mồ hôi lạnh, chuyện Ân Hồng đến đây ở, cô đâu dám nói với Trần Kinh. Bây giờ buồn cười, lại bị bé con này nói ra, trong lòng cô bất an, sợ Trần Kinh không thích. Trần Kinh gật đầu với Từ Bân,
nói. Cháu cũng vậy, cũng là tiểu tham ăn. Đến đây, chú cho cháu một quả trứng gà, chú cháu mình cùng ăn sáng.
Được ạ.
Từ Bân cao hứng đáp ứng, vung đồ chơi chạy đến. Từ Lệ Thơm thở phào nhẹ nhõm một hơi, có vẻ trưởng phòng Trần không quá để ý chuyện này, cô đang muốn rời đi, Trần Kinh cứ gọi cô lại nói. Cái người chị em ân hồng kia đến đây làm gì vậy?
A.
Từ Lệ Thơm hoảng hốt.
Cô ấy.
Từ Bân nói. Cô ân hồng hết ăn lại nằm, bây giờ không có việc gì làm hết. Vốn cô ta ở nhà chúng ta, nhưng chú đã trở lại, cô ta sợ chú, nên đi rồi.
Đứa nhỏ này, con biết cái gì?
Từ Lệ Thơm trừng mắt nhìn Từ Bân, cô lấy lại bình tĩnh nói. Tiểu Hồng tính cách mạnh mẽ, ở Đế Hào không làm được, lại bỏ việc.
Cô.
Từ Lệ Thơm vốn định nói ân hồng bây giờ không có chỗ để đi, không có nhà để về, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được. Chỗ cô ở chính là trưởng phòng Trần rút, cô còn mặt mũi nào để bảo ân hồng cũng đến đây.
Xứng đáng.
Cả ngày ham ăn biếng làm.
Trần Kinh nói.
Từ Lệ Thơm cả kinh, nghĩ thầm quả nhiên trưởng phòng Trần không thích ân hồng, cô âm thầm thấy may mắn, bản thân không chủ trương thu thập và giúp đỡ ân hồng, bằng không trong lòng trưởng phòng Trần nhất định không thoải mái.